Chương 406, mạnh nhất đồng bọn. Chương 406, mạnh nhất đồng bọn. Bột thanh âm không lớn, nhưng ở tĩnh mịch phế tích bên trong, nhưng rõ ràng truyền đến mỗi người trong hai. Hệ là chậm rãi quay đầu, cặp kia mới vừa sống lại, hoàn hảo không chút tổn hại màu xanh sẫm con ngươi, khóa chặt trên khán đài bột. Trên mặt nàng cái kia bệnh trạng mừng như điên cùng thỏa mãn, từ từ bị một loại băng lạnh, mang theo một tia cân nhắc xem kỹ thay thế. Ồ, nàng âm thanh tha đến mức rất dài, mang theo một tia ở trên cao nhìn xuống trào phúng, mạnh nhất đồng bọn. Các ngươi cái đám này thú vị sâu bên trong, chẳng lẽ còn cất giấu cái gì ta không biết kinh thì sao? Nàng lẽ lưỡi, nhẹ nhàng liếm môi một cái, trong ánh mắt tàn nhẫn càng nồng nặng. Gọi hắn đi ra, hoặc là gọi bọn họ đi ra. Nàng mở hai tay ra, phản phất ở ôm ấp toàn bộ chiến trường, để ta nhìn, các ngươi hy vọng cuối cùng là cái gì dáng vẻ? Trên khán đài tất cả mọi người đều nhìn về Vuốt, bao quát mới vừa lui về đến sổ cùng Loki. Bọn họ cũng muốn biết, Vuốt trong miệng vương bài đến cùng là ai. Vuốt không để ý đến hệ là khiêu khích, hắn chỉ là cúi đầu, nhìn về phía chính mình bên chân. Tom, dễ gì? Hắn hô một tiếng, vẫn ôm gậy bóng chảy, căng thẳng đến như một vị pho tượng Tom, thân thể đột nhiên run lên. Nó bên người dễ gì đúng là có vẻ rất bình tĩnh, thậm chí còn thu dọn một hồi trên người mình cũng không tồn tại cho bụi. Nên các ngươi lên. Vuốt chỉ phía dưới chiến trường, đi, đem cái kia đen tui Aji thu thập. Toàn trường, ngoại trừ số ít mấy người, tất cả mọi người trên đầu đều bốc lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Lô Kỳ con ngươi đều sắp trừng đi ra, hắn dùng sức móc móc lỗ tai, hoài nghi mình có phải là bởi vì vừa nãy tiếng nổ mạnh xuất hiện ảo tính. Một con mèo cùng một con chuột, đây chính là cái gọi là mạnh nhất đồng bọn. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có xem qua Tom cùng Dẹ gì biểu hiện. Liền ngay cả vương thất phòng khách bên trong, từ đầu tới cuối duy trì uy nghiêm vô định, con kia độc nhãn cũng không nhịn được nháy một cái, tựa hồ đang xác nhận chính mình nhìn thấy chính là không phải ảo giác. Chỉ có Phất bên trong da có chút nghi hoặc, bởi vì nàng là từng thấy Tom cùng Dẹ gì không giống bình thường địa phương. Một hướng về phía dưới đã sức cùng lực kiệt ba người hô, Saber, Yamato, Kay. Nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành rồi, làm tốt lắm. Trở về nghỉ ngơi đi, còn lại giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp. À tỏ gì ạ, Yamato, Mị Tật Huy ba người đều là sương sở. Bọn họ theo vụt ánh mắt, nhìn thấy trước vì bọn họ phất cờ hò reo Tom cùng Dẹ gì. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Phốc Yamato trước hết nhịn không được, một hơi không tới, ho kịch liệt lên. Nàng nhìn đôi kia vai hề, nhìn lại một chút đối diện khí tức khủng bố như ma thần hệ lạ, một loại hết sức hoang đường cảm giác xông lên đầu. Nhưng ngay lập tức, một luồng không thể giải thích được an tâm cảm, làm cho nàng căng thẳng đến cực hạn thần kinh, trong nháy mắt lỏng lẻo hạ xuống. Nàng gánh lang nha động, khập khiễng địa, cũng không quay đầu lại địa hướng đi khán đài. Ô nha nha, nguyên lai đây mới là thanh xuân cuối cùng hình thái à? Bị Tật Huy trên mặt, chẳng biết lúc nào lại treo lên hai hàng nhiệt lệ, hắn quay về Tom cùng Dẹ gì phương hướng, dựng thẳng lên một cái to lớn ngón cái. Thiêu đốt đi, mèo và chuột thanh xuân, ta học được. Nói xong, hắn cũng kéo hề vải không thể tả thân thể, đuổi tới Yamato bước chân. Chỉ còn giữ lại ạt tỏ gì ạ còn đứng ở tại chỗ. Nàng nhìn con mèo kia cùng con kia con chuột, trong mắt màu vàng nóng bên trong né qua một tia phức tạp. Nàng nhớ tới trước ở New York, con mèo này không thể tưởng tượng nổi địa móc ra các loại vũ khí cảnh tượng. Nàng thở ra một hơi thật dài, đem chống đỡ lấy thân thể thánh kiếm thu hồi bảo kiếm. Căng thẳng trên khuôn mặt xinh xắn, rốt cục lộ ra một tia như chút được gánh nặng, nụ cười nhàn nhạt. Nàng quay về Dẹ gì phương hướng, trịnh trọng gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Chẳng biết vì sao, ba người bọn họ trong lòng đồng thời bước lên cái ý niệm này. Liền, toàn bộ rộng lớn mà tàn tạ trong sân đấu tâm, liền xuất hiện vô cùng vị dị một màn. Mới vừa trải qua một hồi kinh thiên động địa đại chiến ba cái cường giả, như chút được gánh nặng địa rời khỏi sân diễn. Thay vào đó, là một con ôm gậy bóng chảy, hai cái chân run đến như là ở nhảy điệu nhảy cơ lắc kim miêu, cùng một con đứng ở miêu trên đầu, khí định thần nhàn địa. Từ trong quần đùi móc ra một khối nhỏ format, nhét vào trong miệng con chuột. Mà đối thủ của bọn họ là Asgard God Deposit, một cái mới vừa chính diện mạnh mẽ chống đỡ chú hổ cùng sợ lật vót tợ rổ mà xét vịt tỏ gì còn có thể chớp mắt phục hồi như cũ quái vật. Hệ là nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất. Nếu như nói trước là cân nhắc cùng trào phúng, như vậy hiện tại cũng chỉ còn sót lại băng lạnh, bị làm tức giận sát ý nàng cảm giác mình chịu đến trước nay chưa từng có nhục nhã. Dùng ba cái mạnh mẽ chiến sĩ tới thăm dò chính mình cực hạn, sau đó ở chính mình triển lộ ra chân chính thân thể bất tử sau, cử đi một con mèo cùng một con chuột đến phân kết. Đây là ý gì? Là cảm thấy thôi, đối phó mình bây giờ chỉ cần mặt hàng này liền đủ chưa? Ta thừa nhận, chúng nó có thể đánh bại phèn dịt cái kia rất rưởi, quả thật có chút bản lĩnh. Hệ là âm thanh lạnh đến mức như là có thể đông lại linh hồn, thế nhưng các ngươi lại dám dùng thứ này đến nhục nhã ta. Vô cùng tử vong thần lực ở sau lưng nàng cuộn, toàn bộ bầu trời đều tối lại. Ngươi có phải hay không sợ? Trên khán đài, một thanh âm lười biếng lại vang lên, hắn thậm chí còn ngáp một cái. Câu này đơn giản phép khích tướng, nhưng như là một cái thiêu hồng bàn ủi, tàn nhẫn mà năng ở hệ là cái kia tiêu ngạo lòng tự ái trên. Hệ là giận dữ cười. Sợ? Nàng cười đến ngửa tới ngửa lui, trong tiếng cười tràn ngập điên cuồng cùng sát ý, ngươi loại này ấu trí siếp, đối với ta vô dụng. Nàng ngưng lại tiếng cười, màu xanh sẫm con ngươi dường như bực sâu, nhìn chằm chằm giữa trường Tom cùng Dẹ gì. Có điều, ngươi nói đúng. Vì để cho các ngươi thua tâm phục khẩu phục, vì để cho các ngươi rõ ràng cái gì là chân chính tuyệt vọng, nàng giơ tay lên, xa xa chỉ về cái kia nhỏ bé một mèo một thử. Ta hãy theo các ngươi vui đùa một chút cuối cùng này trò chơi. Ta sẽ tự tay đem các ngươi cuối cùng, buồn cười nhất hy vọng, từng điểm địa nghiền nát. Dứt tiếng trong nháy mắt, nàng động. Không có thăm dò, nàng trực tiếp dùng tới đủ để thuấn sát trước gạt tỏ gì ạ ba người sức mạnh. Một đạo màu đen tàn ảnh lướt qua, hệ là trong nháy mắt xuất hiện ở Tom cùng Rẹ Dị trước mặt, phía sau nàng kiếm hải bên trong phân ra hơn trăm chuôi lưới dao sắc, hội tụ thành một thanh dữ tợn to lớn trường thương, mang theo xé rách không gian tiếng rít, đâm thẳng mà xuống. Tom cùng Rẹ Dị hiển nhiên không ngờ tới tốc độ của đối phương nhanh như vậy, hai thằng nhóc con mắt trong nháy mắt trợn lên tròn xoe, miệng mở ra thành o hình. Cự thương rơi xuống đất, toàn bộ phế tích mặt đất lại lần nữa kịch liệt rung động, bụi bặm ngập trời mà lên, một cái càng sâu cái hố xuất hiện ở tại chỗ. Hệ là chậm rãi thu tay về, trên mặt mang theo một tia tàn nhẫn cười gằn. Nhưng mà bụi mù tản đi, đáy hố cảnh tượng làm cho nàng nụ cười trên mặt cứng lại rồi. Trong hầm không có thứ gì. Nàng cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy bên chân của chính mình, chẳng biết lúc nào có thêm một tấm miêu da thảm cùng một tấm da chuột thảm. Con kia màu trắng xanh miêu cùng màu nâu con chuột, bị vừa nãy cái kia một đòn dư âm, trực tiếp ép thành mỏng manh một mảnh, áp sát vào trên mặt đất, liền tròm râu đều ấn đến rõ rõ ràng ràng. Ngay ở hệ là chuẩn bị dùng mũi chân đem này hai tấm da nghiền nát lúc, tình cảnh quái quỷ phát sinh. Tấm kia miêu da cùng da chuột biên giới, đột nhiên chính mình cuộn lên, sau đó như là có người ở thổi khí cầu như thế, hô một hồi, hai tấm da một lần nữa phồng lên, biến trở về lập thể mèo và chuột. Tom cơ cơ còn có chút đánh đầu, Rẹ Dị thì lại từ trên người chính mình bộ vô thất vọng. Hai thằng nhóc liếc mắt nhìn nhau, đồng thời quay về hệ lạ làm một cái mặt quỷ. Hệ lạ con người hơi có xúc, nàng không tin tả, lại lần nữa giơ tay. Lần này là vô cùng vô tận màu đen gai đất, dường như hoa ăn thịt người mở ra miệng lớn, từ bốn phương tám hướng điên cuồng tuôn ra, trong nháy mắt đem Tom cùng Rẹ Dị nuốt hết, xuyên qua, xé rách. Màu đen gai nhọn trong rừng rậm, Tom cùng Rẹ Dị bị chặt thành hai cái tổ ong bò vẽ, trên người che kín đại đại nho nhỏ lỗ thủng, nhìn qua vô cùng thê thảm. Ta xem các ngươi lần này làm sao khôi phục. Hệ là nói một cách lạnh lùng. Vừa dứt lời, Tom giơ lên một cái móng vuốt, gãi gãi cằm, trên người nó một cái lỗ thủng vừa vặn nhắm ngay Rẹ Dị. Rẹ Dị từ cái này lỗ thủng bên trong thò đầu ra, tò mò nhìn một chút, sau đó lại từ một cái khác lỗ thủng chui trở lại, chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Ngay lập tức, hai bọn họ như là ở thoát một cái nhiều lỗ áo lông, run lên thân thể. Những người xuyên qua thân thể màu đen gai nhọn liền lèn ken con cong địa rơi mất một chỗ, mà chúng nó trên người lỗ thủng thì lại lấy một loại hoàn toàn vi phạm vật lý pháp tắc phương thức tự động khép lại, liền sợi lông cũng không thiếu. Hệ là triệt để sửng sốt. Sự công kích của nàng ẩn chứa thuần túy tử vong thần lực, đủ để ô lì vị ẩn linh hồn ăn mòn tất cả sinh cơ. Nhưng vì cái gì đối với hai người này đổ vật hoàn toàn vô dụng? Này không thể nàng không tin, nàng không phục. Cái kia nhìn cái này, nàng phát sinh một tiếng rít. Phía sau cái kia mảnh che kín bầu trời màu đen kiếm hải, rốt cục dốc toàn bộ lực lượng lên tới hàng ngàn. Hàng vạn trôi tử vong chi kiếm hóa thành một đạo dòng lũ đen ngòm từ trên trời giáng xuống, đem Tom cùng Rẹ Dị vị trí cái kia một mảng nhỏ khu vực bao phủ hoàn toàn. Ken 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 ken, dây đặc tiếng kim loại va chạm liền thành một vùng đốn lửa tung tóe, làm mưa kiếm ngừng lại. Khu vực này mặt đất đã biến mất, chỉ để lại một cái sâu không thấy đáy kiếm khanh. Mà Tom cùng Rẹ Dị đang đứng ở kiếm giữa hố. Rẹ Dị đỉnh đầu một cái nắp nồi, cầm trong tay một cái chảo rán, chính len ken con con mà đem bắn về phía nó kiếm đen toàn bộ gõ phi. Tom thì lại càng quyết đại, nó không biết từ chỗ nào tìm đến hai khối to lớn nam châm. Một tay một cái, vô số kiếm đen bị từ lực hấp dẫn ở nó bên người vòng tới vòng lui, hình thành hai cái cao tốc xoay tròn kim loại viên cầu, căn bản là không có cách gần người. Hệ là nhìn trước mắt này hoang đường một màn, nhìn con kia dùng chảo rán đánh vũ bị ắt con chuột, cùng con kia chơi nam châm yêu, nàng cái kia thân là gột đẹp bóc ịt kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, vào đúng lúc này bị triệt để đánh nát. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo sức mạnh, nàng tử vong thần lực, nàng bất tử bất diệt quyền năng, tại đây hai cái buồn cười sinh vật trước mặt biến thành một chuyện cười, một loại trước nay chưa từng có, pha tạp vào phẫn nộ, mê hoặc cùng với một tia tâm tình sợ hãi, lần thứ nhất dâng lên trong lòng nàng. Đây rốt cuộc là cái gì quỷ đồ vật? Chương 407, đánh không được, căn bản đánh không được. Chương 407, đánh không được, căn bản đánh không được. Hệ là đầu óc, có như vậy trong nháy mắt là trống không. Nàng nhìn con mèo kia cùng con kia con chuột, ở nàng ẩn chứa tử vong thần lực công kích dưới, bị chặt thành cái sảng, sau đó xem phủi xuống cho bụi như thế run đi trên người gai nhọn, khôi phục như lúc ban đầu. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo sức mạnh, nàng lại lấy thống trị cựu giới tư bản, nàng thành tựu gột đẹp óc ít quyền năng vào đúng lúc này, phảng phất thành một cái chuyện cười lớn. Này nhất định là một loại nào đó ảo giác, một loại nào đó nàng không thể nào hiểu được phép che mắt. Ta không tin. Hệ là âm thanh trầm thấp đến đáng sợ, nàng cái kia hoàn hảo màu xanh sẫm trong mắt, lý trí băng lạnh đang bị ngọn lửa hừng hực thôn vệ. Nàng giơ tay lên, không còn là cụ tượng hóa đao kiếm. Lần này, là thuần túy, bản nguyên sức mạnh tử vong. Từng đạo đen kịt chùm năng lượng, dường như bẻ con xúc tu, từ nàng lòng bàn tay bắn ra, tinh chuẩn địa quấn quanh ở toàn cùng Rẹ Dị. Này không phải công kích vật lý, đây là trực tiếp đối đầu sinh mệnh cùng linh hồn cấp đoạn. Bị nguồn năng lượng này cuốn lấy, coi như là thần linh, nó ngọn lửa sinh mệnh cũng sẽ trong nháy mắt bị rút khô, dập tắt. Nhưng mà, Tom chỉ là tò mò túi đầu nhìn một chút quấn ở trên người mình năng lượng màu đen, còn rỗi ra móng vuốt đụng một cái. Năng lượng đó mang như là vật còn sống như thế run run một hồi, sau đó, cái gì đều không phát sinh. Rẹ Dị bên kia thì càng quá đáng, nó theo quấn ở trên người năng lượng mang, xem xiết đi dây như thế, cộc 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 địa chạy đến hệ lạ trước mặt, sau đó từ trong quần đùi móc ra một cái bé nhỏ ống hút, quay về hệ lạ lòng bàn tay, làm dáng muốn hấp. Hệ lạ động tác cứng lại rồi. Đây là chân trụi, không thêm bất kỳ che giấu nhục nhã. A a a a, hệ là triệt để mất khống chế, nàng phát sinh một tiếng sắc bén đến chói tai rít gào. Nàng từ bộ loại kia tinh xảo năng lượng lấy ra, ngược lại đem càng khổng lồ, càng cuồng bạo tử vong thần lực, ngưng tụ thành một cái to lớn năng lượng màu đen bóng. Năng lượng đó bóng mặt ngoài, vô số thống khổ linh hồn ở kêu rên, dãy rủa, đó là nàng thu thập thuần túy nhất tử vong cùng tuyệt vọng tập hợp thể. Chết đi cho ta. Nàng đem quả cầu năng lượng tàn nhẫn mà đập tới. Đòn đánh này đủ để đem một dãy núi kể cả nó tồn tại khái niệm đều cùng xóa đi. Trên khán đài, trái tim tất cả mọi người đều nhắc tới cú họng. Đối mặt này hủy thiên diệt địa một đòn, Tom rốt cục có phản ứng. Nó không còn chơi đùa, trên mặt lộ ra một cái nghiêm nghị vẻ mặt. Chỉ thấy nó không chút hoang mang địa từ phía sau, một cái cũng không ai biết là cái gì địa phương, móc ra một mặt vợt tennis. Nó hít sâu một hơi, bày ra một cái tiêu chuẩn vùng đập tư thế. Ở năng lượng màu đen bóng sắp đánh đến nó trên mặt trước một giây. Một tiếng lanh lảnh, như là tennis bị đánh trúng âm thanh vang lên. Cái kia ẩn chứa vô tận tử vong cùng tuyệt vọng khủng bố quả cầu năng lượng, vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vạ dạ tổn, lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn, hướng về chính hệ là mặt, bay trở lại. Hệ là con người, vào đúng lúc này co lại thành to bằng mũi kim. Nàng hoàn toàn là xuất phát từ bản năng, đội vàng địa ở trước người ngưng tụ ra một mặt hát thuẫn. Vâng! Quả cầu năng lượng ở hát thuẫn trên nổ tung, cùng bạo sức mạnh tử vong cuốn ngược mà quay về, đem hệ là cả người hất bay ra ngoài. Nàng ở phế tích bên trong lăn lộn hơn trăm thước, nặng nề va tiến vào một mảnh đổ nát thê lương bên trong, mới rốt cục dừng lại. Toàn bộ thế giới yên tĩnh. Trên khán đài Loki, miệng mở ra đến có thể nhét đẻ một cái trứng gà. Hắn nhìn giữa trưởng con kia mới vừa thu hồi vật tennis, còn ưu nhã vẩy vẩy bật miêu, lại nhìn một chút xa xa phế tích bên trong cái kia thân ảnh chật vật. Thế giới của hắn quang đang lấy một loại trước nay chưa từng có phương thức đổ nát, nát tan, sau đó gây dựng lại. Ha 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 ha. Loki đột nhiên bắt đầu cười to, cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều chảy ra. Hắn một bên cười, một bên chỉ vào bên sân, cả người cười đến xem người điên. Phụ vương, người thấy sao? Vợt tennis. Hệ là nàng bị một cái vợt tennis đánh bay. Ha 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 ha. Odin không nói gì. Nhưng hắn con kia độc nhãn bên trong, sợ tòm đã biến mất rồi, lấy mà đại ép chi chính là một mảnh thâm thúy, pha tạp vào mở mịt cùng chấn động hư không. Hắn nắm gúng nỉ tay, lần thứ nhất xuất hiện không dễ nhận biết run rẩy. Hắn sống vô số năm tháng, chứng kiến quá vũ trụ sinh ra cùng hủy diện, hắn lý giải phù văn, hiểu rõ pháp tắc, hắn tự nhận là cựu giới khôn ngoan nhất tồn tại. Nhưng hắn xem không hiểu. Hắn hoàn toàn xem không hiểu phía dưới con mèo kia cùng con chuột, rốt cuộc là thứ gì. Khái niệm thần không thẹn là khái niệm thần. Bột chẳng biết lúc nào lại ngồi xuống, hắn hai chân chéo ngoài, từ trong túi tiền lấy ra một cái kẹo que nhét vào trong miệng, mơ hồ không rõ mà bình luận. Này vung đập góc độ, lực đạo này không chế, quả thực là sách giáo khoa cấp bậc phòng thủ phản kích. Sắc chi lì mắt điện tử hồng quang lấp lóe, chính đang nhanh chóng phân tích vừa nãy hình ảnh. Câm miệng ba người, mang trinh thám mũ tiệp chủ uống một hớp cà phê, đổ nước vào nói, cái này gọi là liệu tần ván quan tài ép không được hiểu không? Phế tích bên trong, hệ lại chậm rãi đứng lên. Trên người nàng chiến giáp lại một lần trở nên phá nát, khoe miệng tràn ra một tia dòng máu màu đen. Nhưng những này đều không đúng trọng điểm. Trọng điểm là ánh mắt của nàng. Ở trong đó đã không có phẫn nộ, không có điên cuồng, chỉ còn dư lại một loại thuần túy, không thể nào hiểu được hoảng sợ. Nàng nhìn đôi kia vai hề, lại như một phàm nhân, lần thứ nhất nhìn thấy không cách nào dùng logic cùng thưởng thức giải thích, chân chính thần tích. Tại sao sự công kích của nàng, đối với chúng nó hoàn toàn vô hiệu? Cái kia không phải chống lại, cũng không phải được miễn. Đó là một loại càng bản chất không nhìn. Thật giống như, nàng cùng chúng nó, căn bản là không ở một cái thứ nguyên quy tắc bên dưới. Sự công kích của nàng, đối với chúng nó tới nói, lại như là họa trên giấy đao, vĩnh viễn cũng không đả thương được trên thực tế người. Ngay ở hệ là rơi vào tự mình hoài nghi thời điểm, nó từ Tom đỉnh đầu nhảy xuống, bước chân ngắn, từng bước địa hướng đi hệ lạ. Tom có chút không yên lòng theo sát ở phía sau, trong tay còn nhấc theo mặt kia vợt tennis. Hệ lạ cảnh giác nhìn con kia hướng về nàng đi tới, nhỏ bé màu nâu con chuột. Trong cơ thể nàng tử vong thần lực lại lần nữa phun trào, Asgard đại địa cũng thuận theo hưởng ứng, chuẩn bị dành cho nàng sức mạnh vô cùng vô tận. Dễ gì cách nàng xa mười mấy mét địa phương dừng bước. Sau đó, ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, nó tự chính mình trong quần đùi chậm rãi móc ra một cái màu vàng. Mặt trên còn mang theo kiếp nổ, thuốc nổ. Nó móc ra diêm, hoa, thiêu đốt kiếp nổ. Xì 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 hệ là sửng sốt. Trên khán đài tất cả mọi người đều sửng sốt. Sau đó, dễ gì làm một cái để hệ là suốt đời khó quên động tác. Nó đem cái kia thiêu đốt thuốc nổ, nhét vào miệng mình bên trong. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, dễ gì tại chỗ nổ tung. Màu đen khói thuốc súng đem nó cả người đều bao phủ tiến vào, sóng xung kích thậm chí gợi lên hệ là cuối sợi tóc. Hệ là ngơ ngác mà nhìn đoàn kia khói đen. Này lại là có ý gì? Tự sát. Tại chỗ chỉ để lại một cái bị nổ thành đen kịt rẻ gì. Nó cả người cháy đen, bao đều dựng lên, trong miệng còn phun ra một tia khói xanh, hai mắt biến thành nhang mũi bỏng. Nó cơ cơ đầu, sau đó xem không có chuyện gì thử như thế, bộ vô trên người sám đen, lại biến trở về nguyên lai cái kia phó tinh thần chấn hương dáng vẻ. Làm xong tất cả những thứ này, nó mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía hệ lạ, hai con móng đuốt nhỏ mở ra, nhún vai một cái. Phản phất đang nói, ngươi xem, ngươi công kích mạnh nhất, đối với ta mà nói, cũng là theo ta chính mình ăn cái thuốc nổ gần như. Hệ lạ cũng không nhịn được nữa, một cái máu đen phun ra ngoài. Nàng không phải là bị đả thương, nàng là bị tức, bị loại này cực hạn không thể nào hiểu được, hoang đường hiện thực, cho tươi sống khí đến nội thương. Nàng thân là gột đẹp bóp ịt tiêu ngạo, nàng tôn nghiêm, sự tồn tại của nàng ý nghĩa, vào đúng lúc này, bị triệt để mà, vô tình nghiền nát. Không phải thua ở về sức mạnh, mà là thua ở nhận thức trên. Tom nhìn thấy rẻ gì biểu diễn kết thúc, nó đi lên trước, bố vô rẻ gì đầu, sau đó từ phía sau, lại móc ra hai loại đồ vật. Một tấm thịt nịt bố, cùng một cái chứa đầy đồ ăn rổ. Nó đem thịt nịt bố ở phế tích trung ương trải ra, Dễ gì thì lại từ rổ bên trong lấy ra sandwich, nước trái cây, còn có một khối to lớn phô mát. Hai thằng nhóc, ngay ở mảnh này mới vừa trải qua thần cấp đại chiến ở giữa chiến trường, ở Asgard God Death of It trước mặt, không coi ai ra gì điệp. Bắt đầu rồi Bnip. Hệ là nhìn chúng nó, thân thể lão đà lão đảo. Nàng cảm giác toàn bộ thế giới đều đang xoay tròn. Đánh tiếp nữa, nàng hoài nghi mình sẽ bị tươi sống bức điên. Chương 408, Nguyễn Thua cuộc chương 408, Nguyễn Thua cuộc ánh mắt của mọi người, đều tập trung ở sân đấu trung ương. Một bên, là lão đà lão đảo, trong ánh mắt tràn ngập tự mình hoài nghi cùng hoảng sợ God Death of It. Một bên khác, là một con mèo cùng một con chuột, ở phế tích bên trên, bày ra thịt nịp bố, nhàn nhã gặm sandwich cùng phô mát. Hình ảnh này hoang đường tới cực điểm, rồi lại chân thực đến khiến người ta không cách nào phản bác. Trên khán đài Lộ Kỳ đã không cười nổi, hắn chỉ là nhếch miệng, ngơ ngác mà nhìn tất cả những thứ này, cảm giác mình đầu óc biến thành một đoàn hồ rán. Rồi nhưng là không ngừng mà bước mắt, hắn tình nguyện tin tưởng chính mình là chúng rồi cái gì cao thâm ảo thuật. Vương thất phòng khách bên trong, ô đỉnh con kia độc nhãn bên trong sợ tòm cùng uy nghiêm từ lâu tàn đi, chỉ còn giữ lại một loại nhìn thấu thế sự, lại không nhìn thấu trước mắt cặp đôi này vai hề mở mịt. Vương háng giọng một cái, từ trên khán đài đứng lên, đánh vỡ này làm người nghẹt thở trầm mặc. Hắn hướng về phía giữa trường hệ là hô, ta nói, công chúa điện hạ, nếu không quên đi thôi. Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng lộ ra một luồng lưỡi biếng sức lực, như là ở khuyên hai cái đầu đường ẩu đả tên côn đồ các kẻ. Đánh tiếp nữa, các ngươi Asgard này sân đấu phòng trường phải đẩy ngã trung kiến. Ta xem không bằng coi như cái hòa nhau, ngươi thấy thế nào? Cũng coi như là cho ngươi người địa chủ này chừa chút mặt mũi. Lời này nói tới rất có kỹ xảo, vừa cho bậc thang, càng làm trách nhiệm nhẹ nhàng đẩy lên bảo vệ của công trên. Tôi nghe vậy, theo bản năng mà gật gật đầu. Đây quả thật là hiện nay tốt nhất kết cục phương thức. Tỷ tỷ hệ là đã chứng minh nàng mạnh mẽ, mà con mèo kia cùng con chuột thì lại chứng minh chúng nó thái quá. Đánh ngang tay, ai mặt mũi đều không có trở ngại. Ô Điển cũng dùng con kia độc nhãn nhìn về phía bọn, trong ánh mắt toát ra một tia khen ngợi. Nhưng mà, hệ là nhưng có động tác. Nàng chậm rãi đứng thẳng người, trên người cái kia phá nát chiến giáp đen phát sinh kim loại ma sát nhẹ nhàng tiếng vang. Nàng không có đến xem bọn, mà là nhìn chằm chằm con kia chính đang hướng về sang bên trong thêm sữa lạc màu nâu con chuột. Trong ánh mắt của nàng, hoảng sợ cùng mờ mịt chính đang rút đi, thay vào đó là một loại băng lạnh mà thuần túy bình tĩnh. Đó là một loại triệt để nhận rõ hiện thực, từ bỏ dễ rủa sau khi bình tĩnh. Ta thua. Ba chữ từ trong miệng nàng phun ra, rõ ràng, thẳng thắn, không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Vuốt chuẩn bị kỹ càng bộ tiếp theo lời giải thích, liền như thế kẹt ở trong cổ họng. Hệ Lang ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua đôi kia bịt mịt bay hề, nhìn về phía trên khán đài vuốt, lại đảo qua Odin, rồi cùng Loki. Thua, chính là thua. Nàng lặp lại một lần, trong thanh âm mang theo một loại từ lúc sinh ra đã mang theo, sâu tận xương tủy tiêu ngạo. Ta hệ là vẫn không có đáng thương đến cần người khác dùng hòa nhau đến bố thí đồng tình. Nói xong, nàng không còn xem bất luận người nào. Nàng xoay người, cái kia tập tàn tạ màu xanh sẫm áo choàng ở phía sau vẽ ra một đạo tiêu điều đường vòng cung, từng bước hướng về sân đấu lối ra đi đến. Bóng lưng của nàng đã không còn khi đến căm giận ngút trời, cũng không có lúc chiến đấu điên cuồng cùng tàn nhẫn, chỉ còn dư lại một loại bị triệt để đánh đổ sau cô tịch, cùng với một tia thản nhiên. Nhìn bóng lưng nàng rời đi, Tom dừng lại gặm sandwich động tác, dễ gì cũng thả tay xuống bên trong format. Hai thằng nhóc liếc mắt nhìn nhau, sau đó yên lặng mà bắt đầu thu thập thịt nịt bố. Phản phất chúng nó ngày hôm nay thật sự chỉ là đi ra giao du. Trong sân đấu, chỉ để lại tàn tạ khắp nơi phế tích, cùng một đám thế giới quan chịu đến nghiêm trọng xung kích thần. Đêm đó, Asgard Vương cung hoa viên, chính là trước bị hệ lạ lửa giận làm cỏ qua cái kia mảnh trên đất trống, giấy lên hừng hực lửa trại. Phi thường náo nhiệt thiêu đốt tiệc đứng, đúng hạn cử hành. Vậy đại khái là Asgard từ trước tới nay, kỳ quái nhất một hồi tiệc rượu. Bụt! Ta thịt nướng đây! Ngươi có phải hay không đem ta phần kia ở đi? À của trong miệng nhồi vào đồ ăn, mơ hồ không rõ mà ồn ào, trong tay còn nắm một cái gặm đến sạch sành xanh xương. Thanh xuân chính là này lửa trại. Thiêu đốt đi, để chúng ta nhiệt tình, so với ngọn lửa này càng thêm cực nóng. Bị Tật Huy để trần cánh tay, cả người thoa khắp dầu, đang cùng sổ bắt tay, hắn cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng lông mày rậm ở ánh lửa dưới sở hạ cơ lỉnh tỏa sáng. Chít chít, khối này là ta. Người cái con này mèo nốc. Dễ gì ôm một cái so với nó thân thể còn đại gục chèn, ra sức mà hướng về bên trong góc của chính mình tha. Tom thì lại cầm một cái to lớn thiêu đốt cắp, nỗ lực từ dễ gì nơi đó đem gục chèn đoạt lại, kết quả không cẩn thận, kẹp lấy đi ngang qua phèn dịch lôi. Cự Lang phát sinh một tiếng nghẹn ngào, con đuôi trốn đến bên trong góc, nhìn Tom ánh mắt tràn ngập sợ hãi. À tỏ gì à yên tĩnh ngồi ở một bên, nhưng nàng trước mặt chồng chất như núi bàn ăn, bại lộ nàng kinh người sức ăn. Dạ Mạ Tổ thì lại cầm một bình Asgard rượu mật ong, đang cùng mấy cái anh linh điện dũng sĩ phong khoáng địa liều mạng rượu. Loki bưng một chén rượu, đứng ở xa hơn một chút địa phương, nhìn cái đám này hồ đồ ra hỏa, biểu cảm trên gương mặt biến hóa thất thường. Hắn cảm thấy đến đám người kia quả thực chính là một đám người điên, nhưng chẳng biết vì sao, hắn cũng không đáng ghét loại này cảm giác. Thậm chí còn có chút ước ao. Rồi cùng tay bài xong xuôi cổ tay, xoa chính mình đỏ lên bàn tay, cười to đi tới, vỗ vỗ lỗ kỳ bài, ha, đệ đệ, đừng một người đứng, lại đây đồng thời ăn. Này thịt nướng mùi vị, tuyệt. Tiếp đứng một góc, rời xa lửa trại náo động. Hệ là một thân một mình đứng ở hoa viên biên giới, phóng tầm mắt tới phương xa Asgard bóng ánh cảnh đêm. Nàng đã thay đổi một thân phá nát chiến giáp, mặc vào một cái đơn giản màu đen váy dài. Ban ngày chiến đấu, phản phất một hồi xa xôi mộng. Trong cơ thể nàng tử vong thần lực đã lắng lại, không còn sao động. Cái kia cố bị phong ấn mấy ngàn năm, hầu như phải đem nàng cả người thôn vệ oán khí cùng phẫn nộ. Ở ban ngày trận đó thoải mái tràn trề lại không thể tưởng tượng nổi đại chiến sau, phát tiết đến còn lại không có mấy. Đặc biệt là cuối cùng cái kia không thể tưởng tượng nổi kết cục, càng làm cho nàng liền phẫn nộ khí lực đều không có. Khi ngươi nhận thức cùng Tôn Nghiêm, bị một con mèo dùng lưỡi vận bóng bàn cùng một con chuột dùng thuốc nổ triệt để nghiền nát sau, ngươi rất khó lại đối với những khác sự tình sinh ra cái gì mãnh liệt tâm tình. Một trận tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Hệ là không quay đầu lại, nàng biết đến chính là ai. Odin đi tới bên cạnh nàng, theo ánh mắt của nàng, cùng nhìn về phía phương xa bầu trời đêm. Hắn ngày hôm nay không có xuyên cái kia thân trầm trọng màu vàng khôi giáp, chỉ là một thân thường phục, trong tay cũng nghỉ cũng cất đi. Hai cha con liền như vậy sóng vai đứng, ai cũng không có mở miệng trước. Trong không khí tràn ngập một loại lúng túng mà lại vi diệu yên tĩnh. Quá hồi lâu, vẫn là Odin trước tiên đánh phá trầm mặc. Ngươi có khỏe không? Tiếng nói của hắn không còn là thần vương uy nghiêm, cũng không phải đối mặt kẻ địch lúc lãnh khốc, chỉ mang theo một cái phụ thân đơn giản nhất, thậm chí có chút ngốc thân thiết. Hệ là vai không dễ phát hiện mà cứng một hồi. Nàng đã không nhớ rõ, lần trước nghe được Odin dùng loại này ngữ khí nói chuyện cùng chính mình, là cái gì thời điểm? Hay là nàng còn chưa thành niên, đi theo sau hắn, học tập làm sao chinh phục cựu giới thời điểm? Không chết được. Nàng mở miệng, âm thanh vẫn như cũ lạnh lạnh, nhưng này cố tránh xa người ngàn dặm gai nhọn, nhưng thu lại rất nhiều. Odin tựa hồ cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn lại trầm mặc một hồi, mới mở miệng lần nữa, giọng nói mang vẻ mấy phần phức tạp. Asgard sức mạnh ở bên trong cơ thể ngươi cảm giác làm sao? Hệ là quay đầu, cặp kia màu xanh sẫm con ngươi ở dưới bóng đêm, dường như hai đàm thâm thúy hồ nước. Nàng nhìn Odin con kia giản mua độc nhãn, rất mạnh mẽ. Nàng thản nhiên thừa nhận, cường đại đến, ta coi chính mình không gì không làm được. Mãi đến tận nàng lời nói dừng lại, trong đầu không tự chủ được mà hiện ra tấm kia giải ở trên phế tích địch bị bố. Odin nhìn ra nàng chần chờ, theo nàng xin hỏi lại đi, mãi đến tận ngươi gặp phải bọn họ. Hệ là không hề trả lời, mà là hỏi ngược lại một cái làm cho nàng nghi hoặc cả ngày vấn đề. Con mèo kia, cùng con kia con chuột nàng tổ chức một hồi ngôn ngữ, tựa hồ rất khó dùng chính mình biết từ ngữ để hình dung cái kia hai cái tồn tại. Chúng nó rốt cuộc là thứ gì? Hỏi ra câu nói này, chẳng khác nào thừa nhận chính mình vô tri cùng thất bại. Nhưng giờ khắc này, trong lòng nàng nghi hoặc đã áp đảo phần kia kiêu ngạo. Odin trên mặt cũng hiện ra một vẻ bất đắc dĩ cười khổ. Hắn lắc lắc đầu, ta không biết. Vị này cựu giới chi chủ, toàn trí toàn năng đua của các vị thần, thản nhiên địa thừa nhận chính mình vô tri. Ta có thể cảm giác được, chúng nó không thuộc về vũ trụ này bất luận một loại nào pháp tắc. Sự tồn tại của bọn nó bản thân chính là một loại quy tắc ở ngoài hiện tượng. Odin nhìn phía xa đám kia chính đang hồ đồ ra hỏa, nhẹ giọng nói, vốt cùng các đồng bọn của hắn đều là nhân vật như vậy. Bọn họ không bị chúng ta biết vận mệnh ràng buộc. Nghe được đáp án này, hệ lại trái lại thoải mái. Nguyên lai, liền phụ thân cũng không biết. Bại bởi một loại liền vua của các vị thần đều không thể lý giải tồn tại, tựa hồ cũng không phải như vậy khó có thể tiếp nhận rồi. Trong lòng nàng cuối cùng một tia chấp niệm, cũng theo câu này ta không biết mà tan thành mây khói. Vì lẽ đó, hệ là âm thanh lần thứ nhất mang tới một tia tự dễ ước, ngươi đem ta thả ra chính là vì cái này. Odin quay đầu nhìn trên mặt nữ nhi cái kia mà hiếm thấy phức tạp vẻ mặt, hắn độc nhãn bên trong toát ra một tia hổ thẹn. Ta chỉ là muốn nhường ngươi phát tiết đi ra, hắn chậm rãi nói. Những người oán hận, những người phẫn nộ vẫn giấu ở trong lòng, gặp phá hủy ngươi, ta nợ ngươi một cái giải thích, cũng nợ ngươi một cái xin lỗi. Hễ là không nói gì, chỉ là một lần nữa đưa mắt tìm đến phía phương xa bầu trời đêm. Xin lỗi, quá trễ, tha thứ, quá khó khăn. Nhưng chẳng biết vì sao, khi nàng nghe được câu này lúc, cái kia viên bị đóng băng ngàn năm tâm, tựa hồ có một kia dấu hiệu hòa tan. Hay là tất cả cũng không có hỏng bét như vậy. Chương 409, xạ cả chương 409, xạ cả đặc kẹo bẹt chiến hạm nội bộ, tĩnh mịch đến như một tòa cổ mộ. Tia sáng tối tăm, trong không khí tràn ngập một luồng kim loại cùng bụi trần hỗn hợp cổ vẻ người lớn tức, cùng đã xạ loại kia tràn ngập năng lượng long long khoa học kỹ thuật cảm tuyệt nhiên không giống. Dỗ nạn bị mấy cái trầm mặc đặc kẹo bẹt vệ binh thu xếp ở một tâm chất liệu đá trên ghế dài. Hắn bưng đau nhức ngực, móng tay hầu như muốn khảm tiến vào lòng bàn tay của chính mình. Cái kia không phải thân thể đau, mà là vinh quang bị nghiền nát âm thanh ở trong đầu hắn nhiều lần vang vọng. Hạm đội của hắn, hắn đã xạ hắn thành tựu cờ giờ ạ cờ ở Tôn Nghiêm, đều ở tòa này phồn hoa trên thành thị không, theo năng lượng màu vàng nóng mạng lưới một chút bị điểm hẹp hóa thành vũ trụ bụi trần. Mã Lệ Kích từ trong bóng tối đi ra, hắn cái kia trên mặt tái nhợt không có bất kỳ biểu lộ gì, phản phất vừa nãy trận đó kinh tâm động phách cứu viện chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể được nhỏ. Chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Dô nản âm thanh khàn khàn tràn ngập ngột ngạt lửa giận, trực tiếp giết hướng về Asgard. Mã Lệ Kích liếc hắn một cái, ánh mắt kia lại như đang xem một cái mới vừa từ trong đống rác kiếm về, còn có chút tác dụng công cụ. Asgard. Mã Lệ Kích thâm thanh rất nhẹ, nhưng mang theo một luồng xuyên thấu cốt tủy hàn ý. Lần trước ta làm như vậy thời điểm, hạm đội của ta hóa thành cho tàn, ta tộc nhân gần như tuyệt diện, mà chính ta ngủ say mấy ngàn năm. Ngươi cảm thấy thôi, dựa vào chúng ta hiện tại cái này điểm tàn binh bại tướng, đi lặp lại một lần thất bại sao? Huống hồ ta đã đi tấn công quá một lần, kết quả vẫn là thảm bại. Asgard có một đám thực lực mạnh mẽ bằng hữu đang trợ giúp bọn họ, chỉ dựa vào chúng ta là không cách nào chiến thắng bọn họ. Dỗ nạn hầu kết chuyển động một hồi, không có lên tiếng. Cứu hận che đậy lý trí của hắn, nhưng hiện thực tàn khốc nhưng không để cãi lại. Hắn hiện tại chính là một cái chỉ huy một mình, một cái chó mất chủ. Báo thù cần kiên trì, ạ cờ ở. Càng cần phải sức mạnh. Mã Lệ Kích xoay người, phóng tầm mắt tới cửa sổ mạn tàu ở ngoài nhanh chóng rút lui ngôi sao. Người binh lính không còn, ta cũng còn lại không có mấy. Chúng ta cần một nhánh quân đội. Đi nơi nào tìm? Một cái liền chúng thần đều không muốn đặt chân địa phương. Mã Lệ Kích nói ra một cái tên, Saka. Dỗ nạn nhăn lại lông mày, danh tự này hắn có nghe thấy. một cái bị vũ trụ lãng quên nơi đổ rác, một cái hỗn loạn cùng bạo lực đại danh tử. Nơi đó do một người tên là Gờ Giảng Nờ Mạ Sở ra hỏa thống trị. Mã Lệ Kích tiếp tục giải thích, trong giọng nói không mang theo bất kỳ kính nghệ, chỉ có trần thuật. Hắn là trong vũ trụ lâu đời nhất tồn tại một trong, ta mèo ở tỷ bản huynh đệ. Nhưng hắn đối với thu gom tảng đá không có hứng thú, hắn chỉ thích thu gom đấu sĩ. Ngươi muốn đi thuê rác đấu sĩ? Dỗ nản trong giọng nói lộ ra một tia xem thường. Dưới cái nhìn của hắn, những người có điều là cung người tìm niềm vui theo bị ắt. Không phải thuê, là giao dịch. Mã Lệ Kích chậm rãi xoay người, hai nhọn ở tối tăm kia sáng dưới có vẻ đặc biệt quỷ dị. Xa cả là vũ trụ điểm cuối, vô số cường giả cùng quái vật từ mỗi cái thời không rơi xuống đi vào, cũng không còn cách nào rời đi. Gờ Giảng Nờ Mạ Sở nắm giữ toàn vũ trụ mạnh mẽ nhất, hung hãn nhất một nhóm giác đấu sĩ. Ta muốn dùng bọn họ đến bị chúng ta san bằng Asgard. Hắn dựa vào cái gì gặp giúp ngươi? Dỗ nản hỏi ra then chốt. Mã Lệ Kích khoe miệng lần thứ nhất lộ ra một tia cực kỳ nhạt, có thể gọi nụ cười độ cong. Bởi vì ta đem đồng ý cho hắn một hồi trước nay chưa từng có thỉnh yến. Asgard sở hữu tài bảo, còn có càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú giác đấu sĩ. Thì như Odin chi tử, thần sấm sô. Một cái thần ở hắn trong giác đấu trường vì sinh tồn mà chiến, này đủ khiến lao già kia ra hỏa hưng phấn đến hòa tan. Dỗ nản trầm mặc, hắn nhìn trước mắt cái này cổ lao đặc kẹo vest, lần thứ nhất cảm giác được chính mình đưa tới người minh hữu này, nó dã tâm cùng điên cuồng hơn mình xa. Nhưng chỉ cần có thể báo thù, chỉ cần có thể để sẵn đỡ cùng cái kia gọi đi tơ quỷ khốn nạn ở lửa cháy bừng bừng bên trong kêu rên, hắn đồng ý cùng bất kỳ ma quỷ làm bạn. Chiến hạm xuyên qua một mảnh bẻ cong quang ảnh, phản phất bị một cái vô hình vòng xoáy thôn vệ. Lam Tâm nhìn lại lần nữa rõ ràng lúc một viên kỳ quái lạ lùng hành tinh xuất hiện ở trước mắt. Nó bị vô số to lớn lỗ sâu vần vành, đủ mọi màu sắc vũ trụ rác rưởi xem hành tinh hoàn như thế trôi nổi ở trên đường dây, phá nát phi thuyền hải cốt, quái vật to lớn hải cốt, không biết tên văn minh kiến trúc mảnh vỡ nơi này chính là Saka, vũ trụ đống rác. Đặc kẹo vest chiến hạm hạ xuống ở một tòa cao vút trong mây lầu tháp đỉnh. Lầu tháp phong cách sốc nổi mà hỗn loạn, như là đem mấy trăm loại văn minh khác nhau kiến trúc phong cách mạnh mẽ ghép lại ở cùng nhau. Mới vừa đi ra phi thuyền, một luồng pha tạp vào cồn, nhiên liệu cùng một loại sinh vật nào đó dịch gây mũi mùi liền phả vào mặt. Đinh Hai nhức góc nhạc điện tử từ phía dưới truyền đến. Toàn bộ thành phố cũng giống như một cái vĩnh viễn không bao giờ tan cuộc điên cuồng tiệc đứng. Dỗ nản chán ghét nhăn lại lông mày. Một cái ăn mặc hoa lệ chế phục, đỉnh đầu một cái hỏa tan ngọn nến giống như trang sức nữ nhân đi tới, quay về Mã Lệ Kích được rồi một cái không ra ngô ra khoe lễ. Gờ Giảng Nờ Mạ Sở đã đang đợi ngài. Bọn họ bị mang vào một cái vàng son lộng lẫy, tôi không chịu được phòng khách. Giữa đại sảnh, một người đàn ông chính lười biếng nghiêng người dựa vào ở một cái lơ lửng giữa trời trên vương tọa. Hắn ăn mặc một thân kim quang sở bạ cơ lỉnh trường bào, trên ngón tay mang đầy cổ quái kỳ lạ nhẫn, trên mặt tô vẽ màu xanh lam phấn mắt, đang dùng một cái tiểu gậy chỉ huy mấy cái ngoại tinh nhạc sĩ diễn tấu chói thai nhạc điện tử. Hắn chính là Gờ Giảng Nờ Mạ Sở, Ấn Độ duy đặt. Nhìn thấy Mã Lệ Kích đi vào, Gờ Giảng Nờ Mạ Sở phất phất tay, âm nhạc im bặt đi. Hắn từ trên vương tọa nhẹ nhàng hạ xuống, xem một mảnh không có trọng lượng màu vàng lá cây, đầy hứng thú địa vây quanh hai vị khách không mời mà đến xoay chuyển hai vòng, ánh mắt ở Mã Lệ Kích mặt tái nhợt cùng rồ nạn âm trầm lam trên mặt qua lại đánh giá. Ô hống, nhìn đây là người nào đến rồi? Gờ Giảng Nờ Mạ Sở âm thanh lại nhọn lại sáng, mang theo khuyết đại hí kịch hang. Một cái cổ lão không vui đặc kẹo vest, còn có một cái hắn đứng ở rồ nạn trước mặt, duỗi ra một cái mang to lớn bảo thạch nhận ngón tay, hầu như muốn chọc vào rồ nạn trên lỗ mũi. Một cái vốn nên chết rồi, càng không vui người cơ giờ. Ta mới xuống chú đánh cược ngươi sẽ ở sạn đơ bầu trời biến thành một đóa đẹp đẽ pháo hoa, tin tức nói ngươi thua liền quần lót đều không dư thừa. Xem ra tình báo của ta viên cũng bị cầm hòa tan. Rồ nạn nắm đấm nắm đến khanh khách vang vọng, lồng ngực vết thương bởi vì phẫn nộ mà đau đớn. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Gờ Giảng Nờ Mạ Sở đã hóa thành cho tàn. Ngươi đến ta cái này vui sướng địa phương nhỏ làm gì, u buồn tiên sinh. Gờ Giảng Nờ Mạ Sở lại phiêu về Mã Lệ Kích trước mặt, hoàn toàn không thấy rồ nạn sắc khí. Ta chỗ này có thể không hoan nên mất hứng ra hỏa. Chúng ta có thể đứng, có sương đấu, có các loại có thể hòa tan đồ vật, nhưng chính là không có lễ tang. Ta đến cho ngươi cung cấp ngươi yêu thích đồ vật. Mã Lệ Kích thâm thanh không có một tia sóng lớn, cùng chu vi sốc nổi hoàn cảnh hoàn toàn không hợp. Ồ. Gờ Giảng Nờ Mạ Sở gạt gạt hắn cái kia vẽ ra màu xanh lam phấn mắt lông mày. Nói nghe một chút, nếu như không đủ thú vị, ta liền đem hai người các ngươi ném vào đấu trường, nhìn các ngươi có thể chống đỡ vài giây. Một cái đồ cổ đối với một cái kẻ thua cuộc, tiền đặt cược nhất định rất thú vị. Ta muốn ngươi cái kia một nhóm mạnh nhất giác đấu sĩ. Mã Lệ Kịch nói thẳng ra mục đích. Mạnh nhất giác đấu sĩ. Gờ Giảng Nờ Mạ Sở như là nghe được buồn cười nhất chuyện cười, khuyết đại địa nở nụ cười. Bọn họ nhưng là bảo bối của ta tác phẩm nghệ thuật. Ta vì cái gì muốn cho ngươi mượn? Ngươi lấy cái gì để đổi? Ngươi những người đã sớm quá hạn hắc ám phép thuật. Ta dùng một hồi chiến tranh để đổi. Mã Lệ Kịch nói. Chiến tranh. Gờ Giảng Nờ Mạ Sở nụ cười thu lại chút, tới điểm hứng thú. Chiến tranh rất náo, gặp làm bẩn thảm. Có điều, muốn xem là cùng ai chiến tranh. Chương 410, điều kiện chương 410, điều kiện cùng Asgard chiến tranh. Mã Lệ Kích thâm thanh bình tĩnh mà ở đại sảnh bên trong vang vọng, không có một chút nào sóng lớn, phản phất đang nói một cái không có quan hệ gì với chính mình được nhỏ. Nhưng mà, này năm chữ lại làm cho toàn bộ phòng khách không khí đều đọc lại. Cái kia mấy cái ngoại tinh nhạc sĩ sợ đến liền nhạc khí đều ốm bất ổn, lồm lớp lo sợ địa co lại bên trong góc. Asgard. Gờ Giảng Nờ Mạ Sở nụ cười trên mặt biến mất rồi, hắn cái kia tô vẽ màu xanh lam phấn mắt con mắt hơi nheo lại, xem một con phát hiện thú vị con mồi hồ ly. Hắn từ trên vương tọa nhẹ nhàng hạ xuống, chắp tay sau lưng, chậm rãi đi dạo đến Mã Lệ Kịch trước mặt. "Ô Asgard, Hắn kéo dài âm điệu, vòng quanh Mạ Lệ Kịt quay một vòng, ánh mắt ở hắn trên mặt tái nhợt cùng dài nhọn lỗ tai trên quét tới quét lui. "Ta nhớ được ngươi, Đạc Kiều Vệ. Lần trước ngươi nói như vậy thời điểm, tình cảnh nhưng là tương đương lớn lao. Ngươi chiến hạm màu đen phủ kín toàn bộ bầu trời, ngươi cụt chà chà, thật hăng hái." Hắn dừng bước lại, đột nhiên tiến đến Mạ Lệ Kịt bên hai, dùng một loại quyết đại thì thầm nói rằng, "Sau đó, hạm đội của ngươi liền phốc một tiếng, xuất sáng thành bụi bặm vũ trụ. Mà ngươi, ta thân ái u buồn tiên sinh, ngủ đại khái 5000 năm. Lâu đến ta đều nhanh đã quên có ngươi nhân vật số 1 như vậy." Dỗ nạn lồng ngực chập trùng kịch liệt một hồi, Mạ Lệ Kịt bị như vậy trực bạch bạch trần vết sẹo, để hắn cái này mới vừa trải qua thảm bại người cũng cảm động lây, hoặc là nói, là cảm giác đục nhã gấp bội. Gỡ giả ngờ Master hoàn toàn không để ý tới phản ứng của hắn, lại bay tới dỗ nạn trước mặt. Hắn rội ra một cái mang to lớn nhận ngón tay, hầu như muốn chọc vào dỗ nạn trên lỗ mũi, trên mặt mang theo xem kịch vui đủ cười. "Còn có ngươi, ta màu xanh làm to con. Ta mới vừa xem xong ngươi hiện trường trực tiếp HD nha. Bị một cái bán thần huyết thống trái đất người, một con gặp chửi đồng gấu mèo, một gốc cây chỉ có thể nói một câu thụ, còn có một cái ta tiên, thả nổ con gái. Đánh cho răng rơi đầy đất." Gỡ giả ngờ Master âm thanh càng ngày càng nhọn, càng ngày càng hư vấn. Hắn búng tay cái độ, bên cạnh một mặt vách tường trong nháy mắt biến thành một khối to lớn màn hình. Trên màn ảnh chính là Đạc Star bị nổ và quân đoàn năng lượng màu vàng nóng mạng lưới nhốt lại, trên bầu trời sạn đờ sụp đổ hình ảnh. Cái kia kịch liệt nổ tung ở xạ cạ này tục khí trong cung điện, bị xem là một hồi sán lạn trình diễn pháo hoa đến truyền phát tin. "Nhìn, thật đẹp a." Gỡ giáng lờ Master mở hai tay ra, một mặt say sưa. "Ta mới xuống chú ngươi sẽ ở trong vòng 30 phút biến thành này đóa pháo hoa, kết quả ngươi chịu đựng 32 phút, hại ta thua một số tiền lớn. Tình báo của ta viên muốn xui xẻo rồi, hắn sẽ bị hòa tan đi." Dỗ nạn cũng không còn cách nào ức chế lửa giận trong lồng ngực, cái kia tiếng gầm nhẹ như là từ yết hầu nơi sâu xa bỏ ra đến. Hắn bước về phía trước một bước, toàn bộ phòng khách mặt đất cũng vì đó chấn động, cái kia cố thuộc về cờ giờ ạ cờ ở sát khí ầm ầm bạo phát. Nhưng mà, một con tay lạnh như băng đặt tại trên bả vai của hắn, là Mạ Lệ Kịt. Hắn thậm chí không quay đầu nhìn Dỗ nạn, chỉ là lặng lặng mà nhìn Gỡ Giáng Ngờ Master, ánh mắt kia không hề lay động, phản phất vừa nay cái kia phiên cực điểm cay nghiệt nhục nhã, chỉ là lướt qua bên tai gió nhẹ. Dỗ nạn lửa giận lại như va vào một bức vô hình tường băng, mạnh mẽ địa bị đè ép trở lại. Hắn có thể cảm giác được, Mạ Lệ Kịt đè lại hắn cái tay kia, ổn định đến không có vẻ run rẩy. Ô hống, còn rất bình tĩnh. Gỡ Giáng Ngờ Master đối với tình cảnh này rất hài lòng, hắn phất phất tay, trên tường hình ảnh biến mất rồi. "Ta yêu thích bình tĩnh kẻ thua cuộc, điều này giải thích các ngươi vẫn không có ngu lắm." Hắn phiêu về chính mình vốn tọa, một lần nữa nghiêng người dựa vào đi đến, dùng một loại xem kỹ hàng hóa ánh mắt đánh giá phía dưới hai người. "Vì lẽ đó, vấn đề đến rồi." Gỡ Giáng Ngờ Master niết lên hai chân, dùng tiểu gậy gõ gõ đầu gối của chính mình. "Một cái bị phong ấn 5000 năm lão giả, một cái mới vừa bị đuổi ra khỏi nhà chó mất chủ. Các ngươi cái này người thất bại liên minh dựa vào cái gì cảm thấy đến có thể đi chạm mặt?" Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên cân nhắc lên, "Ổ đỉnh lao già kia, không phải là cái gì hòa ái dễ gần ông già Noel. Coi như hắn lao lấy đi bất động đường, hắn cái kia cầm cây búa con trai ngốc cũng có thể đem ngươi đầu làm cây đinh gõ. Càng khỏi nói, ta gần nhất thu được một ít phi thường thú vị tình báo." Gỡ Giáng Ngờ Master trên mặt lộ ra một cái thần bí nụ cười. "Nghe nói, Asgard gần nhất đến rồi một đám ân, nói như thế nào đây, một đám so với ta giác đấu sĩ còn muốn thú vị khách mời. Liên Ổ đỉnh con gái lớn, cái kia gọi hệ là con mụ điên, đều bị bọn họ thu thập đến ngoan ngoãn. Các ngươi hiện tại đi, là chê chính mình nên chết không đủ có sáng tạo sao?" Mạ Lệ Kịt rốt cục mở miệng, âm thanh vẫn như cũ khàn khàn mà băng lạnh, "Ổ đỉnh thời đại sắp kết thúc. Hắn quá giả, chu đáo ngay cả mình con gái đều quan không được. Còn những người khách mời bọn họ sẽ không vĩnh viễn ở lại Asgard." Nói rất thêm hay. Gỡ Giáng Ngờ Master không phản đối, điệu đũa môi. "Coi như ngươi nói đều đúng. Người tư bản đây, thực lực của ngươi đây, chỉ bằng hai người các ngươi, còn có bên ngoài cái kia chiếc phá thuyền cùng trên thuyền cái kia một đám sống dở chết dở tinh linh." Thân thể hắn nghiêng về phía trước, trường bào màu vàng nóng lướt xuống, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, tuy rằng tấm kia vẽ ra phấn mắt mặt thấy thế nào đều nghiêm túc không đứng lên. Điểm trọng yếu nhất, Gỡ Giáng Ngờ Master duỗi ra một ngón tay, trên không trung chỉ trỏ. "Ta thủ lao đây, ta, Ấn Đỗ Duy Đặc, xa cả kẻ thống trị, vũ trụ cao cấp nhất tiệc đứng người dẫn chương trình, tại sao muốn liều lĩnh đắc tội Asgard nguy hiểm, đem ta các quán quân, ta yêu mến nhất vật sưu tập, cho các ngươi mượn đi đánh một trận hầu như phải thua trận chiến đấu." Hắn mở ra hai tay, khí kịch tính điệu thở dài, "Ngươi biết đến, ta đáng ghét nhất chuyện nhảm chán, mà là mua bán lô vốn, là trong vũ trụ này nhất nhảm chán nhất sự tình. Này sẽ làm ta không vui, mà ta không vui." Hắn kéo dài âm cuối, trên mặt lộ ra một cái sán lạn mà nguy hiểm nụ cười. "Liên sẽ muốn hòa tan chút vật gì đến trợ hứng." Trong đại sảnh không khí lại lần nữa trở nên nguy hiểm. Mã Lệ Kịt đối với câu kia hòa tan uy hiếp mảnh mặt làm ngơ, hắn rốt cục đi về phía trước một bước. "Ta đưa cho ngươi thù lao, không phải tiền tài, không phải lãnh thổ." Hắn mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng vượt trên trong bối cảnh như có như không điện tử tạc âm. "Ta cho ngươi một hồi trước nay chưa từng có giác đấu thị yến." Gỡ Giáng Ngờ Master lông mày chọn đến càng cao hơn. "Tấn công Asgard, không phải chiến tranh." Mã Lệ Kịt nói, "Đó là vũ trụ từ trước tới nay long trọng nhất một hồi săn bắn. Mục tiêu của ta là hủy diệt, mà mục tiêu của ngươi là thu gom." Hắn nghiêng đầu, mặt tái nhợt ở tối tăm kia sáng dưới có vẻ hơi quỷ dị. "Ngươi nhắc tới thần sấm sổ. Không sai, hắn chính là hiến cho ngươi cái thứ nhất lễ vật. Một cái thần vương chi tử, ở ngươi trong giác đấu trường vì lấy lòng khán giả mà chiến, cái này mãnh lưới có đủ hay không vang dội?" Gỡ Giáng Ngờ Master khỏe miệng đứt ra, hắn dùng tiểu gậy gõ lên hàm răng của chính mình, phát sinh liên tiếp len ken nhẹ vang lên, hiển nhiên là động tâm. Ngươi còn nhắc tới những người khách mời. Mã Lệ Kịch tiếp tục tăng giá cả, hắn ngữ điệu không có một tia chập trùng, nhưng từng từ đâm thẳng vào tim gan. Ta người thấy tận mắt bọn họ, cũng cùng bọn họ từng giao thủ. Bọn họ chính là ngươi quán quân giác đấu sĩ bên trong chói mắt nhất minh tinh. Ta quân đội phụ trách đem bọn họ hoàn hảo không chút tổn hại địa chụp tới, đưa đến trước mặt ngươi. Mà ngươi chỉ cần ngồi ở ngươi trên vương tọa, thưởng thức trận này vì ngươi Donnie đóng giày săn bắn trực tiếp. Chương 411, gỡ giả ngợ Master yêu cầu chương 411, gỡ giả ngợ Master yêu cầu săn bắn bắt lấy thần linh vì ta Donnie đóng giày trực tiếp. Gỡ giả ngợ Master dùng cái kia tiểu gậy nhẹ nhàng gõ lên chính mình môi dưới, đem Mã Lệ Kịch miêu tả bản kế hoạch ở trong miệng nhiều lần ngay, nghiền ngẫm, biểu cảm trên gương mặt như là thưởng thức đến cái gì tuyệt thế mỹ vị, hưng phấn đến khóe mắt đều ở có rúm. Ngươi nói những này xác thực mê người, thực sự là quá mê người. Hắn đột nhiên từ trên vương tọa bay lên, trên không trung khuyết đại địa quay một vòng. Ta yêu thích cái này thì bạn. Khí kỳ tính, xung đột, còn có ta thích nhất nguyên tố, đem cao cao tại thượng đại nhân vật kéo xuống thần đàn, để bọn họ ở bùn đất bên trong lăn lộn. Nha, chỉ là ngấp lại, ta mạch điện đều muốn quá tải. Dỗ nạn nắm đấm nắm càng chặt hơn. Hắn căm ghét loại này sốc nổi làn điệu, càng ghét chính mình báo thù đại nghiệp ở đối phương trong miệng biến thành một hồi buồn cười hí kịch. Vỡ dáng ngỡ mạ sợ tiếng cười im bặt đi, hắn bay tới Mạ Lệ Kịch trước mặt, tấm kia tô vẽ bể sáng mặt đột nhiên để sắp vào, hầu như cùng Mạ Lệ Kịch tâm kia mặt tái nhợt dính vào cùng nhau. Thế nhưng tiếng nói của hắn đệ thấp, mang theo một tia giảo hoạt. Ta thân ái u buồn tiên sinh, hứa hẹn là trong vũ trụ này không đáng giá tiền nhất đồ vật. Nó lại như xạ cạn định loạn, nghe hưởng, người thơm, nhưng thoáng qua liền qua, không để lại bất cứ thứ gì. Hắn ngồi dậy, ánh mắt lướt qua Mạ Lệ Kịch, rơi vào phía sau hắn cái kia mười mấy cái giường như tượng đá giống như không nhúc nhích đặc kẹo vẹt vệ binh trên người. Ta cần một điểm tiền đặc cọc. Vỡ dáng ngỡ Master duỗi ra một ngón tay, trên không trung lắc lắc, một điểm tính thực chất, có thể để ta mò, thấy được đồ vật. Để chứng minh ngươi không phải ở cho ta vẽ một tấm ăn không được vũ trụ cái bánh. Ánh mắt của hắn ở đám kia vệ binh trên người qua lại dò xét, xem một cái soi mói cổ lại tỏ ở xem kỹ chính mình đồ cất giữ. Ta phòng trưng bày bên trong, cái gì mặt hàng đều có. Lông dài, mang lân, chảy nước miếng, phun lửa diễm không thiếu gì cả. Nhưng ta gần nhất luôn cảm thấy ít một chút cái gì, để ta thu gom không đủ hoàn chỉnh, không đủ phúc cổ. Hắn búng tay cái độn, trên mặt lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. A ha, ta biết thiếu cái gì. Ánh mắt của hắn khóa chặt một cái đặc kẹo vẹt vệ binh. Ta thiếu các ngươi này một khoản. Một cái ngủ say 5.000 năm cổ lão trung tộc, tự mang u buồn khí chất, hơn nữa có người nói phi thường có thể đánh. Ta trong giác đấu trường, vừa vặn vẫn không có cái này vật chủng biểu diễn. Vợ giả ngờ Master duỗi ra 10 cái mang đầy nhận ngón tay, quay về Mạ Lệ Kịch khoa tay. 10 cái. Hắn dứt khoát nói rằng, cho ta 10 cái người tinh linh chiến sĩ, để bọn họ hiện tại liền gia nhập ta giác đấu sĩ kho dự trữ. Ta muốn xem các ngươi những này lao giả ở ta quán quân giác đấu thi đấu trên có thể phát sinh ra sao dễ nghe tiếng đều thẳng thiết. Dứt tiếng, toàn bộ phòng khách không khí đều phảng phất động lại. Dỗ nạn màu xanh lam dưới ra, lửa giận hầu như muốn dâng lên mà ra. Nay đã không phải đàm phán, đây là trần trụi tống tiền cùng nhục nhã. Đem một cái vương giả tinh nhuệ vệ binh, xem là gia súc như thế yêu cầu đi làm giác đấu sĩ, đây là đối với Mạ Lệ Kịch, cũng là đối với hắn người minh hữu này ác độc nhất miệt thị. Mạ Lệ Kịch phía sau các vệ binh vẫn không nhúc nhích, phản phật tông sư yêu cầu không phải tính mạng của bọn họ, mà là một đống không có sự sống tảng đá. Đừng có hẹp hòi mà. Vỡ dáng ngờ Master nhìn tấu dỗ nạn tâm tư, hoàn toàn không thấy hắn, chỉ là quay về Mạ Lệ Kịch mấy mắt. Này không phải là cướp đoạt, đây là giao dịch. Một bút ngươi tuyệt đối không thiệt thòi giao dịch. Hắn bẻ ngón tay, tính được là ra dáng, ngươi xem, ngươi cho ta 10 cái ngươi ân, tiêu chuẩn đơn vị. Ta đây, liền từ ta quán quân bên trong, chọn 10 cái đánh giỏi nhất, cho ngươi mượn làm tiên phong. Ta quán quân, bà bối, vậy cũng đều là từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong bỏ ra ngoài tác phẩm nghệ thuật. Mỗi một cái, đều có thể đỉnh ngươi 100 binh lính bình thường. Ngươi cẩn thận tính toán, 10 cái đổi 1.000 cái, này khoản buôn bán, ngươi có phải hay không kiếm lợi phiên? Dỗ nạn lồng ngực chập trùng kịch liệt, hắn hầu như muốn không nhịn được rít gào lên tiếng. Nhưng mà, Mạ Lệ Kịch vẫn như cũ không nói một lời. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, không hề lay động ánh mắt nhìn trước mắt cái này khua tay múa chân đờ hốc thẻ dịu nì bờ. Trong đại sảnh huyên náo điện tử nhạc tựa hồ cũng bị trên người hắn tỏa ra yên tĩnh thôn vệ, nhiệt độ chung quanh phảng phất đều giảm xuống mấy phần. Hắn không phải đang do dự, cũng không phải đang tức giận. Hắn chỉ là đang cân nhắc. Cân nhắc này 10 cái trung thành tuyệt đối chiến sĩ tính mạng, cùng san bằng Agat, để cựu giới ở lửa cháy bừng bừng bên trong thiêu đốt tâm nguyện, bên nào nặng bên nào nhẹ. Đối với Mạ Lệ Kịch mà nói, đạo này để cũng không khó. Hồi lâu, ngay ở gờ dáng ngơ Master nụ cười trên mặt đều sắp muốn cứng đờ thời điểm, Mạ Lệ Kịch rốt cục mở miệng. Tiếng nói của hắn như là từ bạn năm vùng đất lạnh bên dưới bỏ ra, không có một tia nhiệt độ, chỉ có một cái từ. Nhưng so với dỗ nản cái tiêng ngột ngạt lửa giận, trầm trọng ngàn vạn lần. Gờ dáng ngơ Master lập tức búng tay cái độn, phản phất chỉ lo hắn đổi ý nụ cười trên mặt hắn lại lần nữa trở nên sán lạn vô cùng, bay về phía sau vệ binh phất phất tay, đi, mời chúng ta bạn mới, đi nhà mới của bọn họ. Hai cái ăn mặc kỳ trang dị phục xạ cả vệ binh lập tức tiến lên, hướng đi Mạ Lệ Kịch phía sau đội ngũ. Bị tuyển chọn 10 tên đặc kẹo vẹt vệ binh không có một chút nào phản kháng, thậm chí không quay đầu lại nhìn bọn họ gần một ánh mắt. Bọn họ yên lặng mà giao ra vũ khí trong tay, bước chỉnh tề bước tiến, đi theo cái kia hai cái xạ cả vệ binh phía sau, hướng đi phòng khách mặt bên một tấm đi về không biết vận mệnh môn. Bóng lưng của bọn họ bình tĩnh, trầm mặc, dường như hướng đi một hồi đã được quyết định từ lâu như thế. Dỗ nạn ngơ ngác mà nhìn tình cảnh này, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân xông thẳng thiên linh cái. Hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình vì báo thủ, đến cùng nương nhờ vào một cái ra sao ma quỷ. Thả nổ tuy rằng tàn bạo, nhưng hắn tàn bạo chính là hắn bộ kia bẻ còn cân bằng triết học. Mà trước mắt mạ lệ kịch trong lòng hắn không có bất kỳ triết học, không có bất kỳ chuẩn tắc, chỉ có một mảnh băng lạnh, đủ để thôn phệ tất cả sẽ chi. Vì báo thủ, hắn có thể hy sinh tất cả, bao quát chính hắn trung thành nhất người theo đuổi. Tại đây dạng tồn tại trước mặt, chính mình cái gọi là cừu hận cùng lửa giận, có vẻ như vậy nhỏ bé, như vậy buồn cười. Hắn chỉ có điều là này ma quỷ báo thủ trên đường, một cái tốt hơn dùng công cụ mà thôi. Theo cánh cửa kia ở phía sau hợp lại, 10 tên đặc kẹo vẹt vệ binh bóng người bị triệt để thôn vệ. Trong đại sảnh, chỉ còn giữ lại cái kia hai cái xạ cả vệ binh trên mặt định nọt đủ cười, cùng dỗ nạn trong lòng càng ngày càng sâu hàn ý được rồi, tiền đặt cọc thu thỏa. Gỡ ra ngờ mà sờ vỗ tay một cái, thanh âm kia lanh lảnh đến chói tai. Hiện tại, để chúng ta đến thăm các ngươi có thể đổi đến vật gì tốt. Ta các quan quân. Ta kiệt xuất nhất tác phẩm nghệ thuật. Hắn không có dẫn bọn họ đi bất kỳ địa phương, chỉ là lại đánh một cái búng tay. Giữa đại sảnh sàn nhà không tiếng động mà nứt ra, một cái to lớn hình tròn bình đài chậm rãi bay lên. Trên bình đài, đứng 10 cái hình thái khác nhau sinh vật, mỗi một cái trên người đều tỏa ra nồng nặc mùi máu tanh cùng thô bạo khí. Một cái thân cao vượt qua 3 mét người khổng lồ nham thạch, trên người che kín đao kiếm chém vào dấu vết, nắm đấm so với rổ nạn đầu còn lớn hơn. Một cái mọc ra mẹn thịt giống như liêm đao chân trước sở chiến sĩ, mắt kép lập lòe vô cơ chất hồng quang, khẩu khí không tách ra hợp, phát sinh trầm thấp hí lên. Một cái cả người quấn quanh màu xanh lam hồ quang, không thấy rõ cụ thể hình thái năng lượng sinh vật, bị cầm cố ở một cái đặc chế trường lực trong lọ chứa, điên cuồng va chạm trong rách. Còn có một cái ăn mặc rách nát giáp đấu sĩ khôi giáp, cầm hai cái to lớn chiến phủ khôi ngô nữ nhân, nàng làn da là màu xanh lục, trên mặt vẽ ra kỳ quái màu trắng hoa văn, ánh mắt hung hãn đến như một đầu đói bụng 3 ngày the bị ắt. Thế nào? Gỡ giảng ngợ mạ sờ xem một cái khoe khoang chính mình món đồ chơi thu gom hài đồng, ở bình đài chu vi bay tới bay lui. Cổn, ta nham thạch bà bối, có thể tay không dỡ xuống một chiếc phi thuyền loại nhỏ. Miết, đừng xem hắn là cái sâu, hắn bỡ là nhanh đến có thể cắt ra thời gian. Cho tới cái này hắn đứng ở cái kia năng lượng sinh vật trước mặt, trên mặt lộ ra say sưa vẻ mặt, ta gọi hắn sợ tỏ một cái bất ngờ từ một cái nào đó chiều không gian trong vết nứt rơi ra đến kẻ đáng thương, tính khí không tốt lắm, nhưng hòa tan lên kẻ địch đến, hiệu suất cao đến kinh người. Gỡ giảng ngợ mạ sờ ngón tay từng cái xẹt qua những này tác phẩm nghệ thuật cuối cùng dừng lại ở cái kiêm màu xanh lục làn da nữ quân nhân trên người. Còn có nàng, thà nổ con gái nuôi gệ mồ dạ một cái bà con xa. Ai biết được, ngược lại đều là một cái địa phương sinh, ta là nói, một cái tinh cầu. Kỹ xảo chiến đấu nhất lưu, ra tay so với ta còn hắc. Dô nạn ánh mắt đảo qua cái đám này đám người ô hợp. Bọn họ sát thực mạnh mẽ, mỗi một cái đều thần kinh bách chiến, nhưng loại này hỗn loạn, dã man sức mạnh, cùng hắn quen thuộc, chú ý kỷ luật cùng bình quang cờ dở quân đội tuyệt nhiên không giống. Hắn bản năng cảm thấy bài xích. Mã lệ kịch nhưng không có bất luận biểu thị gì. Hắn chỉ là bình tĩnh mà nhìn, xem một cái thợ thủ công ở chọn tiện tay công cụ, không để ý công cụ bản thân đẹp xấu. Chương 412, xạ cả nữ võ thần chương 412, xạ cả nữ võ thần bọn họ, uy ngươi. Gỡ ràng lờ mạ sờ phất phất tay, như là đang đánh phát một đám người hầu. Có điều là thuê, có nhớ không? Dùng hết muốn trả cho ta, cụ tay thiếu chân, ta nhưng là phải theo, ơn giá gấp không, giá gấp đôi cách bắt đền nhà. Hắn bay tới mã lệ kịch trước mặt, duỗi ra một ngón tay, cách không chỉ trỏ ngực của hắn. Đi thôi, ta u buồn tiên sinh. Đi đạo diễn ngươi trận đó săn bắn vợ kịch lớn. Ta sẽ ở ta bên trong phòng VIP, chuẩn bị kỹ càng bỏng lô cùng hòa tan xạ tuyến, chờ xem ngươi biểu diễn. Nhớ kỹ, ta muốn sống. Gỡ giảng ngợ master bổ sung một câu, màu xanh lam phấn mắt dưới, né qua một tia tham lam ánh sáng. Đặc biệt là cái kia nắm tay bữa, còn có đám kia Asgard khách mời. Ta muốn hoàn chỉnh, nhảy nhót tương mừng, có thể ở ta trong giác đấu trường chế tạo to lớn nhất tiếng thét chói hai đồ cất giữ. Mã lệ kịch không hề trả lời. Hắn xoay người, quay về cái kia 10 cái mới gia nhập binh sĩ truyền đạt cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái chỉ thị. Đám kia mới vừa còn ở lẫn nhau nhè răng trợn mắt giác đấu sĩ, ở mạ lệ kịch băng lạnh nhìn kỹ, dĩ nhiên đều yên tĩnh lại. Bọn họ cảm nhận được một loại nào đó so với đấu trường tử vong uy hiếp càng nguyên thủy, càng thuần túy hàn lạnh. Bọn họ kéo từng người vũ khí, yên lặng mà đi theo mạ lệ kịch cùng rồ nạn phía sau. Rồ nạn cuối cùng liếc mắt nhìn cái này vàng son lộng lẫy, tôi không chịu được cung điện, liếc mắt nhìn cái kia ngồi ở trên vương tọa, quay về bọn họ với tay từ biệt người điên. Hắn mang theo đầy ngập quất nhục cùng mới thu được, một đám hắn hoàn toàn không tín nhiệm quân đội đi ra phòng khách. Đặc kẹo vest chiến hạm không tiếng động mà lên không, rời đi tòa này sốc nổi lầu tháp, thay đổi phương hướng, lại lần nữa hòa vào xạ cả cái kia mảnh hỗn loạn vũ trụ rác rưởi mang bên trong. Khoảng cách gờ giả ngờ mạ sờ lầu tháp mấy cây số ở ngoài, một tòa do bỏ đi phi thuyền linh kiện xây mà thành quán ba bên trong, náo động âm nhạc cùng các loại sinh vật thể xú hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một luồng làm người buồn nôn gió ấm. Một người phụ nữ một mình ngồi ở góc trong cùng trong ghế dài, trên bàn tùy ý bày mấy cái vỏ chai rượu. Nàng ăn mặc một thân mài mòn nghiêm trọng bằng da sang trang, một chân thích thú địa quát lên đối diện chỗ ngồi, chính giơ một cái trường cảnh bình rượu, hướng về trong miệng quán màu hổ phách chất lỏng. Ánh mắt của nàng, nhưng xuyên thấu qua quán ba tràn đầy đầy vết bẩn cửa sổ mặt tàu, khóa chặt ở phía xa tòa kia cao vóc trên lầu tháp. Cách một cái vang dội tiếng ở rượu đánh gây nàng tâm tư. Nàng để chai rượu xuống, cầm lấy trên bàn một cái bội số lớn kính viễn vọng, lại lần nữa nhắm ngay lầu tháp bãi đầu máy bay. Ngay ở vừa nãy, một chiếc nàng chưa từng gặp phi thuyền hạ xuống ở nơi đó. Chiếc thuyền kia phong cách thiết kế, làm cho nàng có loại không thể giải thích được cảm giác quen thuộc. Hẹp dài, đen kịt, thân chiến hạm đường nét mang theo một loại cổ lão, không phải khoa học kỹ thuật tao nhã, xem một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc. Nàng gọi vạ kỳ gì? đã từng là Asgard vinh dự nhất nữ võ thần quân đoàn một thành viên. Hiện tại, nàng chỉ là xạ cạ trên đánh số 142 nhặt rác tượng, một cái dựa vào bắt lấy kẻ xui xẻo bán cho gở dạng ngờ master đổi uống rượu thợ săn tiền thưởng. Asgard vinh quang, đó là cái gì? Có thể đổi mấy bình hảo tiểu. Nàng cười một cái tự dễ ước, lại được một hớp. Đột nhiên, động tác của nàng dừng lại. Kính viễn vọng tầm nhìn bên trong, một đám người đang từ trong lầu tháp đi ra, hướng đi cái kia chiếc chiến hạm màu đen. Cầm đầu là một cái sắc mặt tái nhợt, hai nhọn bóng người. Vạ kỳ dị chai rượu trong tay đốn ở giữa không trung, rượu lắc lư một hồi, tung vài giọt ở tràn đầy vấy mờ trên mặt bàn. Nàng rủi rủi con mắt, cho rằng là chính mình uống nhiều rồi. Nhưng này khuôn mặt, cái kia đường viền, cho dù cách mấy cây số, cho dù đã qua mấy ngàn năm, cũng như cũng rõ ràng dấu ấn ở trí nhớ của nàng nơi sâu xa. Asgard lâu đời nhất tử địch, cái kia vốn nên ở mấy ngàn năm trước liền bị Odin phụ thân, bổn, triệt để tiêu diệt chủng tộc. Vạ kỳ dị đại não có như vậy trong nháy mắt là trống không. Nàng thậm chí hoài nghi mình có phải là rơi vào một cái nào đó thời gian vòng xoáy, nhìn thấy quá khứ mình. Bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Bọn họ không phải nên đã tuyệt diệt sao? Ngay lập tức, nàng nhìn thấy đi theo sau mạ lệ kịch dô nạn, cùng với cái kia 10 cái hình thù kỳ quái, vừa nhìn chính là từ gở dạng ngờ mạ sở trong giác đấu trường đi ra quán quân. Một cái vốn nên chết rồi đã kẹo vết thương, một cái mới vừa thảm bại cỡ giờ ạ cỡ ở, cùng gở dạng ngờ mạ sở thủ hạ hung ác nhất một đám giác đấu sĩ. Ba người này tụ lại cùng nhau, từ toàn vũ trụ thích xem nhất náo nhiệt gở dạng ngờ mạ sở trong cung điện đi ra. Vạ kỳ dị không phải đứng ốc. Nàng tuy rằng suốt ngày cùng Cồn làm bạn, nhưng nữ võ thần chiến đấu trực giác cùng nhạy cảm sức quan sát, từ lâu hòa vào nàng có đủ. Một cái đáng sợ ý nghĩ ở trong đầu của nàng từ từ thành hình. Gở dạng ngờ mạ sở chưa bao giờ tham dự bất kỳ phân tranh, hắn chỉ làm giao dịch. Có thể để hắn lấy ra chính mình yêu mến nhất quán quân giác đấu sĩ giao dịch, cái kia thẻ đánh bạc tất nhiên lớn đến kinh người. Mà có thể để mạ lệ kích loại này cổ lao đoán linh lại xuất hiện trên thế gian, đồng thời cùng một cái cờ giờ người điên liên thủ mục tiêu, toàn vũ trụ chỉ có một cái. A vạ kỳ dị phát sinh một tiếng không biết là trào phúng vẫn là thở dài cười khẽ. Nàng thả xuống liêu vọng sát kính, cầm lấy trên bàn cái kia bình còn lại một nửa rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Tay độc chất lòng thiêu đốt cổ họng của nàng, nhưng không cách nào xua tan cái kia cỗ từ đáy lòng dâng lên. Lâu không gặp hàn ý nàng thoát đi Asgard, thoát đi cùng hệ là tác chiến đau đớn thê thảm hồi ức, thoát đi nữ võ thần quân đoàn toàn quân bị diệt tác động. Nàng coi chính mình có thể tại đây cái vũ trụ trong đống rác, sống mơ mơ màng màng, này cuối đời. Nhưng hiện tại, ngày xưa nhưng lấy một loại nàng tối không tưởng tượng nổi phương thức, tìm tới cửa. Trong quán rượu vẫn như cũ ồn ào, không ai chú ý tới góc này bên trong nữ nhân dị thường. Vạ kỳ dị đem vỏ chai rượu nặng nghề đốn ở trên bàn, phát sinh ầm một tiếng vang trầm thấp. Nàng nhìn ngoài cửa sổ, cái kia chiếc chiến hạm màu đen đã biến mất ở màu sắc sặc sỡ lộ sâu vầng sáng bên trong. Ánh mắt của nàng ở cồn mê ly cùng trước kia sắc bén trong lúc đó qua lại cắt. Khoanh tay đứng nhìn, tiếp tục uống nàng rượu, tóm nàng tiểu lâu la. Vẫn là nàng đã không phải cái kia vì Asgard vinh quang mà chiến nữ võ thần. Cũng không biết vì sao, khi nàng nhìn thấy mạ lệ thịt gương mặt đó lúc, trong máu một số ngủ say đồ vật bắt đầu thức tỉnh. Cái kia không phải vì cái gì dám cho vinh quang, cũng không phải vì cái kia coi các nàng là bia đỡ đạn đưa đi nên chiến hệ lạ lao giả, chỉ là đơn thuần thấy ngứa mắt. Lão bản, nàng quay về quầy ba phương hướng hô một tiếng, âm thanh mang theo say rượu khàn khàn. Trở lại một bình mãnh liệt nhất, hay là đang làm một cái nào đó phiền phức quyết định trước, nàng cần nhiều hơn nữa một chút dũng khí. Quầy ba sau cái kia mọc ra ba con mắt người pha chế, động tác nhanh nhẹn mà đem một bình màu xanh đậm rượu đẩy tới, thân bình trên không có bất kỳ nhãn mác, chỉ có một ít xem ra như là cảnh cáo tiêu chí qua loa dấu ấn. Ê, đưa cho ngươi, mãnh liệt nhất rượu. Hắn dùng ba con mắt đồng thời trợn mắt khinh bỉ, âm thanh như là giấy giáp ở ma sát kim loại. Vạ kỳ dị không lên tiếng, vớ lấy bình rượu, quay về miệng bình liền quán một ngụm lớn. Rượu như là một đoàn thiêu đốt băng, từ yết hầu một đường đốt tới trong dạ dày. Nàng cho rằng này cô mãnh liệt có thể mang đến chốc lát mê hoặc là thiêu đốt một tia giả tạo dũng khí. Nó mang đến là ký ức. Chương 413, nữ võ thần hồi ức. Chương 413, nữ võ thần hồi ức. Những người bị nàng dùng vô số ngày đêm cồn gắt gao dằn xuống đáy lòng, mục nát, có mùi ký ức. Vào đúng lúc này, bị này cô mãnh liệt triệt để thiêu đốt, ở một tiếng ở trong đầu nổ tung. Trước mắt không còn là trong quán rượu kỳ quái lạ lùng ánh đèn cùng hình thù kỳ quái tử khách, là mờ nhạt bầu trời, là thiêu đốt tầng mây, là pha tạp và ố dồn cùng máu tươi không khí. Bên hai không còn là đình thai nhức góc điện tử nhạc, là thiên mã thê thảm rên rỉ, là các tỷ muội trước khi chết hò hét, còn có một người phụ nữ băng lạnh mà mất hứng cười khẽ. Nàng thậm chí không cần nhắm mắt lại, liền có thể rõ ràng địa nhìn thấy tình cảnh đó. Các nàng, Asgard yêu ngạo nhất nữ võ thần quân đoàn, cưỡi giáp bạc thiên mã, như một đạo xẹt qua chân trời sao băng, việc nghĩa chẳng từ nan địa nhắm phía cái kia đứng ở đại địa bên trên bóng người. Đó là Odin mệnh lệnh. Vì Asgard vinh quang, cái kia độc nhãn lao giả ngồi ở hắn cái kia cao cao tại thượng hoàng kim trên vương tọa, dùng không thể nghi ngờ giọng điệu truyền đạt đạo này mệnh lệnh. Vạ kỳ dị hiện tại nhớ tới, chỉ cảm thấy hai chữ kia như là một cục đồng đặc nghẹn ở trong cổ họng, thổ không ra cũng nuốt không trôi. Cái kia không phải một trận chiến đấu, đó là một hồi cana, hệ là thậm chí không có chuyển bước. Nàng chỉ là đứng ở nơi đó, trên mặt mang theo một tia buồn bực ngán ngẩm lười biếng, phảng phất các nàng không phải một nhánh đủ để khiến cựu giới nghe tiếng đã sợ mất mật quân đội, mà là một đám đánh về phía ánh nến bóng đêm. Vô số màu đen sắc bén như ổ xí đi ẩn gai nhọn từ phía sau nàng ngụt lên từ mặt đất, xem một mảnh tử vong rừng rậm, dễ dàng đâm thủng thiên ma cánh, xuyên qua nữ võ thần kiên cố áo giáp. Nàng nhớ đến một cái tỉ muội mặt, ngay ở nàng bên cạnh, trước một giây còn đang đối với nàng hô to sùng phong khẩu hiệu, sau một giây, một cái hắc thứ liền từ ngực của nàng lộ ra, biểu cảm trên gương mặt đọng lại ở kinh ngạc cùng không cam lòng bên trong. Nàng nhớ đến các nàng quân đoàn trưởng, cái kia mạnh mẽ nhất, dũng cảm nhất chiến sĩ, vung vẩy giờ dạ gồn phèn kiếm xông vào trước nhất, lại bị mười mấy cây gai nhọn đồng thời đóng ở giữa trời, xem một cái bị tùy ý vứt bỏ vài rách em bé. Mưa máu nhuộm đỏ bầu trời. Nàng nhìn mình tỉ muội, những người cùng nàng cùng huấn luyện, cùng vui cười, cùng đem sinh mệnh cùng bình quang giao cho lẫn nhau người nhà, cái này tiếp theo cái kia địa tử không chung rơi dụng. Mãi đến tận cuối cùng, chỉ còn giữ lại nàng một cái. Hễ là ánh mắt rơi vào trên người nàng, ánh mắt kia bên trong không có phẫn nộ, không có sát ý, chỉ có một loại nhìn chán biểu diễn mệt mỏi. Phản phất đang nói, làm sao còn có một cái? Một khắc đó, và kỳ gì tăng bỡ? Không phải thân thể, là linh hồn. Nàng không có lựa chọn xông lên, cùng các tỷ muội cùng chết trận. Nàng thay đổi bật cưới, chạy trốn. Xem một kẻ nhu nhược như thế, cũng không quay đầu lại địa thoát đi cái kia mảnh địa ngục giữa trần gian. Phía sau, là hễ là cái kia càng ngày càng văng rội, tràn ngập trào phúng tiếng cười, xem từng cây gai độc đuổi nàng mấy ngàn năm. Và kỳ gì đem rượu bình nặng nề nện ở trên bàn, màu xanh đậm rượu bắn tung tóe khắp nơi. Trong quán rượu ẩm ý âm nhạc tựa hồ cũng dừng lại nháy mắt. Nàng kịch liệt thở hổn hển, được xem bị đục ra một cái lỗ thùng to, rót đầy băng lạnh vũ trụ phong. Cái kia lão gia hỏa nhất định biết hệ là có bao nhiêu đáng sợ. Hắn chỉ là cần phải có người đi chịu chết, đi kéo dài thời gian, làm cho hắn có thể ung dung hoàn thành cuối cùng phong ấn. Nữ võ thần quân đoàn chính là hắn ném ra ngoài bia đỡ đạn, dùng các nàng mấy trăm điều tươi sống sinh mệnh đi đổi lấy một cái gọi là hòa bình. Nhưng nàng càng hận hệ là cái kia mụ điên dùng phương thức tàn nhẫn nhất cướp đi nàng tất cả. Có thể sâu nhất là hận nàng chính mình, hận chính mình nhu nhược, hận chính mình trốn tránh. Các tỷ muội dùng tử vong hán vệ nữ võ thần cuối cùng tôn nghiêm, mà nàng, cái kia duy nhất người may mắn còn sống sót, nhưng lựa chọn gánh vác sỉ nhục, trốn đến vũ trụ trong đống rác, dùng cồn gây tê chính mình, giả trang hết thể đều chưa từng xảy ra. Nàng mới là cái kia tối người đáng chết. Ha, số 142. Một cái mọc ra bạch tuộc xúc tu đầu ra hỏa loạn choạng mà đi tới, mấy cây dính hỏa xúc tu không có ý tốt địa hướng về vạ kỳ dị rượu trên bàn bình thân đi. Một người uống rượu thật vô vị, không bằng hắn lời nói không có thể nói xong. Vạ kỳ dị thậm chí không có ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng chỉ là trở tay một chảo, tinh chuẩn địa chói lại tên kia đưa qua đến xúc tu cổ tay, sau đó đột nhiên hướng phía dưới một bài. Một tiếng lanh lảnh tiếng gãy xương vang lên, ngay lập tức là tên kia tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Vạ kỳ dị tiện tay vung một cái kia cao hơn 2 mét tráng hắn lại như cái phá bao tải như thế bay ra ngoài, và lăn đi hai tấm bàn, nện ở một đống say như chết tiểu khách trên người, gây nên hỗn loạn tương bừng chửi đới. Toàn bộ góc soi trong nháy mắt yên tĩnh lại. Vạ kỳ dị chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua chu vi những người nóng lòng muốn thử lại không dám tiến lên người nhặt rác cùng rác đấu sĩ, trong ánh mắt không có phẫn nộ, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch băng lạnh. Một chữ, khàn khàn, nhưng mang theo không thể nghi ngờ phân lượng. Đám người chung quanh như là bị bàn tay vô hình đập một bạt tai, dồn dập lùi lại, một lần nữa vùi đầu vào chính mình náo động bên trong, phảng phất vừa nãy cái gì đều không phát sinh. Quay ba sau người pha chế chỉ là liếc mắt một cái bên này, dùng con mắt thứ ba bất đắc dĩ chớp chớp, tiếp tục sát hắn ly. Hiển nhiên, hắn đối với số 142 tính khí tập mãi thành quen. Và kỳ gì một lần nữa cầm lấy cái kia bình rượu, lần này, nàng không có lại uống. Nàng nhìn trong bình lắc lư chất lỏng màu xanh biếc, phảng phất nhìn thấy chính mình trầm luân hình chiếu. Nàng chạy trốn nhiều năm như vậy, coi chính mình đã triệt để nát bét rồi. Nhưng vì cái gì, đang nhìn đến mạ lẹ kịt gương mặt đó thời điểm, đáy lòng cái kia mảnh từ lâu dập tắt cho tàn, lại bắt đầu bốc khói. Lại một cái từ Asgard lịch sử phần mộ bên trong bỏ ra ngoài ác quỷ. Một cái đặc kẹo Vest, một cái cờ giờ người điên, còn có cờ giả ngờ mạ sở thủ hạ mạnh nhất tay chân. Mục tiêu của bọn họ là ai, dùng ngón chân nghĩ cũng biết. Asgard để nó hủy diệt được rồi. Chỗ đó, mang cho nàng chỉ có thống khổ cùng cốt đủ. Cái kia trên vương tọa lão giả, cũng chưa từng đem nàng cùng nàng tỷ bội coi là chuyện to tát. Nàng dựa vào cái gì còn muốn đi quản nơi đó chết sống? Khuynh tay đứng nhìn, tiếp tục uống rượu. Chờ bọn hắn đánh xong, không chừng chính mình còn có thể đi Asgard trên phế tích, nhặt điểm đáng giá trò chơi đổi uống rượu. Đây mới là nàng bây giờ, nhặt rác tượng số 142 chuyện nên làm. Nhưng là trong đầu của nàng, lại hiện ra các tỷ bội xung phong bóng người. Nếu như các nàng còn sống sót, nhìn thấy mạ lẹ kịt phi thuyền, các nàng gặp làm thế nào? Các nàng gặp không chút do dự mà xông lên, dù cho chỉ có một người, cũng phải đem chiếc thuyền kia xé thành mảnh vỡ. Đó mới là nữ võ thần. Nàng cái này cuối cùng nữ võ thần, nhưng ngồi ở chỗ này, tính toán làm sao ở cố hương trên phế tích phát một bút của cả người chết. A, một tiếng tự giễu cười từ nàng bên môi tràn ra. Nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, chính mình qua nhiều năm như vậy liều mạng uống rượu, không phải vì quên thống khổ. Nàng chỉ là muốn đem mình qua chén, say đến không có khí lực đi hận chính mình. Và kỳ gì đứng lên. Nàng từ trong túi tiền móc ra mấy viên đinh đương vang vọng kim loại tệ, vứt tại ướt nhẹp trên mặt bàn. Lão bản, nàng quay về quầy ba phương hướng hô một tiếng. Người pha chế ngẩng đầu lên. Bàn tiên sửa chữa. Nói xong, nàng xoay người, không còn xem cái kia bình không uống xong rượu, cũng không tiếp tục để ý trong quán rượu bất luận người nào, trực tiếp đi về phía cửa. Nàng không phải muốn đi cứu vớt Asgard, nàng cũng không xứng nói chuyện gì vinh quang. Nàng chỉ là đột nhiên cảm giác thấy, cùng với ở đây chậm rãi nát đi, không bằng đi tìm một ít chuyện làm. Thì như, đi ninh giới cái kia gọi mạ lẹ kịt đặc kẹo vẹt hai nhọn. Thì như, đi hỏi một chút cái kia gọi rô nản màu xanh lam to con, bị người xem là pháo hoa cảm giác có xứng không. Nàng đã không phải vì Odin mà chiến sĩ. Nàng muốn đi giết quang những người làm cho nàng thấy ngứa mắt khốn nạn. Này không quan hệ chính nghĩa, cũng không quan hệ vinh quang. Đây chỉ là một kẻ nhu nhược đến muộn mấy ngàn năm, một điểm nho nhỏ, ích kỷ báo thủ. Đi ra quán ba, xạ cả đủ mọi màu sắc rác rưởi bầu trời cùng gây mũi không khí phả vào mặt. Vạ Kỳ Dị híp híp mắt, thích ứng một hồi tia sáng. Ánh mắt của nàng không còn là say rượu mê ly, mà là một lần nữa ngưng tụ lại một tia thuộc về thợ săn sắc bén. Nàng hướng đi chính mình phi thuyền ngừng phương hướng. Cái kia chiếc cũ nát nhưng động cơ như cũ mạnh mẽ phi thuyền, có một cái nàng rất lâu không có đọc lên thanh tên. Hành Quốc Hảo. Chương 414, lại về cố hương chương 414, lại về cố hương. Vạ Kỳ Dị đi qua huyên náo đường phố, không nhìn những người tìm đến phía nàng, pha tạp vào hiếu kỳ, dục vọng cùng kiêng kỵ ánh mắt. Nàng hiện tại mục tiêu chỉ có một cái, ở nơi đổ rác nơi sâu xa, cái kia bị nàng cho rằng nhà kho kia ổ chó địa phương, nàng phi thuyền. Đó là một chiếc cũ kỹ phi thuyền, thân thuyền che kín vết chảy cùng ao hãm, thậm chí còn mang theo mấy khối không biết từ đâu cái tinh cầu bay tới sắt nát ra, nhìn qua lại như là trong đống rác nhìn tầm thường nhất một khối. Có thể như quả xé ra tầng này ngụy trang, như cũ có thể từ nó trôi chạy mà cứng cỏi đường nét bên trong, nhìn ra mấy phần thuộc về Asgard kiêu ngạo. Chiếc thuyền này, có cái nàng đã mấy ngàn năm không có đọc lên thanh tên. Rầm, cửa sập ở một trận chói hai kim loại tiếng ma sát bên trong mở ra, một luồng hỗn hợp dầu máy, cho bụi cùng rượu mạnh tinh mốc meo mùi phả vào mặt. Vạ Kỳ Dị không để ý chút nào địa vượt tiến vào. Trong khoang điều khiển, càng là loạn đến rối tinh rối mù. Vỏ chai rượu ngã trái ngã phải, đài điều khiển trên tích dày đặt một lớp bụi, mấy cái bảng điều khiển trên màn ảnh còn lưu lại không biết bao lâu trước tung đi đến đầy vết bẩn. Nàng đặt mông ngồi ở chỗ tài xế ngồi, tiện tay đem trước mặt mấy cái bình rượu đùa xuống đất, phát sinh len ken vài tiếng vang lên giòn giã. Tay xoa băng lạnh khởi động bảng điều khiển. Thật sự phải đi về sao? Trở lại cái kia làm cho nàng mất đi tất cả, chỉ còn giữ lại ác mộng địa phương. Đi cho cái kia coi các nàng là bia đỡ đạn lao giả mật báo tin tức. Ngón tay của nàng dừng lại. Trong đầu, cái kia mảnh bị máu nhuộm đỏ bầu trời lại một lần hiện lên. Các tỷ muội rơi rụng bóng người, thiên mã bi thương hí lên, còn có hệ là tấm kia làm người buồn nôn, mang theo mệt mỏi mặt. Vì cái gọi là vinh quang chết ở người mình trong tay. Hiện tại, lại một cái từ phần mộ bên trong bỏ ra ngoài ác quỷ, mạ lệ kịp, mang theo hắn manh bước, muốn đi đạp lên các nàng dùng tính mạng bảo vệ địa phương. Vạ Kỳ Dị ánh mắt, ở trong nháy mắt đó thay đổi. Nàng có thể hận Odin, có thể phỉ nhổ Asgard, có thể nát tại đây cái vũ trụ trong đống rác. Nhưng nàng không thể chịu đựng, các tỷ muội dùng tử vong đổi lấy hòa bình bị mạ lệ kịp thứ đó coi như chiến lợi phẩm. Cái kia không phải bảo vệ, đó là một loại khinh nhẫn. Đối với các nàng tử vong khinh nhẫn, nàng không phải vì Odin, cũng không phải vì Asgard. Nàng chỉ là muốn cho những người chết tiệt khốn nạn biết, nữ võ thần huyết, không phải đổ phí. Nàng tàn nhẫn mà đè xuống khởi động nút bấm. Phi thuyền động cơ ở vắng lặng mấy thế kỷ sau, phát sinh dường như ông lão ho khan giống như khàn giọng thanh, run rẩy kịch liệt mấy lần. Buồng lái này bên trong ánh đèn lúc sáng lúc tối, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở. Lên, lao đầu. Vạ Kỳ Dị vô đài điều khiển, âm thanh khàn khàn, đừng giả bộ chết rồi, ta biết ngươi còn có thể chạy. Phảng phất là nghe hiểu nàng lời nói, phi thuyền chấn động từ từ bước vàng, tiếng động cơ nổ thành cũng từ khàn giọng trở nên hùng hồn, mạnh mẽ. Một luồng năng lượng mạnh mẽ lưu trải rộng thân thuyền, đem những người bám vào ở mặt ngoài rác rưởi cùng tấm sắt hết mức đánh rơi xuống. Hành Quốc Hào động cơ phun ra nóng rực màu xanh lam quang diễm, ở xung quanh một mảnh ánh mắt kinh ngạc bên trong, đuôi góc lên không. Trong quán rượu, cái kia ba con mắt người pha chế chính sắt ly, hắn xuyên thấu qua đầy vết bẩn loang lổ cửa sổ mặt tàu, nhìn thấy đạo kia phóng lên trời màu xanh lam của sáng. Xách, hắn ba con mắt đồng thời chớp chớp, xem ra là tìm tới so với rượu càng có sức lực đổ bật. Hành Quốc Hào phá tan xạ cả hỗn loạn tầng khí quyển, tiến vào cái kia mảnh màu sắc sặc sỡ vũ trụ rác rưởi mang. Vô số bỏ đi phi thuyền hải cốt cùng thiên thạch ở xung quanh trôi nổi, hơi bất cẩn một chút liền sẽ thuyền hủy người vong. Nhưng Vạ Kỳ Dị tay ổn đến như hàn ở cần điều khiển trên. Hành Quốc Hào ở trong tay nàng phản phất xuống lại, nó không còn là cái kia chiếc cồng kềnh nhặt rất thuyền, mà là một con linh hoạt phản cồn. Mỗi một lần nghiêng người, mỗi một lần gia tốc, đều tinh chuẩn điệu tách ra trí mạng cản trở, ở hỗn loạn vũ trụ nghĩa địa bên trong lôi ra một cái trôi chạy mà tao nhã quy tích. Nàng đã rất lâu không có loại này cảm giác, người cùng phi thuyền kết hợp một thể, ở ngôi sao tự do rong ruổi cảm giác. Mã Lệ Kít, cơ giờ ạ cờ ở rô nạn, còn có gờ dạng ngờ mạ sở thủ hạ mạnh nhất 10 cái giác đấu sĩ. Nguồn sức mạnh này, nếu như phát động tập kích, Asgard coi như có thể thắng, cũng tuyệt đối sẽ trả giá đánh đổi nặng nề. Nàng nhất định phải cướp ở tại bọn hắn phía trước, không phải đi tìm kiếm giúp đỡ, cũng không phải trở về cái gì quân đoàn. Nàng chỉ là đi lan truyền một cái tin, một cái chiến tranh cảnh báo. Cho tới sau khi nàng gặp dùng chính mình phương thức, đi ninh dưới mạ lệ kịt thai nhọn. Vạ Kỳ Dị điều xuất tinh đồ, ngón tay ở phía trên sẽ qua, cuối cùng rơi vào một cái quen thuộc lại xa lạ tọa độ trên. Giả thiết đường hàng không, khởi động nhảy vọt động cơ. Nàng lạnh lùng truyền đạt chỉ lệnh. Cảnh cáo, động cơ quá tải, nhảy vọt khoảng cách vượt qua an toàn ngưỡng cửa. Phi thuyền ai phát sinh máy móc còi báo động. Thi hành mệnh lệnh. Vạ Kỳ Dị không chút do dự nào. Nàng muốn dùng tốc độ nhanh nhất trở lại. Hành Quốc Hào thân thuyền bắt đầu phát sinh không chịu nổi gánh nặng đến gì, nhưng tiếng động cơ nổ nhưng càng ngày càng cao vút. Phi thuyền phía trước, không gian bắt đầu bẻ cong, một cái màu lam đậm vòng xoáy chậm rãi mở ra. Vạ Kỳ Dị nhìn cái kia đi về cố hương lỗ sâu, ánh mắt phức tạp. Nàng này một chuyến, không phải vinh quy quê cũ, là mang theo báo thù lửa giận, trở về địa ngục. Hành Quốc Hào hóa thành một vệt sáng, một đầu đâm vào nhảy vọt đường lối, biến mất ở vũ trụ mịt mùng bên trong. Buồng lái này bên trong, Vạ Kỳ Dị trên mặt cũng lại không nhìn thấy vẻ say. Cặp kia đã từng đựng đầy tuyệt vọng cùng mất cảm giác trong mắt, một lần nữa dấy lên thuộc về chiến sĩ, băng lạnh mà sắc bén ngọn lửa. Hành Quốc Hào từ nhảy vọt đường nối bẻ con quang ảnh bên trong lao ra, thân thuyền kịch liệt sóc nảy một hồi, lập tức vững vàng hạ xuống. Trước mắt là một mảnh vô ngần mà yên tĩnh biển sao. Mà ở biển sao ngay chính giữa, tòa kia hoàng kim đúc ra thần vực đang lặng lặng địa trôi nổi. Có ánh đèn đuốc phát họa ra liên miên cung điện cùng thành thị đường biển, như là một chuỗi rơi ra ở màu đen đung thiên nga trên kim cương, cao quý mà xa xôi. Một đạo cầu vòng bảy màu quang, như hệ tần y tỷ khế ước liên tiếp thần vực đối bảo. Và kỳ gì nắm cần điều khiển tay, không tự chủ bung ra mấy phần sức mạnh. Asgard vẫn còn ở đó, không có trùng thiên chiến hỏa, không có quần quần khói đặc, càng không có đặc kẹo vẹt cái kia giống như quỷ mị hạm đội. Dưới bầu trời đêm an lành cùng an bình, không tiếng động mà giải thích tất cả, nàng trước ở mạ lẹ kịt phía trước. Cái kia cố tử xạ cả một đường biệt đến hiện tại cảm giác căng thẳng, cuối cùng cũng coi như dỡ xuống một nửa. Có thể còn lại nửa kia, nhưng cấp tốc lên men, hóa thành một loại nào đó càng nặng nề, càng sền sệt đổ vỡ, chặt chẽ đặt ở trong lòng nàng. Nàng nhìn tòa kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thành thị. Mỗi một tòa cao vóc lầu tháp, mỗi một điều bốn lượn đường phố, đều từng là nàng ký ức bên trong tối tươi sống bộ phận. Có thể hiện tại, chúng nó xem ra lại như là một thế giới khác ảo ảnh, cách một tầng băng lạnh mà không cách nào chạm đến pha lê. Nàng bắt đầu do dự. Phi thuyền liền như thế lơ lửng ở Asgard lực hút phạm vi ở ngoài, xem một cái ở đầu hẻm bồi hồi, cũng không dám bước vào cửa nhà du tử. Trở về làm gì? Vọt tới Odin trước mặt, nói cho hắn, hắn mấy ngàn năm trước đối thủ cũng lại từ phần mộ bên trong bỏ ra ngoài, còn dẫn theo một đám tân thu tiểu đệ. Cái kia độc nhãn lao giả, gặp thấy thế nào chính mình? Hắn có biết dùng hay không con kia hiểu rõ tất cả con mắt nhìn chằm chằm nàng, sau đó mở miệng hỏi, "Vạ kỳ gì, nữ võ thần quân đoàn toàn quân bị diệt, vì sao chỉ có ngươi sống hạ xuống? Ngươi vì sao không có cùng ngươi các tỷ bội cùng chết trận xa trường, hãn vệ các ngươi vinh quang?" Những vấn đề này, nàng thậm chí không cần Odin chính miệng hỏi lên. Chúng nó lại như từng cây không nhìn thấy độc trầm, lặng yên không một tiếng động gai đất tiến vào nàng mới vừa dùng cồn cùng lửa giận xây dựng lên đến một chút dũng khí bên trong, để này điểm đáng thương ngọn lửa cấp tốc hệ bại xuống. Chương 415, kéo còi báo động chương 415, kéo còi báo động hai cái từ này, nàng dùng vô số bình rượu mạnh mê hoặc chính mình mấy ngàn năm, cho rằng đã không nghe thấy. Có thể ở thời khắc này, ở mảnh này rời nhà gần nhất dưới bầu trời sao, chúng nó nhưng ở trong đầu của nàng, phát sinh đinh thai nhức góc nổ vang. Tay của nàng, theo bản năng mà sờ về phía trong khoang điều khiển cái kia chuyên môn dùng để thả rượu rãnh. Ở xạ cả cái kia ầm ĩ trong quán rượu, nàng đem cuối cùng một bình có thể gây tê đồ vật của chính mình ở lại trên bàn. Hay là, nàng nên quay đầu, tìm cái chim không địa hẻo lánh tinh vực, phát một phong nặc danh cảnh cáo tin tức, tiếp theo sau đó làm nàng nhặt rác tượng số 142. Đây mới là nàng chuyện nên làm. Nàng đã không nợ Asgard bất luận là đồ vật gì. Vừa vặn ngược lại, là Asgard nợ nàng những người ăn nghỉ ở mặt đất dưới các tỉ muội. Ngón tay ở băng lạnh bảng điều khiển trên lơ lửng, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái, hành khúc hào liền có thể lại lần nữa thay đổi phương hướng, vĩnh viễn biến mất ở vùng tinh vực này. Có thể trong đầu của nàng, né qua không phải Odin tấm kia uy nghiêm mặt, cũng không phải các tỷ bội ở mưa máu bên trong rơi dụng thảm trạng, mà là mã lệ kịch tấm kia trắng xám đến không có một chút hồng hào, nhưng tràn ngập án độc cùng tham lam mặt. Còn có cái kia gọi rồ nạn cờ giờ người điên, cùng với gờ giả ngờ mạ sở thủ hạ đám kia chỉ hiểu được giết chóc cùng giết gào giác đấu sĩ. Và kỳ gì đột nhiên cảm giác thấy rất buồn cười. Chính mình dĩ nhiên gặp bởi vì sợ một ông già ánh mắt, liền chuẩn bị buông tha đám kia chân chính cũng nạn. Nàng không phải quay lại tìm cầu khoan dung, nàng cũng không phải trở về lại nhặt cái gì dằm chó vinh quang. Nàng trở về chỉ là bởi vì nàng thấy ngứa mắt. Nàng thấy ngứa mắt mạ lệ kịch đám kia từ phần mộ bên trong bỏ ra ngoài đồ vật, muốn chia sẻ nàng các tỷ bội dùng mệnh đổi lấy địa phương. Đó là một loại vô cùng đơn giản, phi thường thuần túy tâm tình. Không quan hệ nước nhà đại nghĩa, chỉ liên quan đến chính nàng này điểm đến muộn mấy ngàn năm, ích kỷ chấp niệm. Và kỳ gì hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra. Khẩu khí kia, phản phất mang đi trong lồng ngực cuối cùng một chút do dự cùng cồn tàn dư. Nàng không còn đến xem cái kia vàng son lộng lẫy Asgard, ánh mắt một lần nữa tập trung đang khống chế đài trên màn ảnh, phía trên kia lập lòe đại biểu tần số truyền tin điểm sáng màu xanh lục. Nàng đưa ngón trỏ ra, thẳng thắn dứt khoát địa đè xuống cái kia nút bấm. Phi thuyền ngoại bộ kênh đường dây được nối, một đạo vô hình tín hiệu bắn về phía tòa kia ngang qua biển sao cầu bị phở. Nàng không nói gì, chỉ là lặng lặng mà chờ đợi. Hoảng sợ vẫn còn, xem trong dạ dày lưu lại rượu mạnh, thiêu đốt nàng thần kinh. Nhưng nó đã bị ép xuống. Và kỳ gì cắn răng một cái, đem cần điều khiển đột nhiên về phía trước đẩy một cái. Vắng lặng chốc lát hành khúc hào, động cơ lại lần nữa phát sinh rít gào chậm chậm. Xem một đầu thức tỉnh mãnh thú, hướng về cái kia nàng thoát đi mấy ngàn năm cố hương, chậm rãi chạy tới. Cầu bị phở phần cuối. Hùng vĩ hy mẫn dò vừa đài thiên văn bên trong, vạn vật người thủ hộ hình đang lặng lặng địa đứng sướng sướng. Hắn cặp kia có thể nhìn thấu cựu giới, hiểu rõ ngôi sao sinh diệt trong mắt màu vàng nóng, chính nhìn chăm chú vũ trụ nơi sâu xa. Asgard mới vừa trải qua một hồi không thể tưởng tượng nổi phong ba, tuy rằng cuối cùng lấy một hồi càng không thể tưởng tượng nổi thiêu đốt tiệc đứng kết cuộc, nhưng thành tựu người thủ hộ, hắn cảnh giác chưa bao giờ có chốc lát thư giãn. Đồng nhiên, tầm mắt của hắn hơi ngưng lại. Ở mảnh này do vô số sở tạ đợt cùng quan điểm tạo thành bức tranh trên, xuất hiện một cái không hài hòa điểm đen. Nó không có trải qua bất kỳ thông báo, liền như thế đột ngột xông vào Asgard phạm vi cảnh giới. Nó ngoại hình thiết kế mang theo rõ ràng Asgard phong cách cổ lão mà cứng cỏi, dường như viễn cổ chiến phủ. Có thể thân thuyền trên nhưng che kín xấu xí vết thương cùng ao hãm, thậm chí còn hàn một chút phong cách khác biệt kim loại miếng bá, nhìn qua lại như là từ đâu cái hành tinh rắc bóng nghĩa địa bên trong bào đi ra sát vụn. Một luồng cổ xưa rách nát, rồi lại mang theo một tia bất khuất ý chí xuyên thấu qua xa xôi không gian chuyển tới. Hay đắn nắm chặt bên cạnh thanh cự kiếm kia hổ vần nước chua kiếm, bất luận người tới là ai, kẻ tự tiện xông vào đều phải tiếp thu hắn chất vấn. Tốc độ của phi thuyền không vui, không có biểu hiện ra bất kỳ ý đồ công kích, chỉ là vững vàng địa hướng về cầu bị phở phương hướng lái tới. Cuối cùng, nó ở khoảng cách đài thiên văn cách đó không xa trên đất trống, chậm rãi hạ xuống. Rầm, chói hai kim loại tiếng ma sát vang lên, cửa sập mở ra, một bóng người từ trong bóng tối đi ra. Hình đắn con ngươi, ở trong nháy mắt đó có rút lại đến cực hạn. Cái kia thân cũ nát bằng da sang trang, cái kia tùy ý buộc ở sau gáy mái tóc dài màu đen, tấm kia hắn cho rằng sẽ không còn được gặp lại, bị năm tháng cùng cuốn khắc lên phong sương mặt. Hắn tay, không tiếng động mà từ trên trôi kiếm lướt xuống. Cho dù trôi qua mấy ngàn năm, cho dù ánh mắt của đối phương bên trong từ lâu không có năm đó hào quang, chỉ còn dư lại tĩnh mịch cùng mất cảm giác, hắn cũng chắc chắn sẽ không nhận sai. Đó là nữ võ thần quân đoàn cuối cùng người may mắn còn sống sót. Cái kia đang cùng hệ là huyết chiến sau khi, duy nhất một cái biến mất ở biển sao nơi sâu xa, từ đây hiểu vô âm tín chiến sĩ. Và kỳ gì hình đàn dâm thanh trầm thấp, mang theo chính hắn cũng không từng nhận biết chấn động. Hắn cho rằng nàng chết rồi, cùng nàng sở hữu tỷ bội như thế, ngã xuống ở bảo vệ Asgard trên chiến trường. Hắn từng ở vô số ngày đêm bên trong, dùng hai mắt của hắn siêu tầm quá vũ trụ mỗi một cái góc xó, nhưng thủy chung không tìm được tung tích của nàng. Hiện tại, nàng trở về. Lấy như vậy một loại phương thức, điều khiển một chiếc rách nát phi thuyền, xem một cái từ địa ngục trở về của. Và kỳ gì đi xuống cầu thang mạng, Asgard mát lạnh không khí rót vào phổi bên trong, làm cho nàng có trong nháy mắt hoảng hốt. Nơi này không có xạ cả tên cười, không có cồn thay độc, chỉ có một loại làm cho nàng muốn trốn khỏi, tên là qua lại khí tức. Nàng nhìn thấy đằng, nhìn thấy trên mặt hắn chợt lóe lên kinh ngạc. Nàng không có thời gian giải thích, cũng không có tâm tình đi ôn chuyện. Hệ đằng dị. Nàng mở miệng, âm thanh khàn khàn đến như là hai khối dị sắt tấm sắt ở ma sát, nói tóm tắt. Nàng bước nhanh đi tới đài thiên văn lối bảo, nhìn thẳng vị này ngày xưa chiến hữu, đem chính mình ở xạ cả nhìn thấy tất cả, dùng tối ngắn gọn, trực tiếp nhất ngôn ngữ, toàn bộ nói ra. Mã lệ kích ở xạ cả cùng gỡ ra ngờ master đạt thành rồi giao dịch nào đó. Câu nói đầu tiên, liền để hình đăng trong nháy mắt hiểu rõ đến sự tình tính chất nghiêm trọng. Đã kéo vest chi hưởng. Ta tận mắt ở xạ cả nhìn thấy hắn. Hắn không phải một người. Và kỳ gì không có dừng lại, tiếp tục nói, bên cạnh hắn theo cờ giờ ạ cờ ở dô nạn, còn có gỡ ra ngờ master thủ hạ mạnh nhất 10 cái giác đấu sĩ. Bọn họ bắt được một chiếc đạc kẹo vẹt chiến hạng, mục tiêu của bọn họ chỉ khả năng là nơi này. Gỡ ra ngờ master giác đấu sĩ. Này mỗi một cái tên, lại như từng khối đá tảng, đập vào hình đăng bình tĩnh đích tâm hồ, gây nên cơn sóng thần. Mã lệ kít, đó là so với ổ đỉnh bản thân còn cổ lao hơn tồn tại, một cái vốn nên bị lịch sử triệt để mai táng đi lì dị ủng. Hắn trở về, bản thân liền mang ý nghĩa một hồi đủ để lật đổ cựu giới chiến tranh. Ta không biết bọn họ lúc nào sẽ phát động công kích, nhưng ta cướp ở tại bọn hắn phía trước trở về. Và kỳ gì nhìn hình đằng dị, trong ánh mắt không có một chút nào cảm tình bận sóng, chỉ là ở trần thuật một sự thật. Ngươi nhất định phải lập tức thông báo Odin, để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Đám người kia, không phải tới làm khách. Nói xong, nàng liền trầm mặc. Nên nói, nàng đã nói xong. Nàng hoàn thành rồi chính mình định cho mình nhiệm vụ. Còn Asgard phải như thế nào ứng đối, Odin gặp làm phản ứng gì, cái kia đều không có quan hệ gì với nàng. Hình đằng dị từ to lớn trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Hắn thật sâu liếc mắt nhìn bà kỳ gì, ánh mắt phức tạp. Có gặp lại vui mừng, có đối với nàng tao ngộ hiếu kỳ, nhưng càng nhiều là thành tựu người thủ hộ nghiêm nghị. Hắn không có hỏi nàng những năm này đi nơi nào, cũng không có hỏi nàng tại sao lại biến thành hiện tại cái này phó gián dấp. Hắn chỉ là gật gật đầu, âm thanh khôi phục ngày xưa trầm ổn cùng kiên định. Ta biết rồi. Hắn xoay người, đem hổ vân đức cự kiếm sen vào đài thiên văn trung ương khởi động trang bị. Ta sẽ lập tức bẩm báo vua của các vị thần. Theo hắn động tác, toàn bộ đài thiên văn bắt đầu phát sinh ngọng, một đạo hào quang óng ánh từ trang bị bên trong bay lên, xông thẳng mây xanh, hóa thành một đạo vô hình tin tức, truyền về Asgard vương tọa. Chiến tranh cảnh báo, lại một lần nữa ở Asgard bầu trời, bị kêu gọi. Chương 416, chiến tranh đến chương 416, chiến tranh đến dài lâu mà sắc bén tiếng kẻ lệnh, cắt ra Asgard yên tĩnh bầu trời đêm. Thanh âm kia, cổ lão mà túc sát, như là từ anh linh điện nơi sâu xa thổi lên hành khúc, mang theo xuyên thấu tất cả sức mạnh, trong nháy mắt truyền khắp thần vực mỗi một cái góc xó. Asgard trong vườn hoa, lửa trại cho tàn còn đang phát tán ra cuối cùng ấm áp. Ô bột trở mình, đem một khối không biết là ai áo choàng kéo qua che ở trên đầu, mơ hồ không rõ mà lẩm bẩm, ai vậy? Hơn nửa đêm thổi sùng phong hào, quấy nhiễu người thanh mộng ngủ tiếp 5 phút đồng hồ chít chít. Dễ gì bị cả kinh từ Tom trên bụng này lên, đôi mắt nhỏ trợn lên tròn xoe, cảnh giác nhìn xung quanh. Tom nhưng là một cái giật mình, tứ chi cương trực địa dựng lên, lông trên đuôi đều nổ tung, còn buồn ngủ mà nhìn phương hướng âm thanh truyền tới. Thịt nướng, là có người hay không trộm ta thịt nướng? Aku đột nhiên ngồi dậy, vuốt mắt, trong miệng còn lưu lại thịt nướng hương vị, phản ứng đầu tiên chính là mình đồ ăn dự trữ chịu đến uy hiếp. Một bên khác, ạt tỏ gì ạ hầu như là ở tiếng kèn lệnh vang lên cái thứ nhất trong nháy mắt liền mở mắt ra, tay đã theo bản năng mà đặt tại trong không khí, phản phất nơi đó bày đặt nàng thành kiếm. Ánh mắt của nàng trong suốt, không có một tia mới vừa tỉnh ngủ mông lung. Ô nha nha, đây chính là thanh xuân cảnh báo ạ, là đang triệu hoán chúng ta đi vung vẫy mùa hôi ạ. Bị tật uy nhảy lên một cái, để trần cánh tay trên còn dính thiêu đốt vết dầu, hắn bày ra một cái kinh điển kiện mỹ tư thế, lông mày rậm rưới hai mắt thiêu đốt ngọn lửa rừng rực. Toàn bộ Asgard đều bị bất thình lình cảnh báo từ trong ngủ mê tỉnh lại. Vô số cửa sổ thắp sáng đèn dầu, các vệ binh chạy trốn ở màu vàng trên đường phố, áo giáp va chạm âm thanh ở yên tĩnh ban đêm đặc biệt rõ ràng. Dân chúng thò đầu ra, bất an nhìn phía cầu bị Phaos phương hướng, nơi đó là cảnh báo đầu nguồn. Cầu bị Phaos phân cuối, khi mẫn rõ vựa đài thiên văn bên trong, không khí phảng phất đọc lại. Một vệ kim quang né qua, Odin bóng người đột nhiên xuất hiện. Trên người hắn còn ăn mặc cái này một mạc thường phục, nhưng giờ khắc này, hắn không còn là cái kia cùng con gái ngốc hòa giải phụ thân. Con kia độc nhãn bên trong, tích chữ quân lâm cửu giới uy nghiêm cùng sợ tòm. Hắn vừa xuất hiện, ánh mắt liền khóa chặt bên cạnh Hề Đan Dư.
Chuyện gì?
Âm thanh không cao, nhưng mang theo không thể nghi ngờ phân lượng. Hề Đan Dư không có trả lời ngay, chỉ là đưa mắt tìm đến phía đứng ở vào miệng, lối vào bóng tối nơi bóng người kia. Là nàng, mang đến cảnh báo. Odin tầm mắt tùy theo di động. Khi hắn thấy rõ người kia trong nháy mắt, vị này vua của các vị thần, cửu giới chi chủ, cả người đều cứng lại rồi. Cái kia thân cũ nát không thể tả bằng da săn trang, cái kia tùy ý buộc lên mái tóc dài màu đen, tấm kia bị cuộn cùng phong xương ăn mòn, nhưng như cũ có thể nhìn ra ngày xưa đường bề mặt. Odin độc nhãn, vào thời khắc ấy đột nhiên trở to. Cái kia trong đó cuộn cuộn tâm tình, so với hắn đối mặt hệ lạ lúc còn muốn phức tạp gấp trăm lần. Có nhìn thấy cố nhân trở về khiếp sợ, có đối với chuyện cũ không cách nào ức chế hổ thẹn, có đối với nàng bây giờ dáng rất đau lòng, còn có một kia. Liên chính hắn cũng không từng nhận biết, yếu ớt vui mừng. Hắn cho rằng nàng chết rồi. Cùng nàng sở hữu tỉ muội như thế, vì hắn cái kia quyết định sai lầm, ngã xuống đang đối kháng với hệ lạ trên chiến trường, liền anh linh điện cũng không có thể bước vào. Hắn vì các nàng lập bi, hắn vì các nàng chia buồn mấy ngàn năm. Có thể hiện tại, một người trong đó vong hồn liền như thế sống sờ sờ địa đứng ở trước mặt hắn. Một cái từ địa ngục trở về, trong mắt lại không nửa phần hào quang của sắc. Và kỳ dị ổ đỉn âm thanh, khô khốc đến như là từ dị sắt trong cổ họng bỏ ra đến như thế. Hắn theo bản năng mà về phía trước bước nửa bước, rồi lại mạnh mẽ địa dừng lại. Hắn có thể nói cái gì? Nói một câu ngươi còn sống sót, quá tốt rồi. Vẫn là nói một câu ta rất xin lỗi. Bất kỳ lời nói nào, ở thời khắc này đều có vẻ trắng xám, dối trá, thậm chí như là một loại khinh nhẫn. Và kỳ gì đón ánh mắt của hắn, không có một chút nào lùi bước. Nàng từ lâu ở xạ cạ bình rượu bên trong, đem đối với vị này thần vương kính nể làm hao mòn đến không còn một ngống. Nàng liền như vậy đứng, xem một vị không có cảm tình tượng đá, trong ánh mắt là hóa không mở băng lạnh cùng mất cảm giác. Nàng không lên tiếng, cũng không muốn nói chuyện. Nàng muốn nói lời nói, đã nói với hình đàn xong xuôi. Nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành rồi. Giữa hai người trầm mặc, so với ngoài cửa sổ vang vọng tiếng kèn lệnh càng thêm trầm trọng, ép tới không khí đều cơ hồ ngưng trệ. Tô Điển tựa hồ cũng rõ ràng điểm này, hắn không nói thêm gì nữa, mà là đem tầm mắt một lần nữa tìm đến phía Hình Đan Dị. Hiện tại, không phải ôn chuyện thời điểm. Cuối cùng, vẫn là Hình Đan Dị đánh vỡ này làm người nghẹt thở bế tắc. Hình Đan Dị tiến lên một bước, lời ít mà ý nhiều mà đem Vạ Kỳ Dị mang đến tình báo thuật lại một lần. Bệ hạ, Vạ Kỳ Dị ở Saka, tận mắt nhìn thấy đặc kẹo vẹt chi ẩn, mạ lệ kỳ. Hắn đi Saka làm gì? Tô Điển lông mày trong nháy mắt nhăn lại, tìm kiếm sức mạnh vì là lần trước thất bại báo thủ. Hề Đan Dư tiếp tục nói, không chỉ có như vậy, cùng hắn đồng hành, còn có cờ giờ đế quốc gạ cờ ở Zonan, cùng với gờ giả ngờ mạ sở đấu trường mạnh nhất 10 tên giác đấu sĩ. Bọn họ đã leo lên một chiếc đà kẹo vẹt chiến hạm, mục tiêu chính là Asgard. Đài thiên văn bên trong, rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc. Gờ giả ngờ mạ sở giác đấu sĩ. Ba cái tên này tổ hợp lại với nhau, đại diện cho một luồng bất luận người nào đều không thể lơ là sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Tô Điển độc nhãn bên trong, lửa giận chợt lóe lên. Trước đây không lâu, Mạc Lệ Kịch mới vừa xuất lĩnh hắn tàng quân, tập kích Asgard, nỗ lực cướp đoạt Đại Hệ Thờ. Trận chiến đó, tuy rằng cuối cùng ở vượt đoàn người dưới sự giúp đỡ đẩy lùi kẻ địch, nhưng Asgard cũng là trả giá nhất định đánh đổi. Odin cho rằng, Mạc Lệ Kịch chiến bại bỏ chạy sau, chí ít cần một quãng thời gian rất dài đến liếm láp vết thương. Hắn vạn lần không ngờ, cái này từ thời đại Hắc Ám tồn tại đến nay Hoàn Linh, dĩ nhiên trong thời gian ngắn như vậy, liền tìm đến Tân Minh Hữu, đồng thời là người cỡ dở cùng gờ giảng lở Master loại này người điên. Mạc Lệ Kịch Odin ghi nhớ danh tự này, trong thanh âm lộ ra một luồng hàn ý lạnh lẽo. Hắn đã vậy còn quá mau trở về đến rồi, còn tìm đến rồi người cờ dở cùng gờ giả ngờ mạ sở cho săn. Hắn có thể tưởng tượng được, cái kia tất nhiên là một hồi giao dịch. Có thể để gờ giả ngờ mạ sở cái kia lợi ích tối thượng đờ hóc the dịu nì vơ lấy ra chính mình yêu mến nhất đồ cất giữ, mạ lẹ kịch trả giá, tuyệt đối không nhỏ. Mà bọn họ cộng đồng mục tiêu, không cần nói cũng biết. Tô Điển xoay người, nhìn về phía bạ kỳ gì, lần này, trong ánh mắt của hắn có thêm một tia trịnh trọng. Ngươi làm được rất tốt. Hắn không có nói cảm tạ, cũng không có nói cái gì công lao. Bởi vì hắn biết, với trước mắt lòng này chết chiến sĩ tới nói, những thứ đó không có chút ý nghĩa nào, thậm chí là một loại sỉ nhục. Ngươi trở về, chỉ là vì lan truyền tin tức này. Odin hỏi. Ta chỉ là thấy ngứa mắt đám kia rất rưỡi. Và kỳ gì trả lời đến thẳng thắn dứt khoát, ta không muốn tỉ bội ta môn dùng mệnh đổi lấy địa phương, bị bọn họ trả đạp. Nàng lý do, đơn giản, thuần túy, cũng tràn ngập cá nhân hóa bướng mình. Odin trầm mặc chốc lát, gật gật đầu. Hắn không có hỏi lại nàng những năm này trải qua cái gì, cũng không có nỗ lực giữ lại nàng. Hắn chỉ là đưa mắt tìm đến phía thâm thúy vũ trụ, con kia độc nhãn phảng phất xuyên thấu vô tận biển sao. Hệ đản dị. Ở, bệ hạ. Vận dụng con mắt của ngươi, tìm tới bọn họ. Tô Điển âm thanh, khôi phục thần vương uy nghiêm cùng quyết đoán, ta muốn biết bọn họ nhất cử nhất động. Nói xong, bóng người của hắn lại lần nữa hóa thành một vệ kim quang, biến mất ở tại chỗ. Chiến tranh, đã đến rồi. Chương 417, tại sao chương 417, tại sao Asgard vương tọa phòng khách, không khí ngột ngạt đến dường như sợ tòm đến trước mặt biển. Một đoàn người bị sổ vội vã mà từ trong vườn hoa lôi lại đây. Tom trong tay còn nắm nửa cái không gặm xong chân dê nướng, một mặt không cao hứng. Bị tật uy nhưng là bởi vì chưa kịp mặc vào y yề, để trần cái cánh tay, cả người thịt nướng dầu ở màu vàng đèn phòng khách quang dưới sở hạ cơ lỉnh và sáng, đưa tới không ít Asgard lao thần liếc mắt. Trong đại sảnh, đứng đầy người mặc giáp vàng tướng lĩnh cùng tóc trắng xóa cố vấn, trên mặt mỗi người biểu hiện đều nghiêm nghị vô cùng. Odin ngồi cao ở vương tọa bên trên, cái này một mạc thường phục đã bị tượng trưng chiến tranh cùng vương quyền màu vàng khôi giáp thay thế được, vùng nghi bị hắn trụ tại bên người, độc nhãn bên trong là sơn vũ dục lai âm trầm. Tình huống chính là như vậy. Tô dùng tốc độ nhanh nhất hướng về bột bọn họ giải thích cảnh báo nguyên do, Mạc Lệ kịp trở về, còn dẫn theo giúp đỡ. Cơ giờ ạ cờ ở đồ nạn, còn có xạ cả trên một đám người điên. Chít chít chi. Chít chít. Lại là đám kia bị chúng ta nổ bay người trở về. Vậy không thể làm gì khác hơn là đem bọn họ lại nổ bay một lần. Dẹ gì dơ dơ quả đấm nhỏ, đầy mặt ý chí chiến đấu sục sôi. Vì lẽ đó, thiêu đốt tiệc đứng liền như thế kết thúc. À cũng quan tâm trọng điểm vĩnh viễn cùng người khác không giống nhau. Đang lúc này, phòng khách hai bên vào miệng, lôi vào, gần như cùng lúc đó đi vào hai bóng người. Bên trái, là Vạ Kỳ Dì. Nàng đổi rơi mất cái kia thân rách nát sang trang, mặc vào một bộ không biết từ đâu nhảy ra đến, cổ xưa nhưng vẫn như cũ thẳng tắp màu đen giáp ra. Nàng nhanh chân đi vào, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, cuối cùng rơi vào trên vương tọa ô đỉnh trên người, trong ánh mắt là không hề che giấu chút nào băng lạnh cùng xa cách. Mà bên phải, là Hệ Lạ. Nàng như cũng là cái kia thân đơn giản màu đen váy dài, để trần hai chân, chậm rãi đi vào phòng khách. Nàng vừa xuất hiện, toàn bộ phòng khách nhiệt độ đều phảng phất giảm xuống mấy độ. Những người Asgard các tướng lĩnh, theo bản năng mà nắm chặt bên hông chuôi kiếm, nhìn về phía ánh mắt của nàng tràn ngập đề phòng cùng địch ý sau đó, Vạ Kỳ Dị tầm mắt, cùng Hệ Lạ tầm mắt, trên không trung gặp gỡ. Trong nháy mắt đó, Vạ Kỳ Dị cả người đều cứng lại rồi. Con ngươi của nàng trong nháy mắt co lại thành mũi kim, hô hấp cũng đình trệ. Tấm kia mới vừa dùng cồn cùng lửa giận mạnh mẽ xây lên kiên nghị mặt nạ, đang nhìn đến gương mặt đó trong nháy mắt, sụp đổ. Đầy trời mưa máu, các tỉ muội từ thiên mã trên lưng rơi rụng rên rỉ. Còn có trên gương mặt đó, mang theo một tia mệt mỏi cùng khinh bị nụ cười, cùng với cái kia tiện tay vung lên, liền xuyên qua thân thể nàng tử vong chi nhận. Mấy ngàn năm ác mộng, vào đúng lúc này, hóa thành hiện thực, sống sờ sờ địa đứng ở trước mặt nàng. Tay của nàng không bị khống chế địa sờ về phía bên eo, nơi đó giống tuyết. Một luồng hầu như phải đem nàng lý trí thiêu bị lửa giận cùng sâu tận xương tủy hoảng sợ, đồng thời ở trong cơ thể nàng nổ tung. So sánh với đó, Hệ Lạ phản ứng thì lại bình thản nhiều lắm. Nàng chỉ là liếc Vạ Kỳ Dị một ánh mắt kia lại như là đang xem một cái nhìn quen mắt, nhưng đã sớm bị lãng quên ở trong góc cựu đồ nội thất. Cặp kia màu xanh sẫm trong mắt, không có cừu hận, không có kinh ngạc, thậm chí không có một chút nào sóng lớn. Chỉ có một loại thuần túy, cao cao tại thượng coi thường. Loại này coi thường, so với bất kỳ trào phúng cùng khiêu khích, đều càng làm cho Vạ Kỳ Dị cảm thấy quất đủ. Nàng liền bị ghi hận tư cách đều không có. Các nàng toàn bộ nữ võ thần quân đoàn diện, ở trong mắt nàng, có điều là một cái không đáng nhắc tới biệt vật. Vạ Kỳ Dị thân thể bắt đầu không bị khống chế địa run rẩy, không phải là bởi vì hoảng sợ, mà là bởi vì phẫn nộ. Cái kia cố ở xạ cạ bình rượu bên trong vắng lặng ngàn năm lửa giận, bị cái nhìn này triệt để thiêu đốt, thiêu đến nàng ngũ tạng lục phủ đều ở đau đớn. Nhưng ngay lập tức, một cái càng to lớn hơn nghi hoặc, xem một chậu nước đá, quay đầu tưới vào đoàn liệt hỏa này trên. Nàng vì sao lại ở đây? Nàng không phải nên bị phong ấn ở minh giới sao? Nàng tại sao có thể như vậy đường hoàng, đi vào Asgard vương tọa phòng khách? Vạ Kỳ Dị tầm mắt, đột nhiên từ trên thân Hệ Lạ rời, chặt chẽ đóng ở vương tọa bên trên Odin trên người. Có thể đem nàng thả ra, ngoại trừ vị này vua của các vị thần, còn có thể là ai? Cái kia đưa các nàng đưa lên từ địa nam nhân, hiện tại càng làm các nàng kẻ thù từ trong địa ngục phóng ra. Một tiếng lanh lảnh xương vỡ vùng thành, đánh vỡ này điên tĩnh một cách chết chóc. Ánh mắt của mọi người đều không tự chủ được mà bị thu hút tới. Chỉ thấy Tom chính ôm cái kia chân dê nướng, một cái cắn đứt xương, sau đó hài lòng địa nhai kỹ, không chút nào nhận ra được trong đại sảnh quỷ dị bầu không khí. Này thanh âm đột ngột, xem một cái châm, đâm thủng Vạ Kỳ Dị căng thẳng đến cực hạn thần kinh. Nàng rốt cục mở miệng, âm thanh khàn giọng, như là đang thét đảo. Ta muốn hỏi, nàng vì sao lại ở đây? Nàng rỗi ra tay run rẩy chỉ về Hệ Lạ, cặp kia thiêu đốt lửa giận con mắt, nhưng nhìn chằm chằm trên vương tọa thần vương. Trả lời ta, tại sao cái này một chờ có thể bình yên vô sự địa đứng ở chỗ này? Toàn bộ phòng khách Asgard thần tử đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bao nhiêu năm, không người nào dám dùng loại này ngữ khí đối với vua của các vị thần nói chuyện. Odin độc nhãn, nhìn Vạ Kỳ Dị trên mặt cái kia pha tạp vào thống khổ, phẫn nộ cùng không rõ vẻ mặt, ánh mắt trở nên càng thêm phức tạp. Hắn há miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là hóa thành một tiếng ủy bại thở dài. Vạ Kỳ Dị, hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Không phải hiện tại. Đó là lúc nào? Vạ Kỳ Dị bước về phía trước một bước, nhìn gần hắn, chờ ta giống ta các tỷ muội như thế, lại chết một lần thời điểm sao? Ta liều lĩnh nguy hiểm trở về, chính là cảnh cáo các ngươi, không phải vì đến xem các ngươi cùng hung thủ giết người ở đây mở gia đình hội nghị. Lời nói này, dường như kinh lôi, ở đại sảnh bên trong nổ vang. Hệ Lạ rốt cục đưa mắt, từ đằng xa trên trần nhà thu lại rồi, lần thứ hai nhìn về phía Vạ Kỳ Dị. Lần này, trong ánh mắt của nàng, cuối cùng cũng coi như có một điểm tâm tình. Đó là một loại, tương tự với nhìn thấy một con ồn ào sâu lúc thiếu kiên nhẫn. Nữ võ thần. Nàng méo xệch đầu, tựa hồ đang hồi ức cái gì, há, nghĩ tới. Ngươi là vào lúc ấy chạy thoát. Nhẹ nhàng một câu nói, nhưng xem một thanh búa nặng, mạnh mẽ nện ở Vạ Kỳ Dị trong lòng. Không phải người may mắn còn sống sót, là đạo binh. Vạ Kỳ Dị sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, nàng nắm chặt song quyền, móng tay thật sâu rơi vào lòng bàn tay. Nàng vừa định phản bác, lại bị một cái thanh âm lười biếng đánh gãy. Này, ta nói. A Quỷ không biết lúc nào tiến đến một bên người, nhỏ giọng thầm thì. Cái kia đồ đen đại tỷ, xem ra thật hung, a nàng cũng là người Asgard sao? Làm sao vẫn chưa từng thấy nàng a? Bột che mặt. Đại tỷ, ngươi xem một chút bầu không khí được không? Được rồi, Vạ Kỳ Dị. Odin rốt cục mở miệng lần nữa, trong thanh âm mang tới không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn từ trên vương tọa đứng lên, gùng nhì nặng nghề đốn trên đất, phát sinh một tiếng vang trầm thấp, kinh sợ toàn trường. Mã Lệ Kỳ tuy hiếp, lửa xém lông mày. Tư nhân ân đoán, đều cho ta tạm thời thả xuống. ánh mắt của hắn đảo qua Vạ Kỳ Dị, lại đảo qua Hệ Lạ. Hiện tại, Asgard cần chính là chiến sĩ, không phải bán phụ. Câu nói này, để Vạ Kỳ Dị trong mắt ngọn lửa, trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Odin không dự định cho nàng bất kỳ giải thích nào. Tại đây người đàn ông trong mắt, nỗi thống khổ của nàng, ưu hận của nàng, nàng cấp tỷ mỗi chết, đều chỉ là tư nhân ân oán. Ở uy hiếp càng lớn hơn trước mặt, không đáng nhắc tới. Một luồng hơi lạnh thấu xương, từ lòng bàn chân bay lên, trong nháy mắt đông lại nàng mới vừa còn đang thiêu đốt dòng máu. Nàng nhìn trên vương tọa cái kia uy nghiêm bóng người, đột nhiên cảm giác thấy vô cùng buồn cười. Mình rốt cuộc chính là cái gì mới trở về? Liên vi được như vậy một câu hời hợt thả xuống. Vạ Kỳ Dị không nói gì thêm, chỉ là chậm rãi thu hồi chỉ về Hệ Lạ ngón tay. Nàng thẳng tắp lưng, trên mặt thống khổ cùng phẫn nộ, bị một loại càng thâm trầm, tĩnh mịch giống như băng lạnh thay thế. Nàng không còn xem Odin, cũng không nhìn nữa Hệ Lạ. Nàng chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, xem một tòa bị lãng quên ở trên chiến trường, lẻ loi bia mộ. Ở trong mắt buột, nàng càng xem một vị mũi đỏ rồ kẻ, buột nội tâm rất vì nàng cảm thấy đáng thương. Chương 418, quyền lực trò chơi chương 418, quyền lực trò chơi vương tọa trong đại sảnh, chết như thế yên tĩnh. Odin câu kia Asgard cần chính là chiến sĩ, không phải bán phụ xem một cái vô hình băng truy, đâm thủng Vạ Kỳ Dị cuối cùng ngụy trang. Trên mặt nàng phẫn nộ, thống khổ, dãy rủa, đều trong nháy mắt rút đi, chỉ còn giữ lại một mảnh chỗ trống màu tàn tro. Nàng xem một vị bị rút đi linh hồn pho tượng, lặng lặng mà đứng ở đó, liền hô hấp đều trở nên nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Buột nhìn nàng, trong lòng không lý do thở dài. Thanh Cửu biết rõ kịch bản xuyên việt giả, so với ở đây bất luận người nào đều rõ ràng Vạ Kỳ Dị trải qua cái gì. Bị chính mình kính yêu nhất thần vương xem là khăn lau, phải đi sát chính hắn con gái gây ra cái mông, kết quả toàn bộ nữ võ thần quân đoàn, ngoại trừ nàng ở ngoài, toàn quân bị diệt. Thật vất vả từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong bỏ ra ngoài, chạy trốn tới một cái không ai nhận thức hành tinh giáp bóng, dùng cồn mê hoặc chính mình mấy ngàn năm, sống được xem điều chó hoang. Hiện tại, nàng nô lên đời này cuối cùng dũng khí, chạy về đến báo tin, kết quả đây. Vừa vào cửa liền nhìn thấy tàn sát hết chính mình tỷ muội kẻ thù, không chỉ có sống cho thật tốt, hoàn thành thần vương khách quý. Mà cái kia tự tay đem các nàng đưa lên tử lộ lão giả, không những không có nửa câu giải thích, trái lại chê nàng ở đây bướng bận, làm lỡ hắn mở trước trận chiến động viên đại hội. Tư nhân ân oán. Vừa ở trong lòng nghiền ngẫm mấy chữ này, cảm thấy đến có chút buồn cười. Đối với Odin tới nói, cái này có thể là cựu giới an nguy trước mặt không đáng nhắc tới việc nhỏ. Nhưng đối với Vạ Kỳ Dị tới nói, đây chính là nàng toàn bộ. Là nàng mấy ngàn năm qua không cách nào tỉnh lại ác mộng, là nàng liền ở say rượu lúc đều sẽ bị thức tỉnh qua lại. Hiện tại, này qua lại bị người nhẹ nhàng mà định nghĩa vì là đoán phụ bức tức. Nhưng một cũng rõ ràng, hiện tại cùng Odin bật tay những thứ vô dụng này. Vị này thần vương đã cắt đến chiến tranh hình thức, bất kỳ trở ngại hắn bảo vệ Asgard người hoặc sự, đều sẽ bị vô tình nghiền nát. Từ một cái quân ẩn góc độ xem, hắn không sai. Có thể từ người góc độ xem, hắn quả thực chính là tên con tiếp. Một đứng ở trong đám người, cảm giác mình như là đi nhầm vào một hồi liên quan với quyền lực trò chơi quay chụp hiện trường, vẫn là loại kia lúc nào cũng có thể động giao đỉnh cấp máu cho kịch. Hắn nhìn trên vương tọa Odin, lại nhìn lẻ loi đứng ở nơi đó Vạ Kỳ Dị, cuối cùng tầm mắt không tự chủ được mà trôi về một bên vẻ mặt lãnh đạm hề lạ. Một trong lòng được kêu là một cái lung túng. Chuyện này, nói đến vẫn đúng là hắn mẹ có ta một phần công lao. Nếu không là hắn đề nghị, Odin phòng trường còn đang vì xử lý như thế nào hệ là cái này khoai lang bỏng tay đau đầu. Nếu không là Tom cùng dẹ gì sao chịu được gọi hàng duy đả kích đi, hệ là hiện tại khả năng còn ở minh giới bên trong góc vẽ vòng tròn nguyền rủa Odin đây. Kết quả là phụ nữ quan hệ mắt thấy muốn phá băng, Asgard thu hoạch một thành viên dũng tướng, đánh đổi nhưng là một cái khác anh hùng bị trước mặt mọi người chọc vào một đao, vẫn là trái tim trên loại kia. Đứng ở Odin góc độ, vốn lại cảm thấy lao già này không làm sai. Mạc Lệ Kịch mang theo người cờ dở cùng giác đấu sĩ đại quân lập tức liền muốn đánh tới cửa, đây là diệt quốc cuộc chiến. Lúc này, bất kỳ nội bộ mâu thuẫn đều phải bị đè xuống. Đoàn kết tất cả có thể sức mạnh đoàn kết, dù cho cái này sức mạnh là ngày hôm qua còn muốn hủy đi nhà ngươi nhà con gái ruột. Đế vương tâm thuật, lãnh gốc, nhưng hữu hiệu. Một thở dài, cảm giác não nhân có chút đau. Này hỗn loạn, hắn không muốn quản, có thể trơ mắt nhìn Vạ Kỳ Dị như vậy, hắn lại cảm thấy trong lòng bức bối. Ô Điền câu kia không thể nghi ngờ lời nói, triệt để chung kết trận này đối lập. Hắn không còn xem Vạ Kỳ Dị, phản phất nàng chỉ là trong đại sảnh một vị không quan trọng gì pho tượng. Ánh mắt của hắn đảo qua ở đây các tướng lĩnh, bắt đầu đều đâu vào đấy địa phát ra mệnh lệnh. Truyền lệnh xuống, Asgard vệ đội toàn viên tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, khởi động cấp bậc cao nhất pháp trận phòng ngự. Thô, người phụ trách tập kết anh linh điện chiến sĩ, bất cứ lúc nào chuẩn bị tấn công. Sở hữu chiến hạm hoàn thành xung năng, tại bên ngoài cầu bị Phlos vi bố trí canh phòng. Tương đạo mệnh lệnh từ trên vương tọa truyền xuống, nguyên bản ngưng trệ không khí một lần nữa lưu động lên, mang theo một luồng sơn vũ dục lai tốc sát. Asgard này đài cổ lão đồ mẹ chín, ở vắng lặng một lát sau, lại lần nữa phát sinh đinh thai nhức góc nổ vang. Cuối cùng, Odin ánh mắt rơi vào hệ lạ trên người. Hệ lạ mở mắt ra, nhìn về phía trên vương tọa phụ thân. Người ở minh giới vong giả quân đoàn, còn có thể chỉ huy sao? Hệ lạ nhếch miệng lên một vẻ như có như không độ cong, cái kia không phải cười, mà là một loại đối với mình sức mạnh tuyệt đối tự tin. Bọn họ chỉ nghe ta. Rất tốt. Odin gật gật đầu, chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào nghe ta hiệu lệnh. Lần này đối thoại, lại như cuối cùng một cái dâm dạng, ép vỡ Vạ Kỳ Dị cường chống đỡ sống lưng. Nàng nghe, nhìn, biểu cảm trên gương mặt từ băng lạnh đến mất cảm giác, cuối cùng hóa thành một mảnh sẹn chi. Hóa ra là như vậy. Nàng liều chết mang về cảnh báo, đổi lấy, có điều là làm cho nàng tận mắt chứng kiến kẻ thù bị ủy thác trọng trách. Nàng các tỷ muội hy sinh, các nàng máu tươi, cuối cùng thành vì cái này bột chờ lát thành, trở về vinh quang bậc thang. Bột đem tất cả những thứ này thu hết đáy mắt. Hắn nhìn thấy bà kỳ dị cặp kia nguyên bản còn thiêu đốt lửa giận con mắt, giờ khác này chỉ còn dư lại một mảnh cho nguội. Nàng lại như một tia sắp bị gió thổi tan yên, liền đứng ở đây đều có vẻ dư thừa. Chiến tranh hội nghị đang sốt sắng mà hiệu suất cao trong không khí tiến hành. Các tướng lĩnh không ngừng ra bảo, báo cáo các nơi hàng phòng thủ an bài tình huống. Không có ai nhiều hơn nữa xem vạ kỳ dị một ánh mắt. Nàng lại như một cái bị lãng quên của sắc, bị trận này liên quan đến Asgard tồn vong dòng lũ, triệt để đẩy lên biên giới. Buột cảm thấy thôi, chính mình đến làm chút gì. Hiện tại xông lên cùng Odin lý luận, đó là thuần kẻ ngu si. Cùng hệ là dạng đạo lý. Cái kia càng là đàn gậy thai châu. Biện pháp duy nhất, chính là chờ. Đợi lát nữa nghị kết thúc, chờ này tình thế quá khứ, lại đi tìm vạ kỳ dị. Hắn không nghĩ tới phải làm cái gì chúa cứu thế, cũng không có hứng thú đi điều giải Asgard gia đình mâu thuẫn. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy thôi, một cái làm chính xác sự tình anh hùng, không nên được kết cục như vậy. Dù cho chỉ là một câu an ủi, một chén rượu, cũng so với làm cho nàng một người gánh toàn thế giới ác ý thân thiết. Rốt cục, theo ổ đỉnh cuối cùng một đạo mệnh lệnh truyền đạt, trận này ngắn ngủi mà ngột ngạt trước trận chiến hội nghị kết thúc. Ai vào chỗ nấy? Vì Asgard. Ổ đỉnh âm thanh ở đại sảnh bên trong vang vọng. Các tướng lĩnh ầm đồng ý, dồn dập xoay người, mang theo một thân sát khí bước nhanh rời đi. Tôi nhìn một chút buồn, lại lo âu liếc mắt một cái vạ kỳ dị, cuối cùng vẫn bị một người tướng lãnh gọi đi, đi sắp xếp phòng ngự. Hệ là nhưng là ngáp một cái, tựa hồ đối với loại này trước trận chiến động viên không hề hứng thú, xoay người liền hướng về thiên điện đi đến, cái kia tư thái, phản phất chỉ là muốn đi ngủ cái giấc ngủ. Trong ngay mắt, nguyên bản chen chúc phòng khách liền trở nên trống trải lên. Buột nhìn thấy, vạ kỳ dị động. Nàng không có cùng bất luận người nào cáo biệt, chỉ là yên lặng mà xoay người, bước chân hướng về phòng khách lối ra đi đến. Bóng lưng của nàng lớn lên đến mức thẳng tắp, xem một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Nhưng một nhưng từ cái kia thẳng tắp bóng lưng bên trong, đọc ra một loại bị thế giới vứt bỏ quyết tuyệt cùng cô tịch. Hắn liếc mắt nhìn bên người ạc cùng còn ở ôm đùi cựu xương mạnh gặp Tom, thở dài. Các ngươi trước về hoa viên chờ ta. Nói xong, hắn liền không do dự nữa, nhấc chân đi theo. Chương 419, mượn rượu tiêu sầu chương 419, mượn rượu tiêu sầu vạ kỳ dị đi không nhanh, nhưng mỗi một bước cũng giống như là ở đo đạc cùng thế giới này khoảng cách. Bóng lưng của nàng, ở vàng son lộng lẫy, người đến người đi Asgard trong hành lang, có vẻ hoàn toàn không hợp. Các vệ binh thân mang giáp vàng, bước chân vội vã, trên mặt là đại chiến sắp tới nghiêm túc. Bọn người hầu bưng các loại vật tư, chạy chậm ngang qua. Toàn bộ Asgard đều đang vì sắp đến chiến tranh mà vật chuyển, xem một chiếc nổ vàng cơ khí. Mà nàng, là bộ này cơ khí phun ra một viên bỏ đi đinh ốc. Vượt không xa không gần theo sát ở phía sau. Hắn nhìn những người cùng vạ kỳ dị gặp thoáng qua người Asgard, trên mặt bọn họ không có tò mò, không có đồng tình, thậm chí không có dư thừa ánh mắt. Phản phất nàng chỉ là một cái trong suốt của sống. Này so với trước mặt mọi người nhục nhã càng làm người đau đớn. Vượt trong lòng thở dài, hắn cảm giác mình xem cái chửi đi. Tự tay đem một cái bom hẹn giờ, hệ lạ, giải quyết vấn đề, kết quả tiên bên cạnh người qua đường, vạ kỳ dị, một thân thị. Hiện tại, hắn cái này người khởi sướng một trong, phải đến đệ trang giấy cân. Vạ kỳ dị không có hướng đi cầu bị phở, cũng không có đi bất kỳ địa phương náo nhiệt. Nàng quẹo vào một cái hẻo lánh đường nhỏ, hướng đi một tòa từ lâu bỏ đi quần thể kiến trúc. Nơi này đã từng là nữ võ thần quân đoàn nơi đóng quân. Bây giờ chỉ còn dư lại ngói vỡ tường đổ, trên trụ đá mọc đầy rêu xanh, ngày xưa sân huấn luyện mọc đầy cỏ dại. Chỉ có một tòa trắng non bia kỷ niệm, còn cô độc địa đứng ở phế tích trung ương, mặt trên có khắc từng cái đã sớm bị lãng quên tên. Vạ kỳ dị đứng ở bia kỷ niệm trước. Nàng đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua những người băng lệnh tên, lại như ở xoa xoa các tỷ bội ngủ say vào má. Nàng liền như vậy đứng, không nhúc đích, dường như muốn cùng tòa này bia mộ hòa làm một thể. Bước đi tới phía sau nàng xa mấy mét địa phương, dừng bước. Hắn không có mở miệng, chỉ là đứng một cách yên tĩnh. Có lúc, trầm mặc so với bất kỳ lời nói nào đều càng có phân lượng. Gió thổi qua phế tích, phát sinh ô ô tiếng vang, như là đang khóc. Đến chế dê ước. Rốt cục, vạ kỳ dị mở miệng, âm thanh khàn khàn, không quay đầu lại. Vẫn là đến chấp hành thần vương mệnh lệnh, để ta cái này đoán phụ lăn xa một chút, đừng ở chỗ này trướng mắt. Trong giọng nói của nàng tràn ngập sắc bén gai, chuẩn bị đâm về bất kỳ có can đảm tới gần người. Không, vốn nói, ta đến xin lỗi. Vạ kỳ dị cứng một hồi, tựa hồ không nghĩ đến sẽ là đáp án này. Nàng chậm rãi xoay người, cặp kia màu tàn cho trong đôi mắt, rốt cục có một tia gợn sóng. Xin lỗi. Nàng kéo kéo khoe miệng, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ngươi có cái gì tốt xin lỗi? Ngươi lại không phải Odin. Đem hệ lạ làm ra đến, là ta chủ ý. Bốt rất dứt khoát thừa nhận. Vạ kỳ dị trên mặt trào phúng đọc lại. Nàng nhìn chằm chằm bốt, như là ở một lần nữa nhận thức người này. Ta lúc đó cùng Odin bảo đảm, nói ta có thể làm được nữ nhi của hắn, khuyên nàng thả xuống cửu hận, làm cái gia đình hài hòa. Bột vây vây tay, trên mặt mang theo một loại hạng mục quản lý làm hỏng hạng mục sau sự bất đắc dĩ. Ngươi xem, từ kết quả đến xem, ta cái này mục quản lý nên phải vẫn tính thành công. Phụ nữ quan hệ mắt thấy muốn phá băng, Asgard còn bạch đến một cái đỉnh cấp sức chiến đấu. Hắn dừng một chút, nhìn bà kỳ dị con mắt. Nhưng ta không tính tới ngươi. Ta hạng mục bảng kế hoạch bên trong, không có cân nhắc đến ngươi cái này đột phát tình hình. Vì lẽ đó, nhờ ngươi ở không hề chuẩn bị tình huống, nhìn thấy kẻ thù thành khách quý, còn bị chính mình tính yếu đẩm trước mặt mọi người chọc vào một đao. Một gãi gãi đầu, giọng nói mang vẻ mấy phần chân thành buồn bực. Chuyện này, coi như ta một phần. Ta làm hỏng, nhờ ngươi bị khuất. Vì lẽ đó, xin lỗi. Vương tọa trong đại sảnh, Odin uy nghiêm, hệ là coi thường, đồng liêu mắt lạnh, đều không có làm cho nàng đi một giọt lệ. nhưng một câu này hời hợt nhường ngươi bị ủy khuất lại làm cho hốc mắt của nàng không thể giải thích được nóng lên. Nàng đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, không muốn để cho hắn nhìn thấy chính mình thất thố. Ai muốn ngươi xin lỗi? Nàng âm thanh vẫn như cũ cứng rắn, nhưng này cố tránh xa người ngàn dặm băng lạnh, nhưng lặng yên hòa tan một góc. Ngươi không cần, nhưng ta phải nói. Bột đi tới bên người nàng, học nàng dáng vẻ, nhìn về phía tòa kia bia kỷ niệm. Kìm nén không nói, ta sẽ cảm giác mình là tên con kiếp. Tuy rằng ta rất nhiều lúc đúng là, nhưng lần này không muốn là. Hai người lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Tại sao? Vạ Kỳ Dị thấp giọng hỏi, như là đang hỏi hắn, vừa giống như là đang hỏi chính mình. Tại sao? Bột lặp lại một lần, hắn biết nàng hỏi không phải hắn tại sao xin lỗi, mà là Odin tại sao làm như thế. Bởi vì hắn là vua của các vị thần Odin. Bột âm thanh rất bình tĩnh. Cựu giới gánh nặng ở trên người hắn, hắn muốn cân nhắc quá nhiều, trong đầu của hắn không có đúng sai, chỉ có lợi và hại. Hy sinh một cái nữ võ thần quân đoàn, phong ấn một cái gặp uy hiếp hắn thống trị con gái, là lợi. Hiện tại, vì đối kháng càng mạnh hơn kẻ địch, đem con gái thả ra làm tay chân, cũng là lợi. Cho tới nỗi thống khổ của ngươi, ngươi các tỷ muội chết cái kia ở hắn biểu ghi nợ vay vốn trên, thuộc về đã hạch tiêu chìm nghỉm tiền vốn không ảnh hưởng trước mặt quyết sách. Lời nói này, lãnh gốc, hiện thực, nhưng tinh chuẩn địa xé ra Vạ Kỳ Dị trong lòng thống khổ nhất, cũng không muốn nhất thừa nhận sự thực. Nàng vẫn cho là, các nàng chính là vinh quang mà chiến, vì là bảo vệ Asgard mà hy sinh. Quay đầu lại, chỉ là vương quyền trên bàn cờ một viên bị bỏ qua quân cờ. Nói tới thật là dễ nghe, chìm nghỉm tiền vốn Vạ Kỳ Dị tự giễu địa nở nụ cười, trong tiếng cười mang theo lệ âm, chúng ta dùng mệnh đổi lấy, chính là bốn chữ này. Vì lẽ đó, chớ vì hắn đau lòng. Bột nói, không đáng. Hắn tử không biết nơi nào lấy ra một cái màu bạc kim loại đánh bầu rượu, vặn ra cái nắp, đưa tới. Đây là cái gì? Vạ Kỳ Dị nhìn cái kia tạo hình kỳ lạ bầu rượu. Nhị hoa đầu. Ngạ hoa hạ đặc sản. Bột nói, sức lực lớn, kích động nhanh, chuyên môn dùng để đối phó loại này đồ phá hoại tình huống. Vạ Kỳ Dị do dự một chút, vẫn là nhận lấy. Nàng ngẩng đầu lên, đột nhiên quán một ngụm lớn. Khắc khắc khắc. Một luồng tay độc nóng bỏng chất lỏng, xem hỏa như thế từ yết hầu đốt tới trong dạ dày. Nàng bị sặc đến nước mắt đều đi ra, trên mặt nhưng nổi lên một chút hưng hào. Thật rượu thật mạnh. Đó là. Bột cũng lấy tới uống một hớp, sau đó nhe răng trợn mắt, tính những người không về nhà được người. Vạ Kỳ Dị nhìn hắn, tiếp nhận bầu rượu, lại ực một hớp. Lần này, nàng không có lại bị sặc. Mời ta các tỉ muội. Nàng thấp giọng nói, âm thanh có chút nghẹn ngào. Bột chờ nàng uống xong, cầm lại bầu rượu, quay về bia kỷ niệm phương hướng, đem rượu còn dư lại dịch chiếu vào trên đất. Cũng mời các ngươi. Làm xong tất cả những thứ này, hắn đem không bầu rượu giấu về trong lồng ngực. Được rồi, uống rượu xong xuôi, Khỉa cũng nói. Bột vỗ tay một cái, bây giờ nói chính sự. Vạ Kỳ Dị dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Ngươi còn muốn thế nào? Ô đỉn cái kia lão giả khốn nạn không phải nói, Asgard cần chính là chiến sĩ, không phải đoán phụ sao? Bột nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một cái răng trắng, ta cảm thấy cho hắn nói tới không đúng. Asgard vừa cần chiến sĩ, cũng cần một cái biết tại sao mà chiến đoán phụ. Có ý gì? Ý tứ chính là, đừng đi. Bột nhìn nàng, đừng làm cho bọn họ cảm thấy cho ngươi thật sự bị câu nói kia pha tan. Ngươi không phải đạo binh, cũng không phải đoán phụ. Ngươi là nữ võ thần, cái cuối cùng. Trở về, mặc vào ngươi đẹp trai nhất khôi giáp, cầm lấy kiếm của ngươi. Không phải vì Odin, cũng không phải vì Asgard. Liên bí để cho cái kia cao cao tại thượng gột đẹp vóc nhìn, cũng vì nhường ngươi những người ngủ say các tỷ muội nhìn. Bột chỉ tòa kia bia kỷ niệm. Nữ võ thần vinh quang, còn chưa có chết hết. Vạ Kỳ Dị thân thể, nhẹ nhàng run rẩy một hồi. Cặp kia màu tàn cho trong đôi mắt, như là có món đồ gì, bị trai này đến từ tha hương diệm mạnh, cùng lần này không nói đạo lý lời nói, một lần nữa thiếu đốt. Nàng không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm bột. Đương nhiên, bột chuyển đề tài, lại khôi phục cái kia phó có chút muốn ăn đòn dáng vẻ. Ngươi nếu như cảm thấy đến đánh không lại, cũng không liên quan. Phía ta bên này có cái đoàn đội, nghiệp vụ năng lực siêu cường, thu phí công đạo. Ngươi xem bên kia cái kia tay trần không, bắt môn độn giáp nghe qua sao? Còn có con mèo kia cùng con chuột, chuyên nghiệp phá rỡ, nổ quá đặc kẹo bẹt kỳ hạm. Đến thời điểm ngươi phụ trách ở mặt trước chơi xoái, chúng ta ở phía sau ném đá dấu tay, bảo đảm để cái nhóm này rác rưởi biết, ạt gắt nước, đến cùng sâu bao nhiêu. Vạ Kỳ Dị nhìn hắn đàng hoàng trịnh trọng địa chào hàng chính mình nghiệp vụ nhìn phía sau hắn cách đó không xa, cái kia vẫn như cũ để trần cánh tay, chính đang quay về không khí tùy ý thanh xuân mồ hôi mị tật uy, cùng đôi kia chính đang làm một khối thịt làm đùa giỡn mèo và chuột. Nàng đột nhiên cảm giác thấy, hết thảy trước mắt, hoang đường đến như một giấc mộng. Nhưng trận này mộng, nhưng so với nàng quá khứ mấy ngàn năm hiện thực, muốn ấm áp nhiều lắm. Một tiếng cười khẽ, từ nàng bên mép tràn ra. Đang nhìn đến kẻ thù sau khi, đang bị thần vương nhục nhã sau khi, ở đứng ở mảnh này mai táng nàng tất cả trên phế tích, nàng lại cười đi ra. Ngươi thật là một ăn nói linh tinh người điên. Nàng nói. Cũng vậy. Bột nhún vai một cái, cùng một đám người điên cứu vớt thế giới, tổng so với cùng một đám người bình thường ngồi chờ chết mạnh, không phải sao? Vạ Kỳ Dị không hề trả lời. Nàng chỉ là xoay người, cuối cùng liếc mắt nhìn tòa kia bia kỷ niệm. Sau đó, nàng bước chân hướng về phế tích ở ngoài đi đến. Bước tiến của nàng không còn xem trước như vậy cứng ngắc cùng quyết tuyệt. Ở trong đó có thêm một điểm thứ khác. Bột nhìn bóng lưng của nàng, biết mình hậu mai phục vụ xem như là làm xong. Hắn thở dài một cái, cảm giác so với viết xong một bản trăm vạn tự tiểu thuyết còn mệt. Chiến tranh muốn tới, nhưng ít ra có một cái vốn nên bị vứt bỏ anh hùng, một lần nữa nhặt lên nàng kiếm. Chương 420, giấc ngủ chương 420, giấc ngủ bột trở lại Asgard hoa viên lúc, lửa trại đã triệt để dập tắt, chỉ còn dư lại một đống đen thủi lùi cho tàn. hắn đoàn đội các thành viên chính lấy một loại rất có cá nhân đặc sắc phương thức biểu đạt đối với chiến tranh đến cái nhìn. A Tọ Dị Ạ là duy nhất một cái duy trì Lâm Chiến tư thái người, nàng đứng bình tĩnh ở một bên, ánh mắt cảnh giác nhìn quét chu vi. Trở về, nàng nhìn thấy Buốt, trong ánh mắt để phòng thoáng thả lỏng. Buốt gật gật đầu, cảm giác thấy hơi đau đầu cùng người ngoài, dù sao hắn từ kết thúc tiêu đốt tiệc đứng đến hiện tại, mới ngủ 3 tiếng, hơn nữa còn uống lượng lớn rượu. Hiện tại hắn vị đã ở rời sông lấp biển. Nói chung các vị, đều cho ta lên tinh thần đến. Buốt xoa xoa mi tâm, cố nén thổ ý nói tiếp. Kẻ địch lần này là tăng mạnh bản, đừng lật thuyền trong mương. Cùng lúc đó, Asgard một nơi từ lâu bỏ đi nơi đóng quân nơi sâu xa. Nơi này là nữ võ thần quân đoàn đã từng kho vũ khí. Vạ Kỳ Dị đẩy ra trầm trọng cửa đá, cho bụi dị rào hạ xuống, ở từ khe cửa xuyên thấu vào tia sáng bên trong, dường như bay lượn màu vàng hoa tuyết. Trong không khí tràn ngập kim loại, ra cùng thời gian hỗn hợp cổ xưa mùi. Một loạt hàng binh khí đỡ lên, bao trùm dày đặc bụi bặm, nhưng này chút đã từng uống qua vô số kẻ địch máu tươi đao kiếm thương kích, vẫn như cũ tỏa ra nhàn nhạt hàn quang. Nàng đi qua một loạt hàng quen thuộc khôi giáp, những người đều là nàng các tỷ muội. Mỗi một bộ khôi giáp hình thức đều hơi có không giống, mặt trên còn lưu lại chiến đấu dấu vết, phản phất các nàng chủ nhân chỉ là tạm thời rời đi. Vạ Kỳ Dị không có dừng lại, đi thẳng tới kho vũ khí nơi sâu xa nhất. Nơi đó, lặng lặng mà đứng thẳng một bộ khác với tất cả mọi người giáp trụ. Đó là một bộ màu trắng bạc cùng màu xanh da trời giao nhau giáp nhẹ, đường nét trôi chảy mà tao nhã, giáp vai trên điêu khắc đập cánh muốn bay thiên mã phù điêu. Cùng Asgard chủ lưu hoàng kim khôi giáp không giống, bộ này giáp trụ càng hiện ra mềm mại cùng thanh khiết. Đây là nữ võ thần bộ đội quan chỉ huy chế tạo khôi giáp. Nàng đưa tay ra, nhẹ nhàng phất đi mặt trên cho bụi. Băng lạnh xúc cảm từ đầu ngón tay truyền đến, nhưng xem một đạo điện lưu, trong nháy mắt đánh trúng rồi trái tim của nàng. Nàng gởi trên người cái này cũ nát giáp ra, bắt đầu từng cái địa, đem bộ này phủ đầy bụi mấy ngàn năm khôi giáp mặc lên người. Bao cổ tay, áo giáp ngực, bắp chân giáp mỗi một cái linh kiện cũng không có so với phù hợp, như là thân thể nàng một phần. Khi nàng lấy sau cùng lên chuôi này được khen là Long Nha trưởng kiếm lúc, cả người khí chất đều thay đổi. Nếu như nói trước nàng, là một thanh dấu ở bình rượu bên trong, bị dị xét cùng tuyệt vọng ăn mòn đột đao. Như vậy giờ khắc này, nàng chính là một thanh bị một lần nữa khai nhận tuyệt thế thần binh. Lộ hết ra sự sắc bén, hàn khí bức người. Nàng đi ra kho vũ khí, ánh mặt trời chiếu ở nàng mới tinh khôi giáp trên, phản xạ ra tia sáng chói mắt. Nàng hướng đi nơi đóng quân cái khác chủ ngựa. Nơi đó, một thất thần tuấn màu trắng thiên mã cảm nhận được hơi thở quen thuộc, bất an và móng, phát sinh một tiếng hí dài. Vạ Kỳ Dị đi tới trước mặt nó, đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa nó lông mượm. Đã lâu không gặp, lão đầu. Thiên mã phát sinh một tiếng vui sướng hí lên, dùng đầu thân mật sượt gò má của nàng. Vạ Kỳ Dị xoay người lên ngựa, động tác thẳng thắn dứt khoát, giống nhau ngàn năm trước. Nàng không có đến xem vương cung phương hướng, cũng không có lại nghĩ ô điển tâm kia lánh có mặt. Nàng chỉ là ngẩng đầu lên, nhìn về phía thâm thúy vũ trụ. Buốt nói đúng, nàng không phải vì Odin, cũng không phải vì Asgard, nàng chính là bia kỷ niệm trên những người ngủ say tên, vì để cho cái kia cao cao tại thượng gột đẹp bóp biết, nữ võ thần vinh quang còn chưa có chết hết. Asgard bên trong chuẩn bị chiến đấu, bầu không khí đã đạt đến đỉnh điểm. Một đoàn đội cũng lấy từng người phương thức vui đầu vào trong cuộc chiến tranh này. Một vệt kim quang né qua, Thor cầm trong tay búa thần sấm từ trên trời giáng xuống, nặng nề rơi vào trong vườn hoa. Buốt, hắn biểu hiện nghiêm nghị, tốc độ nói cực nhanh. Kẻ địch đến so với chúng ta dự đoán còn nhanh hơn. Phụ thân mệnh lệnh sở hữu bộ đội tiến vào chỉ định phòng thủ khu. Cầu bị Phở là chiến trường chính. Ta cần hạt tỏ gì ạ sự giúp đỡ của bọn họ. Buốt khoát tay háo một cái, một bộ vẻ vải dáng vẻ, chỉ phía sau đám kia đã nóng lòng muốn thử các đội viên. Vậy ngươi còn lo lắng làm gì, đội vàng đem bọn họ đều mang đi a. Tôi sửng sốt một chút, hắn vốn tưởng rằng còn muốn phí một phen miệng lưỡi, không nghĩ đến Buốt thẳng thắn như vậy. Hắn nhìn về phía Buốt, phát hiện cái tên này sắc mặt trắng bệnh, vành mắt biến thành màu đen, một bộ miệt mài quá độ rằng rớp. Ngươi không đi. Ta không đi. Buốt trả lời đến như chặt đinh chém sắt, sau đó cũng mặc kệ sổ phản ứng gì, xoay người liền hướng về gian phòng của mình đi đến. Ta phải trở về ngủ cái giấc ngủ. Lần này không ngừng sổ, liền chính một đội viên đều há hốc mồm. Này, Buốt. A của cái thứ nhất nhảy ra ngoài, hai ba bước vọt tới trước mặt hắn ngăn cản đường đi. Ngươi dở trò quỷ gì? Hiện tại là cái gì thời điểm, ngươi còn có tâm tư đi ngủ? Kẻ địch đều muốn đánh tới cửa. Cũng là bởi vì kẻ địch đánh tới cửa, ta mới chịu đi ngủ a. Buốt ngáp một cái, nước mắt đều sắp đi ra. Đại tỷ, ngươi động động ngươi cái kia không thế nào linh quang đầu góc suy nghĩ một chút. Ta này thân thể nhỏ bé, đi đến là có thể gánh vác rồ nạn một cây búa, vẫn là có thể né tránh mạ lẹ kịt hố đen lựu đạn. Ta sức chiến đấu đơn vị là một ngông các ngươi cái nào không phải một đỉnh. Hắn chỉ ạ tỏ gì ạ, vừa chỉ mì tật uy. Chuyên nghiệp sự, muốn giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Các ngươi là chuyên nghiệp chiến sĩ, phụ trách đi phía trước chém người. Ta là chuyên nghiệp tiểu thuyết gia, phụ trách ở phía sau cho các ngươi viết tiểu sử. Tình huống bây giờ là, trên chiến trường tạm thời chưa dùng tới ta, nhưng ta dường rất cần ta. Bộ này ngụy biện tà thuyết, đem khu nghe được sững sờ, một mực nàng còn cảm thấy đến có như vậy điểm đạo lý. Nhưng là, đừng nhưng là, Buốt tránh khỏi nàng, tiếp tục hướng về gian phòng đi, trên chiến trường có các ngươi đã đủ rồi. Nhớ kỹ, an toàn là số 1, đừng cậy mạnh. Ta tỉnh ngủ chuẩn bị cho các ngươi tiệc khánh công. Hắn đi tới cửa, lại quay đầu lại, quay về một mặt phức tạp mọi người, lười biếng giơ lên một cái tay giơ. Cố lên a, các vị, vì Asgard vinh quang. Đánh công lại liền dung người, tuyệt đối đừng cứng rắn chống đỡ, ta chỗ này tiền thuốc thang chi trả thủ tục rất phiền phức. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại địa đi vào gian phòng, theo một tiếng, cửa phòng bị tầng tầng đóng lại. Trong vườn hoa, lưu lại một đám hai mặt nhìn nhau người. Hắn liền như thế đi rồi. Tôi khẽ miệng co giật một hồi, cảm giác mình thế giới quan chịu đến xung kích. Đại chiến sắp tới, người tâm phúc bỏ gánh chạy đi đi ngủ. Quen thuộc là tốt rồi. À tỏ gì ạ, vẻ mặt đúng là rất bình tĩnh, hắn đều là đang dùng chính hắn phương thức chiến đấu. Gào gào gào. Đây chính là tín nhiệm sức mạnh. Buộc đem chiến trường giao cho chúng ta tuyệt không có thể phụ lòng phần này thanh xuân giao phó. Mị Tật Huy đã bốc cháy lên, cả người tỏa ra màu xanh lục chạ cờ dạ hơi nước. Dễ gì cùng Tom thì lại rất tán thành địa điểm gật đầu. Tôi nhìn một rời đi bóng lưng, hắn lắc lắc đầu, đem những này lung ta lung tung ý nghĩ vậy đi ra. Được rồi, đã như vậy. Tôi giơ lên búa thần sấm, chiến ý vang dội, vậy hãy để cho chúng ta đi cho cái nhóm này rác rưởi một điểm màu sắc nhìn. Đi theo ta. Cây búa ở trong tay hắn nhanh chóng xoay tròn, cuốn lên một trận cuồng phong, tổ sông lên trước, hóa thành một tia sét phóng lên trời, hướng về cầu bị phở phương hướng bay đi. Tấn công. À tỏ gì ạ, lời còn chưa dứt, trên người liền hiện ra bạc màu xanh lam giáp trụ, cả người hóa thành một đạo màu xanh lưu quang, theo sát phía sau. Thiêu đốt đi. Thanh xuân. Cô nộ hạ thương lam manh thú, tấu lên. Bị Tật Huy trên đất đột nhiên đạp xuống, mặt đất giạn nứt, cả người giống như là đạn pháo bắn ra đi, vẽ ra trên không trung một đạo màu xanh lục quy tích. Dạ mạ tổ nâng lên lang nha động, trên người hàn khí lượn lờ, dưới chân sinh ra băng vân, nâng nàng bay về phía bầu trời. Địch Chu cùng Sạc Chi Ly liếc mắt nhìn nhau, cũng từng người đi theo. Này, chờ ta a. A Quy gấp đến độ nhảy chân lên, nàng cũng sẽ không phi. Cuối cùng vẫn là Tom cùng Dở Dễ bị so sánh có lương tâm, chúng nó không biết từ đâu tha đến một tấm to lớn thảm bay, Tom điều khiển, Dễ gì phụ trách hướng dẫn, mang theo còn ở đoán giận khuya, lắc lư thong thả điệu đuổi theo. Trong lúc nhất thời, ạt gạt hoa viên bầu trời, đủ loại ánh sáng long lánh, dường như mưa sao băng giống như xẹt qua phía chân trời, thẳng đến tòa kia liên tiếp cựu giới cầu bị phở. Mà hết thể này người khởi sướng, vuốt, giờ khác này đã đem chính mình nặng nề ngã tại mềm mại trên giường lớn, dùng chăn che lại đầu. Ngoại giới tiếng la giết, năng lượng tiếng nổ vang rền, đều phảng phất bị ngăn cách ở một thế giới khác. Chơi sập xuống có cao to đầy. Hắn lẩm bẩm một câu, trở mình. Ta chỉ là cái một M8 phổ thông tác gia mà thôi. Mấy giây sau, đều tiếng hít thở, liền từ trong chăn truyền ra. Chương 421, siêu cấp chiến tranh chương 421, siêu cấp chiến tranh huyện đẳng dị. Đang lúc này, ổ đỉnh âm thanh uy nghiêm, thông qua một loại nào đó phương thức, chuyển khắp toàn bộ Asgard. Câu bị phở phần cuối, thầy nắn cầm trong tay họ phần sơ ơ, hai mắt màu vàng nóng không chấp một cái địa nhìn chăm chú nơi sâu xa trong vũ trụ. Thần vương, ta thấy. Tiếng nói của hắn, thông qua đài thiên văn khuếch đâm chất pháp, rõ ràng truyền đến trong thai mỗi một người. Đại kẹo vẹt hàm đội, xuất hiện. Vừa dứt lời, Asgard bầu trời màu vàng màn trời, như là bị mực nước nhỏ nhiễm như thế, đột ngột xuất hiện từng cái không ngừng mở rộng màu đen support. Ngay lập tức, từng chiếc tạo hình dữ tợn, dường như theo ịp hát thú giống như chiến hạm màu đen, từ những người gợn sóng không gian bên trong đột nhiên bỏ ra. Cầm đầu, là một chiếc so với trước nhìn thấy bất kỳ một chiếc đặc kẹo vẹt chiến hạm đều muốn khổng lồ mấy lần mẫu hạm. Nó hiện to lớn trăng non hình, thân chiến hạm che kín lập lòe không rõ hồng quang nòng pháo, xem một con mở ra cự ngạc, chuẩn bị thôn phệ tất cả vũ trụ quái thú. Chiến tranh, ở không hề có điểm báo trước tình huống, lấy trực tiếp nhất, thô bạo nhất phương thức, giáng lâm. Mẫu hạm trên hạm điều, Mạc Lệ Kịch nhìn phía dưới tòa kia màu vàng thần vực, trên mặt lộ ra vẻ cong mà khoái ý nụ cười. Trong phút chốc, vạn pháo cùng phát, vô số đạo năng lượng màu đỏ sẫm trùng sáng, dường như dày đặc mưa to, xé rách Asgard bầu trời đêm, hướng về Asgard chút xuống. Khởi động tâm chắn, hình đắn dâm thanh vang vọng mây xanh. Một đạo nửa trong suốt năng lượng màu vàng nóng vòng bảo vệ, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Asgard. Màu đỏ sẫm trùng sáng đánh vào tâm chắn trên, gây nên từng vòng kịch liệt gợn sóng năng lượng, phát sinh đinh thai nhức góc nổ vang. Toàn bộ Asgard đều tại đây mãnh liệt lửa đạn dưới khẽ run. Cầu bị Frost trên đã là một cái biển lửa. Màu vàng quang đường bị nổ tung ánh lửa cùng tia năng lượng dư âm nhiễm đến sạc sỡ. Asgard vệ sĩ môn kết thành thuật tường, khó khăn chống đối từ trên trời giáng xuống đặc kẹo vẹt chiến sĩ. Những này ngủ say 5.000 năm binh lính, động tác cứng ngắc nhưng chí mạng, trong tay màu đen súng trường phun ra tử vong trùng sáng. Đứng vững. Vì Asgard. Tô tiếng giống giận dữ ở trên chiến trường vang vọng, đũa thần sấm mỗi một lần vung đẩy, đều mang theo một mảnh chói mắt tia chớp, đem mấy tên đặc kẹo vẹt kể cả vũ khí của bọn họ cùng hóa thành than cốc. Nhưng hắn mới vừa dọn dẹp ra một mảnh đất trống, càng nhiều kẻ địch liền từ xoay quanh trên không trung đăng lục đỉnh trên nhảy xuống, dũng mãnh không sợ chết mà dâng lên đến. Đang lúc này, một đạo màu xanh lưu quang xé rách hỗn loạn chiến trường. À tỏ gì ạ, bóng người nhanh đến mức chỉ còn dư lại một đạo tàn ảnh, trong tay nàng vô hình thanh kiếm vẽ ra tao nhã mà chí mạng quy tích, nơi đi qua nơi, đặc kẹo vẹt khôi giáp dường như giấy bình thường bị cắt ra, thậm chí không kịp hét thảm một tiếng đã đầu một nơi thần một nẻo. Nàng không có dư thừa động tác, mỗi một lần xuất kiếm đều tinh chuẩn địa chúng vào chỗ yếu, hiệu suất cao đến xem một đài tình vi cô máy rất chóc. Cô nổ hạ thương lam manh thú, tấu lên. Một tiếng trung khí 10 phần hò hét, bị Tật Huy dường như một viên màu xanh lục đạn pháo từ trên trời giáng xuống, ầm ầm đập vào kẻ địch dày đặc nhất địa phương. Cô nộ hạ xịt lợn. Cả người hắn cao tốc xoay tròn lên, mang theo mạnh mẽ khí lưu đem chu vi mười mấy cái đạp kẹo vẹt trong nháy mắt cuốn bay đi ra ngoài, trên không trung đã đứt gần gãy xương. Ngay lập tức, một mảnh hàn khí từ trên trời giáng xuống, dã mạ tổ gánh nàng lang nha bổng a kiến chân đạp băng vân, đồng bền rơi xuống đất. Nàng nhìn chúng rồi cái kia thân cao vượt qua 3 mét người khổng lồ nham thạch cồn, tên kia đang dùng hắn cái kia so với người đầu còn đại nắm đấm, một quyền một cái, đem Asgard vệ sĩ đánh thành thịt nát. Không thị băng nha. Dạ mạ tổ hít sâu một hơi, đột nhiên phun ra một luồng cực hàn khí lạnh. Cổn cái kia cứng rắn không thể phá vỡ nham thạch thân thể, trong nháy mắt bị một tầng dày đặc băng xương bao trùm, động tác đều trở nên chậm chạp lên. Trên bầu trời của chiến trường, một tấm to lớn thảm bay loạn choạng mà bỏ xuống tới, mặt trên mang theo còn ở hô to gọi nhỏ a khư. Tom, ngươi mở chậm một chút. Bên nữ thần kiểu tóc đều rối loạn. Điều khiển thảm bay Tom các hoàn toàn không để ý tới sự oán trách của nàng, trái lại hưng phấn đè xuống cần điều khiển, đến rồi cái đẹp trai lao xuống. Dễ dị thử thì lại đứng ở Tom đỉnh đầu, giơ một cái không biết từ đâu làm đến kính viễn vọng, một mặt nghiêm túc đảm nhiệm phi công. Thảm bay sát một cái đạp kẹo vẹt tiểu đội ra đầu bay qua, mạnh mẽ khí lưu đem bọn họ thổi đến mức ngã trái ngã phải, đội hình đại loạn. Xem chiêu. Nữ thần chúc phúc. A cú nắm lên bên hông ấm nước, bay về phía dưới lung tung một tung. Vài giọt hạt nước rơi vào một cái đạp kẹo vẹt trên mặt, cái kia tinh linh sửng sốt một chút, lập tức phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người như là bị axit mạnh dội bên trong, khói đen bốc lên cấp tốc tăng dã, cuối cùng chỉ ở cầu bị phở trên lưu lại một cái xì xì vang vọng cháy đen đơn ký. Nàng này cử chỉ vô tâm, so với sổ sấm sét còn muốn dọa người. Ngay ở này ngắn ngủi trong yên tĩnh, một tiếng reo rắt hí lên cắt phá trời cao. Tất cả mọi người, bao quát mã lệ kịch trên hạm tiểu dô nạn, đều không tự chủ được mà ngẩng đầu lên. Chỉ thấy một thất thần tuấn màu trắng thiên mã, triển khai to lớn hai cánh, dường như một viên màu bạc sao băng, từ trong tầng mây đáp xuống. Trên lưng ngựa, ngồi thẳng một cái người mặc trắng bạc cùng trời xanh giao nhau giáp trụ bóng người. Dáng người của nàng kiên cường như tùng, trường kiếm trong tay long nha ở ánh lửa dưới phản xạ băng lạnh ánh sáng. Ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người nàng, phản phất vì nàng dắt lên một tầng thần thánh vân sáng. Là vạ kỳ gì? Cái cuối cùng nữ võ thần trở về. Tôi nhìn đạo kia quen thuộc lại bóng người xa lạ, trong mắt lóe ra một tia chấn động cùng vui mừng. Nàng không còn là cái kia xạ cả trên say mắt lim dim nhặt rất tượng, mà là ngàn năm trước, cái kia xuất linh thiên mã quân đoàn, khiến cựu giới nghe tiếng đã sợ mất mật nữ võ thần. Thiên mã không có một chút nào dừng lại, nặng nề rơi vào cái kia mọc ra mẹn tịt giống như liêm đao chân trước sở chiến sĩ Mỹ ép trước mặt. Mỹ ép mới vừa dùng nó bợ lạ cắt ra một cái Asgard vệ sĩ tấm khiên, đang muốn hưởng thụ con mồi, liền bị thiên mã cái kia gót sắt tàn nhẫn mà đạp ở trên đất, cứng rắn giáp sắt phát sinh làm người ghê răng tiếng vỡ nát. Vạ kỳ gì thậm chí không có cúi đầu xem nó một ánh mắt. Nàng tung người xuống ngựa, trường kiếm vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ vòng cung, đem ba cái nỗ lực đánh lén đạp kẹo vẹt chặn ngang chặt đứt. Ánh mắt của nàng băng lạnh, chỗ trống, không có bất kỳ tâm tình gì, không có phẫn nộ, cũng không có vui sướng. Nàng chỉ là đang làm một cái nàng muốn là chuyện nên làm. Động tác của nàng không giống sổ như vậy thẳng thắn thoải mái, cũng không giống mỉ tật uy như vậy nhiệt huyết buông thả. Nàng mỗi một lần vung kiếm, mỗi một lần đón đỡ, đều mang theo một loại cổ lão mà tao nhã nhịp điệu, như là tử vong vũ đạo, tinh chuẩn, hiệu suất cao, chí mạng. Vì nữ võ thần minh quang. Một tiếng mấy không nghe thấy được thì thầm, tiêu tan ở binh khí giao kích náo động bên trong. Gào gào gào. Thiêu đốt đi. Thanh xuân. Mị tật huy đã đối đầu cái kia cả người quấn quanh màu xanh lam hồ quang năng lượng sinh vật Storm. Sự công kích của đối phương không hề hình thái, khó lòng phòng bị, nhưng tay tốc độ càng nhanh hơn. Đệ nhị môn hưu môn. Mở. Màu xanh lục trả cờ dạ hơi nước từ trên người hắn bốc hơi mà lên, tốc độ của hắn trong nháy mắt tăng gọn, ở Storm chu vi lôi ra liên tiếp tàn ảnh. Cô nộ hạ mới vừa lực xịt lợn. Hắn một cái mang theo vạn cân lực lượng đã chọn, chặt chẽ vững vàng địa đá vào cầm cố sợ tòm trường lực lọ chứa trên. Cái kia đặc chế lọ chứa phát sinh một tiếng gào thét, nứt ra rồi một cái khe. Một bên khác, Tom cùng Dẹ Dị cũng tìm tới chính mình đối thủ. Chúng nó nhìn chằm chằm một cái cầm hai cái to lớn chiến phủ màu xanh lục làn da nữ quân nhân, vỡ ra ngợ mạ sợ trong miệng cái kia ghệ mộ dạ bà con xa. Nữ quân nhân hiển nhiên không đem này một mèo một thử để ở trong mắt, nàng cười gần dơ lên chiến phủ, liền muốn đem chúng nó chặt thành thịt vụn. Dẹ Dị quay về nàng làm cái mặt quỷ, sau đó xoay người liền chạy. Nữ quân nhân nổi giận gầm lên một tiếng, bước nhanh chân đuổi theo. Nàng không chú ý tới, ở nàng truy đuổi con đường trên, Tom đã lén lén lút lút để tốt một khối vỏ chuối, lại đang vỏ chuối mặt sau, nhấc lên một loạt thoa khắp dầu bôi chân bạo lĩnh. Nữ quân nhân một cước đạp ở vỏ chuối trên, thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng, ngay lập tức lại giẫm lên cái kia bài bạo lĩnh, cả người lấy một loại cực kỳ buồn cười tư thế, tại trên cầu bị phở trượt ra đi tới xa mấy chục mét. Cuối cùng đùng một tiếng, va đầu vào cầu bị phở trên hàng rào, mắt mạo sao kim. Tom cùng Dẹ Dị đánh cái trưởng, sau đó từ không biết nơi nào tha ra một môn ngang đại hàng pháo. Nhắm ngay còn ở choáng váng nữ quân nhân. Có cái đám này không nói đạo lý viện quân gia nhập, trên chiến trường thế cuộc trong nháy mắt bị chuyển. Asgard vệ sĩ môn sĩ khí đại trấn, theo sổ cùng tỏ gì ạ khởi sướng phản công kích. Mẫu hạm trên hạm điều, mạ lệ kịch lạnh lùng nhìn phía dưới chiến cuộc, đối với thủ hạ mình tan tác thờ ơ không động lòng. Hắn chỉ là đưa mắt, khóa chặt ở cái kia cười ở thiên mã bên trên, như vào chỗ không người bóng người màu bạc. Nữ võ thần hắn từ trong hàm răng bỏ ra ba chữ này, trong mắt là hóa không mở bản độc. Đứng tại sau lưng hắn rồ nạn, nắm chặt trong tay chiến truy. Hắn nhìn đám kia phong cách khác nhau, rồi lại cường đại đến đáng sợ chiến sĩ, bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Ta đi. Dỗ nàng trầm giọng nói rằng. Không. Mã lệ kịch giơ tay lên, ngăn cản hắn, vẫn chưa tới thời điểm, chờ một chút. Chương 422, chiến tranh gây cấn tột độ chương 422, chiến tranh gây cấn tột độ cầu bị phở trên, chiến cuộc bởi vì cái đám này khách không mời mà đến gia nhập, trở nên bị dị lên. Nguyên bản dũng mãnh không sợ chết đạp kẹo vẹt, lần thứ nhất ở xung phong lúc xuất hiện do dự. Không gì khác, chủ yếu là đối diện phương thức công kích, thực sự vượt qua bọn họ mấy ngàn năm qua đối với chiến tranh lý giải. Cái kia cầm to lớn chiến phủ màu xanh lục nữ quân nhân từ dưới đất bò dậy đến, cơ cơ còn ở vang lên ong ong đầu, gào thét lại lần nữa nhằm phía Tom cùng Dẹ Dị. Dưới cái nhìn của nàng, ép chết này hai con sâu nhỏ, so với hoàn thành vợ dạng lở master nhiệm vụ càng quan trọng. Dẹ Dị xung nàng làm cái mặt quỷ, xoay người liền chạy, Cái kia nữ quân nhân không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo. Tom thì lại ở tại chỗ, từ phía sau lưng móc ra một cái to lớn lò xo lót, dùng sức mà đặt xuống. Một khối không biết từ nơi nào nhô ra to lớn đe sắt, bị bắn ra đến giữa không trung, vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường họa dạ tổn, tinh chuẩn điểm đện ở nữ quân nhân đỉnh đầu. Thế giới, thanh tĩnh. Tom cùng Dẹ Dị dễ dàng đánh cái trưởng, sau đó kéo này thanh so với chúng nó gộp lại còn đại hạ pháo, nhàn nhã địa tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, rất giống hai cái ở sân chơi bên trong tìm kiếm hạng mục mới ngon đồng. Một bên khác, A Quỷ ở trên chiến trường thất kinh địa chạy loạn, một bên chạy một bên rít gào, không nên tới à. Ta chỉ là cái nhu nhược nữ thần. Một cái đặc kẹo vẹt tiểu đội đưa nàng vây quanh, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. A Quỷ dưới chân trượt đi, cả người quăng ngã chó gầm bùn, bên hông cái kia rất cỡ lớn ấm nước cũng bay ra ngoài, trên không trung lăn lộn, nằm ấm bị bỏ lại. Rầm, trong suốt dòng nước, như là thác nước rót cái kia mấy cái đặc kẹo vẹt một đầu. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, cái kia mấy cái đặc kẹo vẹt như là bị dội axit đặc, thân thể ở xì xì khói trắng bên trong cấp tốc tăng dã. Cuối cùng chỉ ở chân bóng cầu bị phở trên lưu lại mấy than màu đen đầy vết bẩn. A Quỷ mờ mịt ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt tình cảnh này, lại nhìn một chút chính mình ướt nhẹp hai tay. Ồ, là ta làm được sao? Bên cạnh một cái mới vừa được cứu Asgard vệ sĩ, nhìn ánh mắt của nàng, trong nháy mắt tràn ngập kính nể. Chiến trường ở trung tâm nhất, bị tận uy cùng cái kia năng lượng sinh vật sợ tòm chiến đấu đã tiến vào gây cấn tột độ. Còn chưa đủ. Thanh xuân ngọn lửa, còn chưa đủ cực nóng. Bị tận uy một tiếng quát lớn, trên người bốc hơi màu xanh lục hơi nước đột nhiên biến thành dọa người màu xanh lam. Thứ bảy cửa kinh môn. Mở. Cả người hắn khí thế nhảy lên tới một cái khủng bố đỉnh điểm, không khí chung quanh đều bởi vì trên người hắn tỏa ra nhiệt độ cao mà bẻ cong. Mẹ cây đấm ra một quyền, không khí bị hết sức áp xúc, hình thành một cái to lớn mà giữ tận màu trắng mánh hổ đầu lâu, gầm thét lên nhằm phía sợ tòm. Cái kia đặc chế lọ chứa đang tiếp xúc đến chú hổ trong nháy mắt, tựa như cùng pha lê giống như vỡ vụn thành từng mảnh, bên trong năng lượng sinh vật liền hô một tiếng rên rỉ cũng không phát sinh, liền bị cuồng bạo khí áp triệt để xé nát, ô lì bị ẩn. To lớn lực đàn hồi để mị tật uy về phía sau trượt mười mấy mét, hắn thở hổn hển, bắp thịt cả người đều đang run rẩy. Nhưng vẫn là giơ ngón tay cái lên, lộ ra một cái lóe sáng răng trắng. Cách đó không xa, Dạ Mạ Tổ cũng đem cái kia người khổng lồ nham thạch cuồn bức đến tuyệt cảnh. Bị cực hàn khí lạnh bao trùm cuồn động tác chậm chạp, môi động đậy, trên người đều sẽ rớt xuống khối lớn băng tiết. Chặn đường. Dạ Mạ Tổ nói một cách lạnh lùng một câu, giơ lên thật cao trong tay lang nha đồng a kiến. Màu đen đồng trên người, cuốn quanh lên mắt trần có thể thấy màu đen đỏ kia chớp. Tiếng sấm bắt quái. Một đòn vung dưới, vừa nhanh vừa mạnh. Bị đóng băng người khổng lồ nham thạch, lại như một viên bị búa đập trúng tựa băng, từ đầu đến chân ầm ầm nổ tung. Hóa thành bay múa đầy trời bông tuyết cùng hòn đá. Vạ kỳ dị dường như một đạo màu bạc tử vong xịt lợn, ở trên chiến trường qua lại. Kiếm pháp của nàng không có một tia dư thừa động tác, mỗi một lần vung ra đều tất nhiên mang đi một cái sinh mệnh. Nhưng nàng ánh mắt nhưng lướt qua trước mắt những này tạp binh, băng lạnh địa nhìn quét toàn bộ chiến trường, cuối cùng, hình ảnh ngắt quãng ở xa xa cái kia chiếc to lớn trăng non hình trên mẫu hạm. Nàng đang tìm kiếm, ở săn bắn. Mẫu hạm trên hạm tiểu, dỗ nản cũng không còn cách nào chịu đựng. Hắn nhìn mình vẫn lấy làm kiêu ngạo cỡ dở chiến sĩ. Cùng với gờ giảng ngờ mạ sờ những cái được gọi là giác đấu sĩ bị một đám phong cách quái lạ ra hỏa xem cắt rau gọt dưa như thế đẩy ngã, lửa giận trong lồng ngực hầu như phải đem chính hắn tiêu đốt. Bọn họ đang nhục nhã chúng ta. Để ta xuống. Ta muốn tự tay bóp nát bọn họ xương. Mã lẹ kịch rốt cục đưa mắt từ chiến cuộc di động lên mở, rơi vào rồ nạn trên người, ánh mắt của hắn vẫn như cũ bình tĩnh đến như một cái đầm y hầu hoạt tờ. Sự phẫn nộ của ngươi là công cụ, ạ cờ ơ, không phải ngươi phát tiết món đồ chơi. Hắn nâng lên trắng sáng ngón tay, chỉ về trên chiến trường cái kia chói mắt nhất bóng người. Nhìn thấy cái kia cưới tiên mã nữ nhân sao? Cái cuối cùng nữ võ thần, nàng là Asgard một cái tượng trưng. Đi, đánh nát nàng. Tinh thần của bọn họ sẽ cùng nàng đồng thời nát tan. Nói xong, Mã Lệ kịch chuyển hướng bộ lái, truyền đạt mệnh lệnh mới. Chủ pháo xung năng, mục tiêu, vương cung. Ta muốn để ổ đỉnh tận mắt nhà của hắn hóa thành cho tàn. Dỗ nạn trên mặt, rốt cục lộ ra một cái dữ tợn mà nụ cười tàn nhẫn. Tình nguyện cực kỳ. Hắn nắm lên chuôi này to lớn vạn năng vũ khí, xài bước địa hướng đi chiến hạm cửa sập. Câu bị phở trên, chiến cuộc tiên bình đã hoàn toàn hướng về Asgard một phương nghiêng. À tỏ gì ạ, thánh kiếm không gì cả nổi. Asgard vệ sĩ môn ở sau lưng nàng tập hợp lại, khởi sướng mãnh liệt phản kích. Đang lúc này, thổ trong lòng căng thẳng, đột nhiên ngẩng đầu. Một đạo đen kịt bóng người, dường như một viên rơi dụng thiên thạch, đang từ trên mẫu hạm nhảy xuống, mang theo vô tận sát ý, thẳng tắp địa nhằm phía chính đang chém giết vạ kỳ gì. Vạ kỳ gì? Cẩn thận! Thổ gào thét vang vọng chiến trường. Hầu như trong cùng một lúc, một luồng làm người ta sợ hãi tiếng ngọng ngọng từ trời cao truyền đến, trong nháy mắt vượt trên chiến trường sở hữu náo động. Tất cả mọi người, bất kể là Asgard chiến sĩ, vẫn là đặc kẹo vệ binh lính, đều không tự chủ được mà ngẩng đầu lên. Chỉ thấy cái kia chiếc to lớn trăng non hình mẫu hạm trung ương, một cái khổng lồ nòng pháo chậm rãi mở ra, nội bộ hội tụ hủy thiên diệt địa giống như năng lượng màu đỏ sậm, kia sáng kia, thậm chí để bầu trời cũng vì đó ảm đạm. Mà mục tiêu của nó cũng không phải là ác chiến giữa lúc say mê cầu bị phở, mà là xa xa, tòa kia dưới ánh mặt trời dạng ngời rực rỡ, tượng trưng cửu giới chi cao quyền thế, Asgard tiên cung. Dỗ nạn ầm ầm nện ở cầu bị phở trên, kiên cố tinh thể quang đường phát sinh một tiếng không chịu nổi gánh nặng diễn dị, lấy hắn điểm đến làm trung tâm, mạng nện giống như vết dạn nứt hướng bốn phía lan tràn ra. Hắn đứng thẳng người, xem một tòa không cách nào lay động màu xanh lam sơn mạch, trong tay chuôi này to lớn chiến truy vạn năng vũ khí vang lên ong ong, tỏa ra làm người ta sợ hãi sóng năng lượng. Hắn thậm chí không có đến xem chu vi hỗn loạn chiến trường, cặp kia bị cuồng nhiệt cùng cừu hận lấp kín con mắt, từ vừa mới bắt đầu, liền gắt gao khóa chặt cách đó không xa bóng người màu bạc. Vạ Kỳ Dị tìm lại thiên mã, biểu hiện trước nay chưa từng có nghiêm nghị. "A cờ ở Dỗ Nạn." Nàng âm thanh không có một tia nhiệt độ, cờ giở đế quốc chó điên. Dỗ Nạn không có đáp lại, hoặc là nói, hắn cho rằng ngôn ngữ là đối với thời gian lãng phí. Hắn đem chiến truy chỉ về Vạ Kỳ Dị, một đạo tính chất hủy diệt năng lượng màu tím buộc trong nháy mắt dâng trào ra. "Lao đầu, tản ra." Vạ Kỳ Dị khẽ quát một tiếng, đột nhiên lôi kéo dây cương. Dưới thân thiên mã phát sinh một tiếng hí dài, to lớn hai cánh ra sức rung lên, hiểm chi lại hiểm địa hướng về bên cạnh bọn ra. Đạo kia chùm năng lượng hầu như là sắt móng ngựa bay qua, tại trên cầu bị Phở lưu lại một đạo thâm thúy, cháy đen khe. Nàng thuận thế từ trên lưng ngựa trượt xuống, nhẹ nhàng địa rơi trên mặt đất, thiên mã thì lại xoay quanh bay về phía trên không, cảnh giác nhìn kia phía dưới kẻ địch. Không chờ nàng đứng vững, Dỗ Nạn đã xài bước địa vào tới, mỗi một bước cũng làm cho toàn bộ cầu bị Phở vì đó rung động. Hắn giơ lên thật cao chiến truy, lấy thuần túy nhất, dã man nhất sức mạnh, đập xuống giữa đầu. Vạ Kỳ Dị ánh mắt dùng mình, không lùi mà tiến tới, trường kiếm trong tay Long Nha vẽ ra một đạo màu bạc gạc lì tơn, tinh chuẩn địa đón lấy đầu bữa. Một tiếng đinh hai nhức góc nổ vang, sắt thép va chạm, đốm lửa tung tóe. Vạ Kỳ Dị chỉ cảm thấy một luồng không cách nào chống cự lực lượng khổng lồ từ thân kiếm truyền đến, miệng hổ trong nháy mắt bị chấn động đến mức tê dại, cả người không bị khống chế địa về phía sau trượt ra mười mấy mét, hai chân ở trơn bóng trên cầu cày ra hai đạo sâu sắc vết chảy. Sức mạnh thật lớn. Nàng còn chưa kịp thở dốc, Dỗ Nạn đòn thứ hai, đòn đánh thứ ba đã theo nhau mà tới, một đũa nhanh hơn một đũa quan trọng hơn một đũa. Hoàn toàn không cho nàng bất kỳ điều chỉnh gì cơ hội. Đùa gió gào thét, mang theo kình phong thổi đến mặt người giáp đau đớn. Vạ Kỳ Dị chỉ có thể dựa vào muôn vàn thử thách bản năng chiến đấu, không ngừng đón đỡ, né tránh, kiếm pháp của nàng linh động mà chí mạng, nhưng thủy chung không cách nào đột phá Dỗ Nạn cái kia gió thổi không lọt cuồng bạo công kích. Nàng như là đang sóng lớn sóng biển bên trong rẽ rùa một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào đều có bị triệt để nuốt hết nguy hiểm. Liên tại thời khắc này, cái kia cô áp đảo tất cả tiếng ong ong từ trời cao truyền đến. Tất cả mọi người đều theo bản năng mà ngẩng đầu, chỉ thấy đặc kẹo Vesmo hạm cái kia to lớn chủ pháo đã hội tụ đủ để hủy diệt tất cả năng lượng, toàn bộ bầu trời đều nhân cái kia không rõ hào quang màu đỏ sẫm mà ảm đạm đi. Không, tôi muốn rách cả mí mắt, hắn không chút nghĩ ngợi, liền muốn hóa thành ánh chớp nhằm phía mẫu hạm. Nhưng Chu Vi đặc kẹo vẹt phản phất nhận được mệnh lệnh bắt buộc, giống như bị điên địa nhào lên, dùng chính mình thân thể cùng vũ khí, chặt chẽ đem hắn quấn ở tại chỗ. Chương 423, vật Penis chương 423, vật Penis cái kia cố hủy thiên diệt địa năng lượng màu đỏ sẫm, cuối cùng từ đặc kẹo vẹt mẫu hạm chủ pháo bên trong dâng lên mà ra. Thời gian vào đúng lúc này phản phất bị kéo dài. Chùm sáng kia so với cầu bị Flores còn lớn hơn tráng, nơi đi qua nơi, không gian đều phát sinh không chịu nổi gánh nặng bẻ cong dây gì. Nó mang theo đủ để đem Asgard từ tinh đồ trên xóa đi sức mạnh kinh khủng, thẳng tắp địa bắn về phía phương xa Asgard. Tô tiếng gào bị nhấn chìm ở năng lượng nổ vang bên trong, hai mắt của hắn vằn vện tia máu. Hắn đem hết toàn lực, đũa thần sấm trên điện quang bùng lên, lại bị trước người tầng tầng lớp lớp đạp kẹo vẹt gắt gao ngăn cản. Tuyệt vọng bao phủ ở mỗi một cái Asgard chiến sĩ trong đầu. Vạ Kỳ Dị ở Dỗ Nạn cùng Sở Tỏm Vũ giống như công kích dưới gian nan chống đỡ, dư quang của khỏe mắt thoáng nhìn đạo kia hủy diệt chủ sáng. Trong lòng chỉ còn dư lại một mảnh lạnh lẽo. Trung quy, hay là muốn kết thúc rồi hả? Đang lúc này, một cái hoàn toàn không đúng lúc bóng người đột ngột xuất hiện ở đạo kia tráng kiện tia năng lượng phía trước. Con kia màu trắng xanh miêu, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở giữa không trung. Nó không có kinh hoàng, không có hoảng sợ, trên mặt thậm chí mang theo một tia buồn bực ngán ngẩm vẻ mặt, phảng phất trước mắt này đủ để hủy diệt thần vực một đòn, có điều là nhà hàng xóm đứa nhỏ ném quá đến quả bóng. Sau đó, ở toàn vũ trụ nhìn kỹ, nó từ phía sau lưng chậm rãi móc ra một thứ. Một cái to lớn, so với nó chính mình lớn hơn mấy trăm lần vật tennis. Toàn bộ chiến trường, bất kể là gọi giết chiến sĩ, vẫn là sắp chết binh lính, động tác đều đình trệ nháy mắt. Liên đang dùng chiến truy đập mạnh Vạ Kỳ Dị Dỗ Nạn, đều theo bản năng mà dừng một chút, trong ánh mắt tràn ngập mờ mịt. Đó là đồ chơi gì nhi? Mẫu hạm trên hạm điều, mạ lẹ trên mặt cái kia bẻ con nụ cười cũng cứng lại rồi. Tom hai tay nắm chặt vợt bóng bàn, thân thể trên không trung triển khai, bày ra một cái cực kỳ tiêu chuẩn mà tao nhã vung đập tư thế. Một tiếng lanh lảnh đến khó mà tin nổi đánh bóng thanh, che lại năng lượng nổ vàng, rõ ràng truyền đến mỗi người trong hai. Đạo kia đủ để hủy diệt văn minh năng lượng màu đỏ sẫm trùng sáng, đang tiếp xúc đến vật tennis trong mấy mắt, bị toàn bộ vỗ trở lại. Nó không có nổ tung, không có tán loạn, mà là xem một viên chân chính tennis, lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn, vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường họa dạng ổn, mang theo sắc bén tiếng xé gió, gào thét bay về phía nó đến địa phương. Bay về phía đặc kẹo vẹt mẫu hạng. Mã lệ kịch đại nào đập tìm 0,1 giây. Lần tránh. Nhanh lần tránh. Hắn phát sinh cuồng loạn dít đảo. Nhưng mà, hết thể đều quá muộn. Vâng. So với trước bất kỳ lần nào nổ tung đều muốn mãnh liệt vô số lần nổ vang truyền đến, một đoàn to lớn màu đỏ sẫm đám mây hình ấm ở mẫu hạm bụng ầm ầm nổ tung. Cái kia chiếc khổng lồ như nguyệt nha giữ tận chiến hạm, như là bị một con vô hình bàn tay khổng lồ mạnh mẽ đánh một quyền, toàn bộ thân chiến hạm run rẩy kịch liệt, nghiêng. Vô số mảnh vỡ cùng đốm lửa từ chỗ miệng vết thương dâng trào ra, thân chiến hạm trên lấp lóe hồng quang, ở một trận sáng tối chập chững sau, triệt để dập tắt. Hệ thống động lực chết. Cả chiếc mẫu hạm biến thành một cái mất đi động lực to lớn quan tài sắt, ở Asgard bầu trời, chậm rãi giờ dịp. Cầu bị Flores trên, chết như thế điên tĩnh. Tất cả mọi người đều ngước đầu, ngơ ngác mà nhìn cái kia chiếc liều lĩnh quần cuộn khói đặc mẫu hạm, lại nhìn một chút giữa không trung cái kia thu hồi vận bóng bàn, còn thuận lợi vãn cái đập hoa, một mặt liền này. Vẻ mặt màu trắng xanh mèo. Đứng ở Tom đỉnh đầu rẽ gì, không biết từ đâu biến ra một khối tỷ số bài, giơ lên thật cao. 15-0. Châu khỏe miệng co giật, hắn cảm giác mình thần sấm lực lượng, vào đúng lúc này có vẻ như vậy giản dị tự nhiên. Vạ Kỳ Dị nắm lấy rồ nạn thất thần trong ngáy mắt, một cước đá vào trên đầu gối của hắn, vươn mình nhảy lùi lại, kéo dài khoảng cách. Nàng nhìn trên trời miêu, lại nhìn một chút mình bị chấn động đến mức tê dại miệng hổ, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Đó là vua sủng vật. Chiến trường khác một đầu, A Cú đang bị mấy cái cờ dở chiến sĩ truy đến đầy đất chạy loạn. Này, Tom, làm tốt lắm. Không thẹn là Ben nữ thần ảnh, vuốt miêu. Mau tới cứu ta a. Tom liếc nàng một ánh mắt, ngáp một cái, sau đó cùng Dẹ Dị đồng thời, chậm rãi trôi về một hướng khác, tiếp tục chúng nó trò chơi. Khốn nạn, đừng đi a. A Cú tiếng thét chói tai lại vang lên. Mã Lệ kịch lồng ngực chập trùng kịch liệt, hắn nhìn đài thao tác trên toàn màu đỏ tươi cảnh báo, cảm thụ dưới chân chiến hạm gào thét, một cơn lửa giận xông thẳng thiên linh cái. Kế hoạch của hắn, hắn chuẩn bị 5000 năm báo thù, bị một con mèo dùng một cái vợt tennis cho đánh trở lại. Đây là cỡ nào nhục nhã? Dỗ nản. Hắn gào thét thông qua bộ đàm truyền đến cầu bị Phlox, giết chết bọn hắn, giết con mèo kia, giết cái kia nữ võ thần, giết tất cả mọi người. Dỗ nản từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, trên mặt hiện ra trước nay chưa từng có nổi giận. Hắn đem sở hữu khuất nhục cùng phẫn nộ đều chuyển hóa thành sát ý, lại lần nữa khóa chặt Vạ Kỳ Dị. Ngươi, còn có ngươi sủng vật, đều phải chết. Hắn gầm thét lên, lại một lần nữa xông lên trên. Nhưng vào lúc này, một luồng băng lạnh, tĩnh mịch, rồi lại mang theo vô thượng uy nghiêm khí tức, không có dấu hiệu nào địa giáng lâm. Toàn bộ chiến trường nhiệt độ phảng phất đều chợt giảm xuống mấy độ. Cầu bị phở sập trung ương, không gian dường như mặt nước giống như nổi lên gợn sóng, một đạo màu xanh sẫm kẽ nước bị sức mạnh vô hình xé ra. Một bóng người từ kẽ nước bên trong chậm rãi đi ra. Nàng trên người mặc một bộ màu xanh sẫm bó sát người chiến giáp, phát họa ra hoàn mỹ mà chí mạng đường cong. Một đầu hải tảo giống như mái tóc dài màu đen tùy ý rối tung ở phía sau, trên mặt mang theo một tia lười biếng mà hờ hững vẻ mặt, phảng phất trước mắt này máu thịt tung tóe chiến trường, có điều là nàng nhà hậu hoa viên tầm thường phong cảnh. Asgard vị thứ nhất chiến thần công chúa, hiện tại minh giới gột đẹp tóc ít. Nàng xuất hiện trong nháy mắt, dù nàng trước đó xung thân hình đột nhiên cứng đờ. Hắn cảm nhận được, đó là một loại bắt nguồn từ sinh mệnh bản năng run rẩy, một loại đối mặt càng cao cấp dở dẻ đã tỏ lúc hoảng sợ. Vạ Kỳ Dị cũng nhìn thấy nàng. Trong nháy mắt đó, Vạ Kỳ Dị cầm kiếm tay, không bị khống chế địa run rẩy một hồi. Tàn sát hết nàng sở hữu tỷ muội bù Tracker. Cái kia làm cho nàng ở mấy ngàn năm trong ác mộng đều không thể yên giấc ma quỷ. Có thể nàng hiện tại, vì sao lại xuất hiện ở đây? Hễ là không có xem bất luận người nào, nàng chỉ là giơ tay lên, nhẹ nhàng búng tay cái độn. Đi ra đi, các con của ta. Để bọn họ mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là chiến tranh. Phía sau nàng không gian kẽ nước đột nhiên mở rộng, màu xanh sẫm vũ quang từ bên trong dâng trào ra. Ngay lập tức, một nhánh vô cùng vô tận đại quân từ kẽ nước bên trong như nước thủy triều tuôn ra. Cái kia không phải người sống, đó là Asgard mấy chục ngàn năm đến, chết trận xa trường anh linh. Bọn họ người mặc mỗi cái thời đại cổ lao khôi giáp, cầm trong tay dị xét loang lổ bình khí, chỗ trống viền mắt bên trong thiêu đốt hai điểm màu xanh lá cây đậm ngọn lửa linh hồn. Bọn họ trầm mặc, không có gào thét, không có rít gào, chỉ có chỉnh tề như một tiếng bước chân, cùng áo giáp ma sát phát sinh làm người ghê răng tiếng vang. Bọn họ bước lên cầu bị Phlox, tụ hợp vào chiến trường, dường như một đạo màu xanh lục tử vong dòng lũ, trong nháy mắt đem đạc kẹo vẹt cùng người cờ dở trận tuyến vọt tới liều xiềng. Một cái cờ dở chiến sĩ vung vẩy năng lượng phủ, chém vào một cái vong linh binh sĩ trên người, chỉ tuôn ra một chuỗi đống lửa, cái kia vong linh binh sĩ thậm chí không có lay động một hồi, trở tay một kiếm, liền đem cờ dở chiến sĩ đầu lâu chém hạ xuống. Bọn họ không biết đau đớn, không sợ chết vong, bởi vì bọn họ chết đi từ lâu. Bọn họ là thuần túy cỗ máy giết chóc. Hễ là duỗi ra tinh tế ngón tay, quay về cách đó không xa một cái chính đang đại sát tứ phương người khổng lồ nham thạch nhẹ nhàng nắm chặt. Phúc, phúc, phúc. Mấy chục cây to lớn màu đen gai nhọn, không có dấu hiệu nào địa từ cầu bị phở dưới mặt đất chui lên, dường như giữ tợn răng nanh, trong nháy mắt xuyên qua cái kia người khổng lồ nham thạch thân thể, đưa nó cao cao địa đóng ở giữa trời. Hễ là xem đều chẳng muốn lại nhìn một ánh mắt của nàng, rốt cục rơi vào cách đó không xa, cái kia cả người cứng ngắc, cùng nàng xa xa đối lập bóng người màu bạc trên. Hễ là Vạ Kỳ Dị tuy rằng trong lòng thuyết phục chính mình không nên tức giận, việc cấp bách là đánh bại Đạc Kẹo Vẹt, thế nhưng tay vẫn là không nhịn được gắt gao nắm chặt thành quyền. Chương 424, hạ màn kết thúc. Chương 424, hạ màn kết thúc. Cầu bị phở trên náo động, ở vong giả quân đoàn xuất hiện một khắc đó, liền bị một loại càng thâm trầm hoảng sợ thay thế. Cái kia không phải người sống giết đạo, mà là người chết trầm mặc. Màu xanh sống tử vong dòng lũ, lặng yên không một tiếng động địa va tiến vào Đạc Kẹo Vẹt trận tuyến. Không có kêu thảm thiết, không có binh khí giao kích vang lên giòn giã, chỉ có làm người ghê răng xương cốt tiếng vỡ nát cùng áo giáp bị xé ra vang trầm. Một cái đạc kẹo vẹt múa đao chém vào vong linh binh sĩ ngực, trường đao đứt đoạn, mà cái kia vong linh binh sĩ chỉ là méo xệch đầu, chỗ chống viền mắt bên trong ú hỏa nhảy lên, trở tay một kiếm liền tức mất đầu của hắn. Bọn họ không hiểu chiến thuật, bởi vì bọn họ bản thân liền là hoàn mỹ nhất chiến thuật, vĩnh viễn không bao giờ lùi về sau, vĩnh viễn không bao giờ bị bại, vĩnh viễn không bao giờ sợ hãi. Nay đã không phải chiến tranh, mà là một hồi một phương diện đổ tể. Hễ là đứng ở chiến trường trung ương, thậm chí không có di chuyển một bước. Nàng buồn bực ngán ngẩm địa đánh giá chính mình móng tay, phản phất trước mắt này thây chất thành núi, máu chảy thành sông cảnh tượng, còn không bằng móng tay bên trong một điểm cho bụi thú vị. Ánh mắt của nàng cuối cùng từ trên móng tay rời, lười biếng rơi vào cách đó không xa, cái kia bởi vì hoảng sợ mà thân thể cứng ngắc màu xanh lam người khổng lồ trên người. Người cơ giờ, nàng nhẹ giọng nói, thanh âm cũng lớn, nhưng rõ ràng chuyển đến rồ nạn trong hai. Thật hoài niệm à, lần trước nhìn thấy hạm đội của các ngươi, vẫn là ta giúp phụ thân chinh phục cựu giới thời điểm. Các ngươi khi đó chạy trốn xem một đám bị dẫm đuôi cầu. Lời nói này so với bất kỳ trực tiếp công kích đều càng có sỉ nhục tính. Dô nạn mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo, bị hoảng sợ áp chế xuống lửa giận, dường như núi lửa giống như phun trào ra đến. Hắn nhưng là cờ dở đế quốc cao nhất ạ cờ ở, khi nào được quá bực này nhục nhã? Người muốn chết! Hắn gầm thét lên, đem đối với hệ là hoảng sợ, toàn bộ chuyển hóa thành với trước mắt và kỳ dị sắc ý, cự búa giơ lên cao, lại lần nữa nện xuống. Nhưng lần này và kỳ dị không có đó nữa. Nàng nhìn thấy hệ là trong mắt khinh bỉ, cũng nghe được câu kia cay nghiệt trào phúng. Một luồng kỳ dị cảm giác trong lòng nàng bay lên. Nàng đối với hệ là sự thù hận không có biến mất, nhưng giờ khắc này, một loại khác càng rừng rực tình cảm áp đảo nó. Đó là thuộc về nữ võ thần kiêu ngạo. Nàng không thể, cũng tuyệt không cho phép, để cái này cả nạ nàng sở hữu tỷ bội bù toại cơ, nhìn thấy nàng dáng vẻ chật vật. Không phải vì Odin, cũng không phải vì Asgard. Liên bí để cho ngươi những người ngủ say các tỷ bội nhìn, nữ võ thần vinh quang, còn chưa có chết hết. Một cái kia không đứng đắn lời nói, giờ khắc này nhưng dường như thần trung mộ cổ, ở trong đầu của nàng ầm ầm vang vọng. Đối mặt dỗ nạn cái kia đủ để khai sơn liệt thạch một bữa, và kỳ dị không lùi mà tiến tới. Thân thể nàng hơi trầm xuống, lấy một loại khó mà tin nổi góc độ, dán vào bữa phong biên giới trượt đi vào. Dỗ nạn một bữa xuống không, sức mạnh khổng lồ để hắn thân hình xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ. Và kỳ dị ánh mắt lượng đến hù dọa, trong tay giờ dạ gọn phèn kiếm không còn tìm kiếm đó nữa, mà là hóa thành một đạo chí mạng ánh bạc, vị tựa giống như đâm hướng về dỗ nạn khôi giáp khe hở. Trường kiếm vào thịt, dỗ nạn phát sinh rên lên một tiếng, trở tay một khuỷu tay đập về phía và kỳ dị. Và kỳ dị mượn lực vươn mình nhảy lùi lại, kéo dài khoảng cách. Trên mặt không có một chút nào đắc thủ sau vui sướng, chỉ có băng lạnh chăm chú. Nàng con sống, không còn là cái kia ở xạ cả mượn rượu tiêu sầu người nhặt rác, mà là cái kia đã từng xuất lĩnh nữ võ thần quân đoàn ở cựu giới trên chiến trường khiến kẻ địch nghe tiếng đã sợ mất mật quan chỉ huy. Cùng lúc đó, trên bầu trời, cái kia chiếc to lớn trăng non hình mẫu hạm chính đang vô lực trôi nổi. Bên trong đài chỉ huy, Mạc Lệ Kịch nhìn cửa sổ mạn tàu ở ngoài liên tục bại lui quân đội, nhìn cái kia đi bộ nhàn nhã gột đẹp ít, trên mặt làn da bởi vì cực hạn phẫn nộ mà bẻ cong. Hắn chuẩn bị 5000 năm báo thù, hắn để lên tất cả chiến tranh, liền như thế muốn thua. Bại bởi một cái ổ điển trưởng công chúa, cùng một con biết đánh tennis wheel. Không, ta tuyệt không tiếp thu. Hắn gào thét, nhằm phía chủ pháo đài điều khiển, coi như chết, ta cũng phải lôi kéo Asgard đồng thời chôn cùng. Đang lúc này, một đạo hào quang màu vàng nóng, rọi sáng toàn bộ bầu trời. Atoji ạ đứng ở cầu bị Phaos trung ương, giơ lên thật cao trong tay sở vật pop tở rồ mà sẹt bị Atoji. Màu vàng ma lực ở nàng quanh thân hội tụ, cuốn phong gợi lên nàng quần giáp cùng tóc vàng, cái kia thân thể xinh xắn bên trong, bùng nổ ra so với mặt trời còn muốn ánh sáng chói mắt. Tất cả mọi người đều dừng động tất lại, ngước nhìn đạo kia thần thánh ánh sáng. Excalibur. Nương theo thiếu nữ trong suốt mà kiên định ngâm sướng, một đạo thuần túy, do quang tạo thành dòng lũ, từ mũi kiếm dâng lên mà ra, xé rách trời cao, lấy không thể ngăn cản tư thế, thẳng tắp địa đánh về cái kia chiếc lơ lửng giữa không trung to lớn mẫu hạm. Vâng! Không có nổ tung nổ vang, chỉ có quang. Cực hạn ánh sáng, thôn vệ tất cả. Cái kia chiếc giữ tận sắt thép cử thú, ở đạo kia màu vàng cổ sáng trước mặt, lại như bị nắng nóng soi sáng băng tuyết, từ trung gian bắt đầu, bị không tiếng động mà phân giải, hóa khí, ô lì bị ẩn. Làm ánh sáng tàn đi, giữa bầu trời chỉ còn dư lại một ít linh tinh kim loại mạnh vụn. Dưới ánh mặt trời lập lòe, sau đó chậm rãi bay xuống, như là một hồi tang lễ long trọng. Mẫu hạm hủy diệt, thanh ép vỡ lạc đà cuối cùng một cái rơm dạng. Cầu bị Phaos trên tàn dư đạc kẹo vẹt cùng cờ giờ chiến sĩ, triệt để tan vỡ. Bọn họ ném vũ khí, chạy từ phía, lại bị trầm mặc vong giả quân đoàn từng cái đuổi theo, nhấn chìm. Dỗ nạn nhìn giữa bầu trời đoàn kia sán lạn pháo hoa, trong lòng cuối cùng một tia chiến ý cũng thuận theo dập tắt. Thua không hiểu ra sao, thua thất bại thảm hại. Hắn liếc mắt nhìn xa xa cái kia khí tức khủng bố gột đẹp ít, vừa liếc nhìn trước mắt cái ánh mắt này băng lạnh nữ võ thần, lần thứ nhất bắt đầu sinh ý lui. Hắn đột nhiên đem chiến truy đập về phía mặt đất, lợi dụng tác dụng ngược lại lực về phía sau trận lui, nỗ lực thoát đi chiến trường. Nhưng vạ kỳ dị không có cho hắn cơ hội này. Nàng như hình với bóng, tốc độ nhanh hơn hắn. Thiên mã từ không trung đáp xuống, cùng nàng phối hợp đến thiên ý vô phùng. Vì ngươi ngông cuồng, trả giá thật lớn. Vạ kỳ dị ở trên lưng ngựa mượn lực, cả người dường như mũi tên rời cùng, trong tay giờ dạ gọn phản kiếm, mang theo báo thủ lửa giận cùng thân là chiến sĩ vinh quang, xuyên qua rỗ nạn lồng ngực. Rỗ nạn cúi đầu, nhìn xuyên thấu chính mình trọng giáp cùng thân thể trường kiếm, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng mờ mịt. Hắn trí tử đều không nghĩ rõ ràng, chính mình làm sao sẽ thua. Vạ kỳ dị rút ra trường kiếm, tùy ý rồ nạn cái kia thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất. Nàng kịch liệt thở hổn hển, mồ hôi cùng dòng máu xen lẫn trong đồng thời, theo gò má lướt xuống. Nàng tự tay, vì nàng các tỉ muội, thắng trở về vinh quang. Cầu bị Phaos trên, cái cuối cùng đạc kẹo vest, bị một cái vong linh binh sĩ kiếm xuyên qua lồng ngực. Hắn ngã xuống. Thế giới, triệt để yên tĩnh. Chỉ còn dư lại gió thổi qua mặt cầu âm thanh, cùng khôi giáp tình cờ va chạm nhẹ vang lên. Asgard vệ sĩ môn chống vũ khí, miệng lớn mà thở hổn hển, nhìn đầy đất hài cốt cùng những người đứng yên bất động vong linh minh hiếu, trên mặt là sống sót sau hai nạn mở miệng. Một đoàn đội mọi người cũng gom lại đồng thời. Tom cùng Dẹ Dị không biết từ đâu tìm đến hai cái tiểu bàn trải, chính đang tỉ mỉ mà thanh lý cái kia môn bị chúng nó xem là món đồ chơi hàng tháo. A của chính nỗ lực hướng về một cái Asgard vệ sĩ chào hàng nàng là khúc bài nước thánh dương là có thể trị liệu tất cả vết thương, kết quả bị đối phương kính sợ tránh xa. Bị tật uy rốt cục tiêu hao hết khí lực, đặt mông ngồi dưới đất, nhưng vẫn không quên giơ ngón tay cái lên, lộ ra một cái lóe sáng răng trắng. Dạ mạ tổ gánh lang nha đồng, ánh mắt đảo qua chiến trường, cuối cùng rơi vào cách đó không xa cái kia hai bóng người trên. Ánh mắt của mọi người cuối cùng đều hội tụ đến hai người kia trên người. Vong giả quân đoàn tại sau lưng Hệ Lạ, tạo thành trầm mặc phương trận. Vạ Kỳ Dị đứng ở đối diện bọn họ, thẳng tắp lưng, xem một cây cô độc cây lao. Hệ Lạ tiện tay đem chuôi này đã biến hình vạn năng vũ khí ném xuống đất, phát sinh một tiếng chói tai len ken thanh. Nàng nhìn Vạ Kỳ Dị, trên mặt vẫn như cũng là cái kia phó lười biếng mà hờ hững vẻ mặt, phảng phất mới vừa kết thúc, không phải một hồi quyết định thần vực vận mệnh chiến tranh, mà là một hồi kẻ nhặt trà chiều. Làm sao? Hệ Lạ méo xệch đầu, nhếch miệng lên một vệt như có như không độ cong, muốn hiện tại tính toán nợ cũ. Vạ Kỳ Dị không nói gì, nàng chỉ là nhìn Hệ Lạ, nhìn phía sau nàng cái kia chi do Asgard anh linh tạo thành vong giả quân đoàn. Những người vốn nên ở anh linh điện tiếp thu vinh quang linh hồn, bây giờ nhưng thành trong tay nàng băng lạnh giết chóc công cụ. Một hồi dùng kẻ thù sức mạnh, dùng đồng bào vong hồn đổi lấy thắng lợi. Vạ Kỳ Dị đột nhiên cảm giác thấy, này so với chiến bại, càng khiến người ta cảm thấy hàn lạnh. Nàng chậm rãi thu hồi kiếm trong tay. Không đáng. Nàng thấp giọng nói, trong thanh âm nghe không ra bất kỳ tâm tình. Sau đó, nàng xoay người, không có lại nhìn Hệ Lạ một ánh mắt, bước chân hướng về Asgard phương hướng đi đến. Tấm lưng kia so với lúc tới càng thêm cô đơn. Chương 425, vạm vỡ. Chương 425, vạm vỡ. Asgard chiến tranh lấy một loại vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng phương thức hạ màn. Đa đèo Vest chú bị 5.000 năm báo thù hạm đội, kể cả bọn họ ẩn mạ lệ kít, bị một đạo màu vàng cổ sáng từ trong vũ trụ triệt để xóa đi, chỉ để lại đẩy trời bay xuống kim loại bụi trần, xem một hồi đến trễ lễ tang. Cơ giờ đế quốc gạ cờ ở rồ nạn, bị thức tỉnh nữ võ thần Vạ Kỳ Dị một kiếm xuyên tim, hắn cái kia khổng lồ màu xanh lam thân thể, vì là cầu bị phở trắng non tăng thêm một vệt chói mắt màu sắc. Tất cả bụi bặm lắng xuống. Hệ Lạ mệnh lệnh nàng vong giả quân đoàn, ở tất cả mọi người nhìn kỹ, trầm mặc trở về minh giới. Vạ Kỳ Dị một thân một mình, hướng đi Asgard, cái kia thân mới tinh màu bạc khôi giáp, ở hoàng hôn dưới có vẻ đặc biệt cô tịch. Thắng lợi vui sướng vẫn chưa đến, sống sót sau hai nạn Asgard, tràn ngập một loại phức tạp mà trầm trọng bầu không khí. Mà ở rời xa thần vực ngàn tỷ năm ánh sáng trái đất, New York, theo S chén. Bóng đêm như mực, tội ác chính đang thành thị bên trong góc tùy ý phát sinh. Một gian tỏa ra gây mùi hóa học phẩm mùi bỏ đi trong kho hàng, cuối cùng một tiếng hét thảm bị tơ nện chặn lại trở lại. Được rồi, các tiên sinh, đêm nay chế độc tiệc đứng đến đây là kết thúc. Dieter Bạc Cờ cũng treo ở trên trần nhà, thuần thục dùng tơ nện đem cái cuối cùng nỗ lực phản kháng tráng hán gói thành bánh trưng. Kỉnh tỉ năn uống bộ phận dịch vụ, chính thức dừng kinh doanh. Cần đóng gói mang đi sao? Nha, đã quên, cảnh sát thúc thúc sẽ vì các ngươi cung cấp miễn phí đưa món ăn phục vụ. Nhà kho trong bóng tối, một cái bóng người màu đỏ không tiếng động mà xuất hiện. Mặt mù đọc vẩy vẩy đoạn côn trên đầy vết bẩn, hắn thậm chí không có đến xem những người bị tơ nện treo một loạt buôn ma túy, mà là nghiêng tai lắng nghe động tĩnh xung quanh. Trong ống dẫn tiếng nước chảy, xa xa quảng trường tiếng còi cảnh sát, gió thổi qua tổn hại cửa sổ tiếng nghẹn ngào tất cả bình thường. Sạch sẽ. Hắn nói. Đi tơ một cái lộn ngược ra sau, nhẹ nhàng địa rơi trên mặt đất, đương nhiên, mặt, ngươi cũng không nhìn một chút chúng ta là ai. Theo S kịch chèn tốt nhất công nhân làm vệ sinh tổ hợp. Nói đi nói lại, ngươi vừa nay cái kia một hồi thật là xoái, ta đều không thấy rõ ngươi là làm sao vượt qua. Mặt không có nói tiếp, hắn có thể nghe đến đi tơ cái kia quá mức hưng phấn nhịp tim, cũng có thể nghe đến trên người hắn lưu lại góc đường cửa hàng đi giả suốt cả chỗ vị. Chúng ta nên đi, cảnh sát sắp đến rồi. Biết rồi, ngươi đều là nghiêm túc như vậy. Dieter lẩm bẩm, theo mặt từ nhà kho tầng cao nhất cửa sổ trời lộn ra ngoài. Hai người ở chất thứ lân so với mái nhà nhanh chóng ngang qua, một cái giường như màu đỏ gợn, ở kiến trúc trong bóng tối không hề có một tiếng động nhảy lên, một cái thì lại xem không biết mệnh mọi ngon đồng, dùng tơ nện ở giường sắt thép bên trong thỏa thích đong đưa. Nói thật sự, mặt, Dieter âm thanh theo tin đồn đến, ngươi nên học một ít tay lão sư, cười nhiều một chút. Thanh xuân chính là muốn thiêu ta. Ngươi xem, lại như vậy, hắn lời còn chưa dứt, tơ nện đột nhiên rung động, vẽ ra trên không trung một đạo quyết đại đường vòng cung, nương theo một tiếng ý nghĩa không rõ ác hô. Mặt lắc đầu bất đắc dĩ, cái này tinh lực dồi dào người trẻ tuổi, có lúc làm cho hắn cảm quan quá tải. Đang lúc này, mặt động tác đột nhiên ngừng lại, đứng ở một tòa tháp nước biên giới. Hắn nghiêng đầu, cả người xem một vị thủ thế chờ đợi pho tượng. Làm sao? Dieter đã trở về, vững vàng mà rơi vào bên cạnh hắn, giác quan nhạy không hưởng à, lẽ nào ngươi nghe thấy nhà ai điếm đồ nụt đánh gãy? Mặt không để ý đến hắn chuyện cười, hắn giơ tay lên, chỉ về hướng đông bắc hướng về mấy khu phố ở ngoài. Tiếng thét chói tai, tiếng nói của hắn rất nặng, một người phụ nữ. A. Dieter sửng sốt một chút, hắn tập trung tinh thần, nhưng cái gì cũng không nghe được. Nhưng hắn tin tưởng mặt phán đoán, cái tên này lỗ hai so với dạ đà của linh. Không có dư thừa phí lời, hai người trong nháy mắt thay đổi phương hướng, hướng về âm thanh đầu nguồn phóng đi. Đó là một cái âm u chật hẹp hẹp nhỏ, trong thùng rác tỏa ra hủ bại chua thối vị. Làm Dieter cùng mặt lúc chạy đến, nhìn thấy mấy người mặc mũ áo, xem ra xem đầu đường lưu manh thanh niên, chính đem một cô gái trẻ vây quanh ở góc tường. Trên mặt nữ nhân tràn đầy sợ hãi, thân thể bởi vì hoảng sợ mà run lẩy bẩy. Hắc, mấy vị tiên sinh, muốn như vậy còn đang đùa chơi trốn tìm sao? Dieter từ trên trời giáng xuống, rơi vào đầu hẻm, chặn lại rồi đường đi của bọn họ. Vị nữ sĩ này xem ra không quá muốn chơi, nếu không đêm nay liền đến đây là dừng. Mặt thì lại lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện ở ngõ nhỏ khác một đầu, ngăn chặn bọn họ đường lui. Cái kia mấy cái lưu manh nhìn thấy đột nhiên xuất hiện sở mái đờ màn cũng đã dễ đệm hiểu, đầu tiên là sức sở, lập tức trên mặt lộ ra, cũng không phải hoảng sợ, mà là một loại pha tạp vào thiếu kiên nhẫn cùng bỡ lụt thờ ở tỷ nụ cười quỷ dị. Dẫn đầu một cái tóc vàng lưu manh, thậm chí còn đi về phía trước một bước, quay về Dieter ngoắc ngoắc ngón tay. Sở mái đờ màn, đã dễ đệm hiểu. Tiếng nói của hắn khàn khàn, mang theo một loại làm người không thoải mái làn điệu. Hoặc là, chúng ta liền các ngươi cùng làm một trận đi. Trong ngõ hẻm bầu không khí trong nháy mắt trở nên quái lạ lên. Peter cùng mặt đối diện một ánh mắt, đều từ đối phương trầm mặc bên trong đọc ra nghi hoặc. Những người này không đúng, bọn họ không phải kính tỉnh thủ hạ, trên người không có loại kia kẻ liều mạng tàn nhẫn, mà là một loại tờ rẻ đạ tỏ ngạ mạn. Hoa nha, khẩu khí thật là lớn. Peter hoạt động một chút cổ tay, xem ra các ngươi chưa lấy được thông báo, theo ép kịch chèn xin mời chớ quấy rầy thị dân điều lệ, đêm nay do chúng ta cưỡng chế chấp hành. Thân là siêu anh hùng, bảo vệ người yếu là bản năng. Bọn họ sẽ không bởi vì đối phương một câu lời hung ác liền lùi bước. Vừa dứt lời, Peter thân thể đã xem đạn pháo như thế gậy đi ra ngoài. Mục tiêu của hắn chính là cái kia nói năng lô mãng tóc vàng. Một cái gọn gàng nhanh chóng đá bay, tinh chuẩn địa đá vào tóc vàng ngực. Một tiếng vang trầm thấp, tóc vàng xem cái phá bao tải như thế bay ngược ra ngoài, đánh vào mấy mét ở ngoài trên vách tường, sau đó lướt xuống trong đất, không lúc đích. Quyết định. Cái kế tiếp Peter lời nói còn chưa nói hết, hắn giác quan nhạy đột nhiên điên cuồng đâm nói lên, không phải đến từ một cái hướng khác công kích báo động trước, mà là một loại sờn cả tóc gáy, trải rộng toàn thân phát động. Hắn đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy cái kia vốn nên đã ngất đi tóc vàng, chính lấy một loại cực kỳ bẻ con quỷ dị tư thế, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Cổ của hắn phát sinh rắc rắc xương cốt sai vị thành, đầu không tự nhiên địa bay hướng về một bên. Sau đó, ở Peter cùng mặt trong ánh mắt khiếp sợ, hắn nứt ra miệng. Hàm răng của hắn đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dài ra, biến nhọn, đặc biệt là hai viên răng chó, dường như bợ lạ giống như đột xuất ngoài môi. Ngón tay của hắn giáp cũng ở sinh trưởng, trở nên đen tui mà sắc bén. Cặp kia nguyên bản thuộc về nhân loại con mắt, giờ khắc này bị một loại màu đỏ tươi hung quang thay thế. Cái kia không phải là loài người. Đây là thứ đồ gì nhi? Peter theo bản năng mà lùi về sau một bước, cảm giác mình đầu óc có chút không đủ dùng. Càng làm cho hắn tê cả da đầu chính là, trong ngõ hẻm còn lại cái kia mấy cái lưu manh, cũng ở thời khắc này phát sinh đồng dạng biến hóa. Bọn họ sẽ rơi mất nhân loại ngụy trang, từng cái biến thành trong điện ảnh mới phải xuất hiện quái vật. Bọn họ đêm nay mục tiêu chính là cái kia bị dọa đến sắp ngất đi nữ nhân, nàng máu tươi là bọn họ khát vọng bữa tối. Mặt Peter âm thanh hơi khô khốc, ngươi thấy sao? Ta nghe được. Mặt âm thanh trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Ở hắn siêu cấp thính rất trong, những sinh vật này tiếng tim đập đã biến mất rồi, thay vào đó là một loại trầm thấp, không phải sinh mệnh ong ong. Bắp thịt của bọn họ ở lấy phản vật lý phương thức co rút lại, trong không khí tràn ngập ra một luồng nồng nặc mùi máu tanh cùng dường như mộ huyệt bụi bặm giống như mục nát khí tức. Đây là hắn lần thứ nhất nghe đến quỷ dị như thế đồ vật. Sống sờ sờ, chân thực bằng ải, liền như thế không có dấu hiệu nào địa xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chương 426, ngày đi người chương 426, ngày đi người trong ngõ hẻm không khí phảng phất đọc lại. Cái kia mấy cái lưu manh trên người phát sinh quỷ dị biến hóa, để Peter bật cỡ cái kia một bộ ung dung lời nói dí dỏm kẹt ở trong cổ họng. Hắn nhìn thấy Lý Dật giáo sư, nhìn thấy người ngoài hành tinh, nhưng trước mắt loại này từ phim kinh dị bên trong bỏ ra ngoài trò chơi, vẫn là lần đầu tiên. Mặt Peter âm thanh có chút phát khô, ngươi xem đến bọn họ nhà sao? Này sửa mặt giải phẫu có chút quá khuyết đại đi. Mặt không hề trả lời. Trong thế giới của hắn không có thị giác, chỉ có âm thanh, mùi cùng nhiệt độ dòng lũ. Giờ khắc này, cái kia dòng lũ trở nên trước nay chưa từng có quái đản. Hắn không nghe được tim đập, cái kia mấy cái nhân trong lồng ngực tĩnh mịch một mảnh, thay vào đó chính là một loại trầm thấp, sền sệt, dường như hải giống như ong ong. Trong không khí, thủ bại rác rưởi bị một luồng càng dày đặc mùi che lại, hỗn hợp máu tanh cùng cổ mộ bụi bằng mục nát khí tức. Bọn họ đã không phải là loài người. Mặt âm thanh ép tới rất thấp, đoạn côn ở trong tay hắn cầm thật chặt. Cái kia cái cổ bẻ cong tóc vàng vàng ái, màu đỏ tươi con mắt gắt gao tập trung Peter, trong cổ họng phát sinh một tiếng không giống nhân loại gào thét. Hắn động, tốc độ nhanh kinh người, hầu như là trong nháy mắt, hắn liền vượt qua mấy mét khoảng cách, đen thui lợi chảo đến thẳng Peter mặt. Peter giác quan nhận từ lâu hét dầm lên, hắn bản năng về phía sau ngửa mặt lên, thân thể lấy một cái phản vật lý góc độ bẻ cong, hiểm chi lại hiểm địa tránh thoát này một chảo. Ác liệt chảo phong sát qua mặt nạ của hắn, mang theo một trận tanh tưởi. Hoa nha, khẩu khí so với bệnh phụ chân còn nặng hơn. Peter ngoài miệng không tha người, động tác nhưng không chút nào hàm hồ. Hắn phần eo phát lực, thân thể như lò xo giống như bắn lên, một cái tiên thối mạnh mẽ đánh ở tóc vàng gò má. Nặng nghề tiếng va chạm ở trong hẻm nhỏ vang vọng. Này một cước sức mạnh đủ để đá ngã lăn một chiếc xe con, tóc vàng đầu bị đá xoay chuyển 180 độ cả người xem con quay như thế bay ra ngoài, đập ầm ầm ở đối diện trên vách tường. Quyết định. Cái kế tiếp Peter lời nói không có thể nói xong. Chỉ thấy cái kia tóc vàng thân thể ở trên tường lướt xuống, cái cổ phát sinh kèn kẹt vang lên giòn giã, không ngờ mạnh mẽ địa xoay chuyển trở về. Hắn biết môi, trên mặt không có thống khổ, chỉ có càng thêm cuồng bạo bờ lụt thở ở tỷ dục vọng. Cùng lúc đó, mấy cái khác vàng ải cũng đánh về phía mặt cùng cái kia bị dọa đến sủi lơ trong đất nữ nhân. Mặt động. Hắn xem một đạo màu đỏ cái bóng, ở chật hẹp không gian bên trong qua lại. Đoạn côn ở trong tay hắn múa ra tàn ảnh, tinh chuẩn địa đập vào một cái vàng trên cổ tay, lanh lảnh tiếng gãy xương vang lên. Nhưng đối phương chỉ là dừng một chút, đứt rời cổ tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, trở tay một chảo chụp vào ngực của hắn. Mặt nghiêng người tránh thoát, hắn có thể nghe đến đối phương sợi cơ bắp xé rách cùng gây dựng lại, có thể nghe đến cái kia cố không phải tự nhiên mục nát khí tức ở mỗi một lần trong công kích đều trở nên càng thêm nồng nặng. Trận chiến này đánh cho bất đức. Peter bên kia cũng không dễ chịu. Sức mạnh của hắn cùng tốc độ rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng đối phương lại như đánh không chết bao cát. Hắn một quyền đem một cái vàng ải đánh cho ngực ao hãm, tơ nện đem một cái khác bó thành sắt ướp, nhưng người trước ở vài giây bên trong liền khôi phục như lúc ban đầu, người sau thì lại dùng lợi chảo dễ dàng xé ra cứng cỏi tơ nện. Bọn họ tự lành năng lực quá mạnh mẽ. Hắc! Mọi người! các ngươi là đánh không chết tiểu cường sao? Peter một bên tránh né vây công, một bên hô to, có thể hay không tôn trọng một hồi vật lý học? Ta thúc thúc đã nói, chịu đòn liền muốn nằm xuống. Một cái vạm ải nắm lấy Peter phân thần khẽ hở, từ phía sau lưng nhào tới, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, cắn về phía cổ của hắn. Giác quan nện đâm nhói để Peter trong nháy mắt hoàn hồn, hắn đột nhiên xoay người, một quyền nện ở đối phương trên cằm, sắc bén răng chó thậm chí cắt ra hắn chiến thứ nhất tầng ngoài. Sự tình trở nên bắt đầu đúng tay. Những người này không chỉ có khó chơi, hơn nữa mục tiêu sáng tỏ, cái kia cuộn mình ở góc tường nữ nhân. Nàng hoảng sợ cùng máu tươi, là hấp dẫn những quái vật này mồi nhử. Ngay ở Peter cùng mặt bị ba cái vạm ải cuốn lấy, một cái khác vạm ải đã cởi gần hướng đi người phụ nữ kia lúc. Một vệt bóng đen từ trên trời giáng xuống. Bóng người kia nặng nề rơi vào trong ngõ hẻm ương, lúc rơi xuống đất thậm chí không có phát sinh quá to lớn tiếng vang, nhưng mang theo một luồng áp lực vô hình, làm cho cả chiến trường tiết tấu cũng vì đó một trận. Người đến người mặc một bộ màu đen trường khoản áo khoác ra, trên mặt mang một bộ kính râm, mặc dù là tại đây đen kịt trong hẻm nhỏ, cũng không thấy rõ ánh mắt của hắn. Hắn thân hình cao lớn, cơ bắp rõ ràng, trong tay nắm một cái lập lòe ánh bạc katana. Peter cùng mặt đều sửng sốt một chút, không biết đây là nơi nào nhô ra viện quân. Nhưng này mấy cái vạm ải phản ứng, lại nói sáng tỏ tất cả. Khi bọn họ nhìn thấy người da đen kia lúc, trên mặt loại kia tỏ rẻ đã tỏ ngạo mạn cùng bỡ lụt thờ ở tỷ của Nhật, trong nháy mắt bị một loại bắt nguồn từ bản năng, thấu xương hoảng sợ thay thế. Nhật ngày đi người cầm đầu tóc vàng vạm ải, trong thanh âm tràn ngập run rẩy cùng tuyệt vọng. Được gọi là ngày đi người nam nhân không có nói bất kỳ phí lời. So với những người vạm càng nhanh hơn, so với Peter động thái thị giác bắt lấy cực hạn còn nhanh hơn. Một đạo ánh bạc lẻ qua, tóc vàng vạm ải đầu lâu phóng lên trời, cổ mặt vỡ nơi không có phun ra máu tươi, mà là giấy lên ngọn lửa màu xám trắng. Hắn thân thể ở nửa giây thời gian bên trong, liền hóa thành một nắm cho bụi, bị gió đêm thổi tan. Tay lên, đao lạc. Một cái khắc vạm ải gào thét nào trên, lại bị nam nhân trở tay một đao, từ thiên linh cái bổ tới bụng. Màu bạc bỡ là phảng phất mang theo một loại nào đó tinh chế sức mạnh, cái kia vạm thân thể xem bị nhen lửa báo chí, trong nháy mắt tiêu thành cho tàn. Còn lại hai cái vạm triệt để tan vỡ, bọn họ từ bỏ đi tơ cùng mát, xoay người đã nghĩ chạy trốn. Nam nhân rung cổ tay, hai cái phi đao màu bạc từ trong tay hào bắn ra, hóa thành hai đạo tử vong lưu quang, tinh chuẩn địa đóng ở bọn họ hậu tâm. Phúc, phúc, không có kêu thảm thiết, chỉ có hai đám hình người cho tàn, trên không trung nổ tung. Toàn bộ quá trình không vượt quá 5 giây. Trong ngõ hẻm, chết như thế yên tĩnh, chỉ còn dư lại người phụ nữ kia ngột ngạt tiếng khóc, cùng trong không khí tràn ngập, dường như đốt cháy khét trang giấy mùi lạ. Peter cùng mặt đều đứng ở tại chỗ, nhìn cái kia chậm rãi thu đao người da đen, trong lúc nhất thời đã quên nên làm phản ứng gì. Mới vừa còn để bọn họ nhức đầu không thôi quái vật, liền như thế. Không còn. Sạch sẽ, gọn gàng, thậm chí mang theo một loại lanh khốc nghệ thuật cảm. Nam nhân đem cả tạ nạ cắm vào về sau lưng vỏ đao, phát sinh ca một tiếng vang nhỏ. Hắn xoay người, mặt hướng Peter cùng mặt. Kính râm che khuất con mắt của hắn, nhưng hai người cũng có thể cảm giác được đạo kia xem kỹ ánh mắt. Ezit bơm dốc. Hắn mở miệng, âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, như là hồi lâu chưa từng nói qua nói. Ngươi được, ta là Sở Spider-Man. Peter theo bản năng mà phất phất tay, bên cạnh vị này chính là đã dễ đẹp hiểu. Cảm tạ, đồng nghiệp, ngươi tới được quá đúng lúc. Những người này đến cùng là cái gì? Ezit không để ý đến Peter như quen thuộc, hắn đi tới một đống cho tàn trước, dùng mũi chân ép ép. Vạm ải. Hắn nói ra cái từ này thời điểm, ngữ khí bình thản đến như là đang nói con rán. Vạm ải. Peter cảm giác mình thế giới quan lại bị quét mới một lần, trong điện ảnh loại kia. Sợ đòi cùng thập tự giá. Đó là điện ảnh. Ezit trong thanh âm nghe không ra bất kỳ tâm tình, muốn đối phó bọn họ, quả đấm của ngươi vô dụng. Bọn họ có thể tự lành, chỉ cần không phải vết thương chí mệnh, rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Hắn dừng một chút, giơ tay chỉ sau lưng mình cả tạ nạ. Cần dùng bạc, hoặc là kia cực tím. Những thứ đồ này có thể phá hoại bọn họ tế bào kết cấu, để bọn họ không cách nào khép lại, triệt để hóa thành tro. Mặt nghe Ezit lời nói, nhịp tim đập của hắn vững vàng đến như một cái đầm ý hầu hạ tờ. Không có một tia nói dối gợn sóng. Hắn dư vị chiến đấu mới vừa rồi, cái kia ngân đao cắt ra không khí âm thanh, cùng với bảng ẹn bị đánh trúng sau, trong cơ thể cái kia cố tiếng long long trong nháy mắt ổ lì bị ẩn quá trình. Bọn họ sợ sệt ánh mặt trời. Ezip nói tiếp, vì lẽ đó, ban ngày ngươi cơ bản không nhìn thấy bọn họ. Đêm đen là bọn họ bãi săn. Hắn nói xong, không còn xem hai người, xoay người hướng đi cái kia còn co quắp trên mặt đất nữ nhân, đem chính mình áo gió cởi, khoác ở trên người nàng, sau đó nâng nàng, hướng về đầu hẻm đi đến. Chờ đã. Đi tôi gọi hắn lại. Ý của ngươi là chúng ta sau đó còn có thể gặp phải loại này bạn phải sao? Ezip dừng bước lại, không quay đầu lại. Sẽ. Hắn chỉ nói một chữ. Vậy chúng ta nên làm gì? Áo gió dưới, Ezip bóng người có vẻ đặc biệt cô lạnh. Lần sau, tiếng nói của hắn từ đầu hẻm truyền đến, mang theo một tia như kim loại cảm xúc, tốt nhất bên người mang điểm đồ bạc. Nói xong, hắn liền đỡ người phụ nữ kia, biến mất ở trong màn đêm. Trong hẻm nhỏ, chỉ còn giữ lại Peter cùng Mark. Peter gãi gãi đầu, nhìn trên đất mấy than cho tàn, cảm giác thấy hơi không chân thực. Mặt, ta không phải đang nằm mơ chứ? Vạm ải thợ săn. Mặt trầm mặt chốc lát, hắn có thể nghe thấy được, cái kia cố mục nát, thuộc về không phải sinh mệnh khí tức, đã triệt để từ ngõ hẻm này bên trong biến mất rồi. Lưu rót buổi tối, hắn nhẹ giọng nói, so với chúng ta tưởng tượng, muốn càng sâu một ít. Chương 427, vỡ lũ gột kế hoạch chương 427, vỡ lũ gột kế hoạch lưu rót vùng ngoại ô, một căn ẩn dấu ở rậm rạp vùng rừng núi nơi sâu xa trang viên, hoàn toàn tách biệt với thế gian. Nơi này là vạm thuần huyết gia tộc ở Bắc Mỹ phòng nghị sự. Cổ lao trên tường đá mọc đầy dây thường xuân, dây nặng lung thiên nga rèm cửa sổ đem cuối cùng một tia ánh trăng cũng ngăn cách ở bên ngoài. Trong lò sưởi tường không có ngọn lửa, chỉ có băng lạnh cho tàn. Trong không khí tràn ngập một luồng cổ xưa vật liệu gỗ cùng phủ đầy bụi thư tịch hỗn hợp, thuộc về thời đại trước mùi. Bàn dài bên, ngồi 7 vị bóng người. Bọn họ là trên mảnh đại lục này lâu đời nhất huyết tộc trưởng lão, mỗi một cái đều sống quá mấy thế kỷ. Giờ khắc này, bọn họ đang tiến hành 10 năm một lần hội nghị. Thời đại thay đổi. Một vị tên là Má Cất trưởng lão trước tiên mở miệng, hắn ăn mặc một thân Victoria thời kỳ lễ phục, khuôn mặt trắng sáng mà tao nhã, âm thanh như là từ trong mộ cổ truyền đến. Lưu Dốc trận đó người ngoài hành tinh xâm lấn, các ngươi đều nhìn thấy. Sau khi đủ loại khác nhau ăn mặc kỳ quái chế phục giá hỏa tầng tầng lớp lớp, một đám vai hề mà thôi. Ngồi đối diện hắn Vít To trưởng lão hừ lạnh một tiếng, thân hình hắn khôi ngô, trên ngón tay mang một viên to lớn gia tộc ký hiệu nhẫn. Mấy trăm năm qua, trong nhân loại đều sẽ xuất hiện một ít tự cho là anh hùng bọn họ hạ chẳng làm sao, còn chưa là hóa thành bụi bặm. Lần này không giống nhau, Vít To. Má Cất lắc lắc đầu. Cái kia màu xanh lục quái vật chỉ bằng vào man lực liền đủ để phá hủy chúng ta lâu đài. Còn có cái kia thần sấm, sức mạnh của hắn rất giống chúng ta cổ lao trong điện tịch ghi chép thần linh. Chúng ta không thể lại dùng đối xử phàm nhân ánh mắt đến xem chờ bọn họ. Má Cất nói đúng. Một vị khác nữ tính trưởng lão ẩm lì a nhẹ giọng phụ họa, nàng âm thanh nhu hòa, nhưng mang theo không thể nghi ngờ quyền uy. Chúng ta săn bắn đã gây nên quá nhiều chú ý những người tự xưng nghĩa cảnh đầu đường đấu sĩ, xem sở Spider-Man, đã dễ đệm hiểu, tuy rằng cá thể thực lực không đáng sợ, nhưng bọn họ chính đang áp xúc chúng ta trong đêm đen không gian sinh tồn. Chúng ta lại như sinh sống ở một tấm từ từ nắm chặt trong lưới. Bàn dài rơi vào trầm mặc. Những việc này mấy cái thế kỷ tợ rẽ đã tỏ, lần thứ nhất cảm nhận được đến từ con mồi uy hiếp. Bọn họ quen thuộc ở trong bóng tối thao túng tất cả, đem nhân loại thế giới coi là muốn gì cứ lấy trang trại. Nhưng hiện tại, trang trại bên trong xuất hiện quá nhiều cầm trong tay vũ khí người trang cửu. Giờ dạ cụ là quân ẩn còn đang ngủ say, chúng ta nhất định phải ở hắn thức tỉnh trước, bảo đảm bộ tộc tổ tụng. Ơm lì ạ ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một vị trưởng lão. Ta đề nghị, toàn diện có rút lại sở hữu tộc nhân hoạt động. Từ bỏ những người không cần thiết xa hoa tiệc rượu, giang buộc đời mới, giảm thiểu săn bắn tần suất. Chúng ta muốn một lần nữa trở lại chân chính trong bóng tối đi, mãi đến tận cái này náo động thời đại trôi qua. Ngủ đông. Chúng ta là cao quý huyết tộc, không phải trong cống con chuột. Victor đột nhiên vỗ bàn một cái, âm thanh ở trống trải trong đại sảnh vang vọng. Đây là vì sinh tồn, Victor. Má Cất bình tĩnh mà đáp lại. Quân đoàn ngủ say trước từng nhắc nhở chúng ta, ngạo mạn là huyết tộc kẻ địch lớn nhất. Lại nói, nhân loại cao tầng bên trong có một đám lớn không muốn chết lao đông tây, bọn họ khát vọng sống mãi, nhất định phải ngoan ngoãn nghe chúng ta lời nói. Thế giới này vẫn cứ là chúng ta định đoạt. Ngay ở mấy vị trưởng lão tranh chấp không xuống, chuẩn bị bỏ phiếu quyết định tương lai 10 năm sách lược lúc. Một tiếng vang thật lớn, trang viên cái kia phiến do trăm năm cây sồi cùng thép tinh chế tạo cực lớn, bị người từ bên ngoài dùng man lực cầm ẩm đá băng. Vụn gỗ cùng mảnh kim loại tứ tán tung tóe. Hai hàng trên người mặc màu đen chiến thuật phục, tay cầm súng tự động tuổi trẻ vàng ái, dường như quân đội giống như tràn vào phòng khách, bọn họ động tác chỉnh tề như một, ánh mắt lãnh gốc, trên người mang theo một luồng cùng tòa này cổ lao trang viên hoàn toàn không hợp hiện đại sắc khí. Các trưởng lão hộ vệ vừa muốn tiến lên, liền bị dày đặc hỏa lực trong nháy mắt đánh thành cái sảng. Làm bằng bạc viên đạn ở tại bọn hắn trên người nổ tung, ngăn cản vết thương khép lại, để bọn họ ở thống khổ kêu rên bên trong hóa thành cho tàn. Bên trong đại sảnh các trưởng lão bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt lần thứ nhất lộ ra khiếp sợ cùng phẫn nộ. Một cái ăn mặc màu đen áo da, thế ngắn thốn nam nhân trẻ tuổi, ở một đám thủ hạ chen trúc dưới, chậm rãi đi vào phòng khách. Hắn dẫm lên trên đất cho tàn, trên mặt mang theo một tia bất cần đời nụ cười, trong ánh mắt nhưng tràn đầy không hề che giấu chút nào dã tâm cùng kinh bị. Y cổn thở. Victor trưởng lão cắn răng, phun ra danh tự này. Chào buổi tối, các vị lão giả. Y cổn thở mở hai tay ra, phản phất nơi này là hắn sân khấu, xem ra ta làm phiền các ngươi viện dưỡng lao tiệc trà. Y cổn thở một cái vạm ải bên trong khác loại. Hắn cũng không phải là thuần huyết, mà là hậu thiên chuyển hóa vạm ải, nhưng ở ngăn ngắn trong vòng mấy chục năm, dựa vào lãnh khốc thủ đoạn cùng thực lực mạnh mẽ, chỉnh hợp lưu rót thế giới dưới lòng đất sở hữu lang thang vạm ải cùng đời mới, thành lập một cái thuộc về chính hắn lòng đất vương quốc. Hắn tôn trọng vạm ải trí thượng, cho rằng nhân loại trời sinh chính là huyết tộc đồ ăn cùng nô lệ, đối với trưởng lão hội loại này cùng nhân loại cùng tồn tại ngủ đông sách lược hiện mũi con thường. Phơ, ngươi đây là ở đối với trưởng lão hội tuyên chiến. Ơm lì ạ lớn tiếng quát lên, nàng quanh thân tỏa ra uy thế, để không khí chung quanh đều trở nên sền sệt. Tuyên chiến? Không, không, ta thân ái ẩm lì ạ trưởng lão. Y côn cười lắc lắc ngón tay, ta chỉ là đến thông báo các ngươi, thời đại thay đổi, cựu quy tắc nên bị phế bỏ. Các ngươi cái kia một bộ trốn trôn tranh tránh xiếc, đã qua lúc. Hắn đi tới bàn dài trước, tiện tay cầm lấy một con chạm chỗ của bạc, ở trong tay thưởng thức. Các ngươi đang sợ sệt những cái được gọi là siêu anh hùng, sợ sệt nhân loại phát minh vũ khí mới. Các ngươi hy vọng một cái ngủ say mấy trăm năm lão gia hỏa tỉnh lại cứu vớt các ngươi. Y cồn trong tiếng cười tràn ngập trào phúng. Thực sự là đáng thương. Sức mạnh nên do tự chúng ta đến nắm giữ. Hắn đem cúc bạc đột nhiên giam nát, ném xuống đất. Ta tới nơi này là muốn mời các vị tham dự một hồi vĩ đại nghi thức. Tiếng nói của hắn trở nên cuồng nhiệt lên. Ta muốn triệu hoán kéo mạ kéo chúng ta huyết tộc sáng thế chi thần, vợ lũ gột. Thông qua nghi thức cổ xưa, ta sắp trở thành hắn ở nhân gian lọ chứa. Lời vừa nói ra, sở hữu trưởng lao sắc mặt đều thay đổi. Người điên. Victor giận dữ hét, ngươi căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Vỡ lù gột chỉ là một cái truyền thuyết, một cái cấm kỵ. Triệu hoán hắn chỉ có thể mang đến hủy diệt. Truyền thuyết. Y côn nụ cười trên mặt biến mất rồi, thay vào đó chính là một loại gần như điên cuồng chấp nhất. ta tìm tới nghi thức cần thiết tất cả. Thuần huyết 12 nghị viên máu tươi, thành tựu chìa khóa, liền có thể mở ra bờ lũ gột dáng lâm đường lối. Một khi nghi thức thành công, ta đem thu được lực lượng của thần, ánh mặt trời sẽ không còn là chúng ta ràng buộc. Toàn bộ thế giới đều sẽ nằm rạp ở chúng ta dưới chân. Ban ngày cũng sắp trở thành chúng ta bãi săn. Hắn miêu tả bản kế hoạch, để phía sau những người tuổi trẻ vạm vỡ trong mắt đều dấy lên tham lam cùng cuồng nhiệt ngọn lửa. Ngươi đây là ở khinh nhân huyết tộc lịch sử, là ở nắm toàn bộ tộc vận mệnh làm tiền đặt cược. Má Cất trưởng lão một cách vô cùng đau đớn nói rằng, chúng ta chắc chắn sẽ không đồng ý. Ta không phải đến thương lượng với các ngươi. Y cồn ánh mắt triệt để lạnh xuống. Ta là tới chấp hành. Hắn búng tay cái đột. Hoặc là, ngoan ngoãn nghe ta lời nói, giúp ta cùng đi chảo 12 cái thuần huyết bằng ải. Hoặc là, rồi cùng các ngươi mục nát quy củ đồng thời, hóa thành bụi trần. Dứt tiếng, phía sau hắn sở hữu thủ hạ đều giơ tay lên bên trong vũ khí, họng súng đen ngòm, nhắm ngay bàn giải bên mấy vị kia đã từng thống trị đêm đen mấy trăm năm cổ lão quân ẩn. Những này viên đạn chính là đối phó bọn họ làm băng bạc viên đạn. Trong đại sảnh không khí, vào đúng lúc này đọc lại thành băng. Chương 428, thống trị chương 428, thống trị bàn giải cái khác không khí, so với trong mộ cổ quan tài đá còn muốn băng lạnh. Victor trưởng lão cặp kia sống mấy cái thế kỷ con mắt, lần thứ nhất giấy lên thuần túy sát ý, hắn không phải Má Cất loại kia nhìn trước ngó sau chính khách, hắn là chiến sĩ, là đã từng dùng lợi trảo cùng răng nanh vì gia tộc khai thác danh giới quân ẩn. Con hoang. Victor gầm nhẹ, trong thanh âm lột ngạt lôi đình, ngươi cho rằng dựa vào những này cầm súng đồ chơi trẻ con, liền có thể khiêu chiến trưởng lão hội quân uy. Lời còn chưa dứt, bóng người của hắn đã biến mất ở tại chỗ. Nhanh, nhanh đến mức vượt qua nhân loại thị giác cực hạn. Hắn xem một đầu chuột mồi báo săn, mục tiêu nhắm thẳng vào ỷ cồn phở trái tim. Nhưng mà, ỷ cồn chỉ là đứng tại chỗ, liền nụ cười trên mặt đều không có thay đổi. Ầm, 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 ầm. Tiếng súng rền rĩ, không phải một tiếng, mà là một mảnh. Cái kia hai hàng hắc y vàng ải, thậm chí không có nhắm vào, liền hướng về Victor đột phá con đường, rọi ra một đạo do làm bằng bạc viên đạn tạo thành tử vong màn đạn. Victor phát sinh một tiếng thống khổ rít gào. Tốc độ của hắn nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn viên đạn. Mấy chục viên đạn bạc xé rách hắn lễ phục, tiến vào hắn thân thể. Miệng vết thương không có chảy máu, mà là xem bị dội axit mạnh như thế, bước lên xì xì vang vọng khói trắng, một luồng mùi túi khét trong nháy mắt tràn ngập ra. Hắn trước đó sung bóng người, ở giữa không trung đột nhiên hơi ngưng lại, tầng tầng té xuống đất, thân thể bởi vì đau nhức mà kịch liệt co giật. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tự lành năng lực, ở bạc trước mặt, triệt để mất đi hiệu lực. Quyền uy. Y cồn thở chậm rãi đi tới Victor trước mặt, dùng mũi chân đá đá hắn tấm kia bởi vì thống khổ mà bẻ con mặt. Lao đông tây, quyền uy của ngươi, ngay cả ta viên đạn cũng không ngăn nổi. Fergus. Âm lì ạ lớn tiếng quát lên, nàng cùng Má Cất mấy vị trưởng lao đã đứng lên, quanh thân tỏa ra mạnh mẽ khí tràng, nỗ lực dùng huyết thống uy thế kinh sợ những người phản luận này. Nhưng này chút tuổi trẻ bằng ải, chỉ là ánh mắt lóe lên một cái, liền lần nữa khôi phục lạnh lùng. Trong tay bọn họ vũ khí, cho bọn hắn đối kháng cổ lão uy thế sức lực. Rất xin lỗi, âm lì ạ trưởng lão. Y cồn xoay người, mở hai tay ra, tư thái cuồng ngạo. Huyết thống áp chế, ở chúng ta bộ này tân hệ thống bên trong, đã bị đào thải. Hiện tại, là hỏa lực định đoạt. Hắn búng tay cái đột. Hai người thủ hạ lập tức tiến lên, đem còn trên đất dãy rủa Victor gắt gao để lại. Fergus, ngươi dám? Victor gào thét, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể sức sống đang bị bạc độc nhanh chóng ăn mòn. Ta vì cái gì không dám? Y cồn từ một cái thủ hạ bên hông rút ra một cái lập loè ánh bạc, mang theo làm bằng gỗ nhược điểm đoạn côn. Hắn thưởng thức đoạn côn, đi tới Victor trước mặt, ngồi xổm người xuống, dùng côn nhọn nhẹ nhàng đánh gò má của hắn. Các ngươi những này lao giả, luôn yêu thích đàm luận lịch sử, đàm luận truyền thống. Nhưng các ngươi đã quên, lịch sử là do người thắng viết, mà truyền thống chính là dùng để bị đánh vỡ. Tiếng nói của hắn rất nhẹ, lại làm cho ở đây sở hữu trưởng lão đều cảm thấy một trận từ cốt tủy bên trong chạy ra hàn ý. Ngươi xem, lại như vậy. Y cồn nụ cười trên mặt không có một chút biến hóa nào, trong tay gậy bạc nhưng không chút do dự mà mạnh mẽ đâm vào Victor trái tim. Victor thân thể đột nhiên cứng đờ, hai mắt trợn tròn xoe, màu đỏ tươi ánh sáng cấp tốc cảm đậm đi. Hắn thân thể từ trái tim vị trí bắt đầu nhanh chóng trưng khô, biến thành đen, sau đó xem một vị phong hóa ngàn năm pho tượng, ở một giây đồng hồ bên trong hóa thành một nắm màu xám đen bột phấn. Gió thổi qua bị nổ ra cổng lớn, đem cái kia phùng đại diện cho một vị cổ lão quân ẩn chung kết cho tàn, thổi tan ở đại sảnh các góc. Trong đại sảnh chỉ còn dư lại súng ống trên còn chưa tan đi tận mùi khói thuốc súng, cùng cái kia cố thuộc về Victor, nhàn nhạt mùi khét. Âm lì ạ thân thể khẽ run, không phải là bởi vì hoảng sợ, mà là bởi vì một loại tín ngưỡng đổ nát sau phẫn nộ cùng vô lực. Má Cất thì lại chậm rãi ngồi xuống lại, hắn nhắm mắt lại, trên mặt biểu hiện phản phất trong nháy mắt giản mua rồi 1000 tuổi. Hắn biết, một thời đại kết thúc. Hiện tại còn có người phản đối đề nghị của ta sao? Y cồn đứng lên, vỗ tay một cái trên cho bụi, ánh mắt đảo qua bàn dài bên cái kia từng cái mặt tái nhợt. Không có người nói chuyện. Phản kháng hạ tràng, đã hóa thành trên đất bụi trần. Rất tốt. Y cồn hài lòng gật gật đầu, xem ra chúng ta đạt thành nhận thức chung. Hắn đi trở về bàn dài chủ vị, cái kia nguyên bản thuộc về hội nghị cao nhất lãnh tụ vị trí, sau đó đặt mông ngồi xuống, đem hai chân vểnh ở quý báo trên mặt bàn. Ta bỡ lủ gột kế hoạch, cần tế phẩm. Hắn điêu đốt một cái xì gà, hoàn toàn không để ý vàng chưa bao giờ hút thứ này truyền thống. 12 vị thuần huyết quý tộc máu tươi, dùng để đảm nhiệm mở ra nghi thức chìa khóa. Mà các ngươi, hắn phun ra một cái vòng khói, chỉ đang ngồi các trưởng lão, các vị cao quý ý dệ bậc gia tộc trưởng lão, chính là ta tuyển chọn chìa khóa. Lời vừa nói ra, mới vừa rơi vào tuyệt vọng các trưởng lão, lại lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ. ngươi muốn bắt chúng ta làm tế phẩm. Má Cất mở mắt ra, âm thanh khàn khàn. Đừng nói đến khó nghe như vậy mà. Y Côn cười nói, là vinh hạnh. Các ngươi đem dùng các ngươi cổ lão mà mục nát sinh mệnh, chứng kiến một vị tân thần sinh ra. Đây là các ngươi này mấy trăm năm qua, làm duy nhất một cái có ý nghĩa sự. Phía sau hắn một đám tuổi trẻ vắng ải, trong mắt đều lộ ra cuồng nhiệt ánh sáng. Đây là cỡ nào mê người tiền cảnh. Người điên ngươi chính là cái từ đầu đến đuôi người điên ẩm lý ạ tự lẩm bẩm. Có thể đi. Y Côn không để ý lắm địa nhún vai một cái, nhưng lịch sử sẽ chứng minh, người điên có thể thay đổi thế giới. Hắn đứng lên, đi tới giữa đại sảnh một khối đá phía trước. Phía sau hắn thủ hạ lập tức đưa lên một cái máy tính bảng, mặt trên biểu hiện phức tạp cổ đại phù văn cùng nghi thức trận đồ. Triệu hoán mở lũ gọn nghi thức, cổ lão mà phức tạp. 12 thanh thuần huyết chìa khóa, chỉ là bước thứ nhất. Y Côn ngón tay ở trên màn ảnh trưởng, điều xuất một tấm hình. Trong hình là một cái ăn mặc áo gió màu đen, mang kính râm người da đen, cầm trong tay một thanh cạ tạ nạ, ánh mắt lãnh khốc. Chính là Edith Bozok. Muốn chân chính kích hoạt nghi thức, để bỡ lũ gọn sức mạnh giáng lâm đến trên người ta, còn cần một thứ. Y Côn trong thanh âm mang theo một tia khó có thể ức chế hưng phấn cùng tham lam. Một cái chất xúc tác, một cái độc nhất vô nhị, huyết tộc trong lịch sử kỳ tích. Hắn đem máy tính bảng chuyển hướng mọi người. Máu của hắn, một cái đồng thời nắm giữ vạm vỡ sức mạnh, rồi lại không e ngại ánh mặt trời quái vật. Một cái ngày đi người. Y Côn ánh mắt trở nên dường như bợ lạ giống như sắc bén. Trường lão hội cái nhóm này lao rất rời, coi hắn là thành một cái phiền phức, một cái cần thanh trừ chỗ bẩn. Thực sự là ngu xuẩn. Bọn họ căn bản không biết chính mình bảo vệ chính là thế nào một cái vô giá bảo vật. Máu của hắn là liên tiếp phạm nhân cùng thần linh cầu đối, là bỡ lũ gọn nghi thức cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một viên mảnh ghép. Hắn xoay người, mặt hướng hắn những người đã đem nòng súng nhắm ngay sở hữu trưởng lão bọn thủ hạ. Đem những này lão giả cho ta dẫn đi, rút khô bọn họ huyết, nhưng đừng làm cho bọn họ chết rồi. Ở nghi thức hoàn thành trước, bọn họ còn phải sống sót. Hắc y vàng ẹt như hổ như sói địa nhào tới, dùng đặc chế xích bạc đem những người đã từ bỏ chống lại các trưởng lão từng cái buộc chặt, tha hướng về phía trang viên nơi sâu xa địa lao. Đã từng thống trị Bắc Mỹ đêm đen mấy trăm năm các quân vương, bây giờ thành tù nhân dưới trướng. Y Côn Phở đứng ở trong đại sảnh chống trải ương, nghe các trưởng lão bị bắt chạy phát sinh không cam lòng mà rủa, trên mặt lộ ra một cái say sưa nụ cười. Hắn giơ lên thật cao hai tay, phản phất ở ôm ấp một cái thời đại hoàn toàn mới. Hiện tại, hắn truyền đạt thành tựu Tân Vương mệnh lệnh thứ nhất, âm thanh ở toàn bộ trong trang viên vang vọng. Toàn thành lùng bắt, đưa cái này ngày đi người, Ezit Bọ Rốc, bắt sống đến trước mặt của ta đến. Ta muốn máu của hắn, đến lên ngôi vị là ưng. Chương 429, huyết thanh chương 429, huyết thanh lưu rót, quận bờ Dublin, một tòa bỏ đi tàu điện ngầm sửa chữa trạm nơi sâu xa. Dì sắt đường dây sắt phần cuối là một mảnh bị cải tạo thành pháo đài lòng đất không gian. Trong không khí pha tạp vào dầu máy, hỏa dược cùng mùi thuốc sát trùng. Một người có mái tóc hoa râm, đi đứng có chút bất tiện lão nhân, chính lọn cong lưng, ở một khăn bàn mãn đường bộ cơ khí trước điều chỉnh thử cái gì. Hắn gọi ạp ra hẻm nhìn lờ. Ezit Bọ Rốc từ trong bóng tối đi ra, bước chân lặng yên không một tiếng động. Hắn đem cái này nhiễm phải cho tàn mùi áo gió màu đen cởi, tiện tay ném ở một bên khung sắt trên. Spider-Man, đã dễ đẹp hiểu. Ezit mở miệng, âm thanh ở trống trải lòng đất không gian bên trong có vẻ hơi ồn ồn, bọn họ cũng gặp phải. Ta thấy tin tức. Hitler không quay đầu lại, ngón tay vẫn như cũ ở phức tạp máy móc trên nhanh chóng thao tác, hai cái ăn mặc quần áo bó đứng đốc, ở trong ngõ hẻm cùng mấy cái đời mới đánh cho khó hòa giải. Bọn họ cái gì cũng không biết. Bọn họ là người tốt. Người tốt cứu không được thế giới này. Hitler rốt cục dừng việc làm trong tay, hắn xoay người, từ trên bàn làm việc cầm lấy một cái máy tính bảng, ném tới. Y Côn Phở, cái kia ngươi vẫn đang tìm con hoang, gần nhất rất sinh động. Hắn chỉnh hợp trong thành phần lớn lang thang thị tộc, ở màn hạ tờ tặng dưới nội thành mở ra cái tân bãi. Trên màn ảnh biểu hiện một nhà nghỉ tật lúc nội bộ bức ảnh, ăn chơi chắc táng, trong sàn nhảy chật ních điên cuồng bạn bèo nhân loại, nhưng Hitler dùng vòng tròn đỏ đánh dấu ra mấy cái lẫn trong đám người bóng người, nét cười của bọn họ, mang theo tờ rẻ đã tỏ đặc lưu tham lam. Hắn đây là ở hướng về trưởng lão hội thị uy. Hitler đi tới một cái tủ lạnh trước, từ bên trong lấy ra một nhánh trang bị chất lỏng màu xanh lam ống trích. Cũng là ở hướng về người khiêu khích. Ezit tiếp nhận ống trích, không chút do dự nào, đem kim tiêm đâm vào chính mình cổ. Màu xanh lam huyết thanh truyền vào trong cơ thể, hắn thân thể trong nháy mắt căng thẳng, trên cổ nổi gân xanh, cái trán chảy ra đầy mồ hôi hột. Hắn phát sinh một tiếng lột ngạt gầm nhẹ, xem một đầu bị giam cầm the bị ắt đang cùng trong cơ thể lao tù tranh đấu. Loại kia đối với máu tươi, bắt nguồn từ huyết thống nơi sâu xa khát vọng, dường như ngọn lửa giống như thiêu đốt hắn mỗi một cái tế bào, mà huyết thanh chính là tưới tắt ngọn lửa này nước đá. Mấy giây sau, hắn chậm rãi buông ra nắm chặt nắm đấm, hô hấp một lần nữa trở nên vững vàng. Ezit cầm lấy trên bàn làm bằng bạc cả tana, âm thanh khôi phục ngày xưa băng lạnh. Hắn bãi, đêm nay nên đóng cửa. Tiệc máu câu lạc bộ. Đinh Hai nhức óc nhạc điện tử, xem cự đúa giống như đánh trái tim của mỗi người. Trong không khí tràn ngập ổn, mồ hôi cùng ho ron mùi. Ở sân nhảy trung ương, một cái ăn mặc xốp nổi áo ra, đầy mặt tà khí nam nhân, đang bị một đám nam nữ chen chúc. Hắn chính là Peter Quinn, Fergus thủ hạ đắc lực nhất tướng tài một trong. Lão đại thực sự là càng ngày càng lợi hại. Quinn đã nắm một cái con người nữ hải, ở bên thai nàng là lớn. Nghe nói hắn đem những lao bất tử kia trưởng lão đều cho bưng. Sau đó toàn bộ New York, không hẳn là toàn bộ thế giới, đều là thiên hạ của chúng ta. Đang lúc này, âm nhạc im bặt đi. Sân nhảy phía trên phòng cháy vòi phun, không có dấu hiệu nào địa khởi động rồi. Phun ra không phải nước, mà là một loại pha tạp vào axit nitric bạc chất lỏng. A! Tiếng hét rít chói tai trong nháy mắt che lại sở hữu náo động. Những người trước một giây còn ở cuồng hoan bằng ải, làn da vừa tiếp xúc với chất lỏng màu bạc, lại như bị dội axit đặc, bốc lên xì xì khói trắng, phát sinh thống khổ kêu rên. Đoàn người loạn tung lên. Câu lạc bộ nguồn điện bị chặt đứt, khẩn cấp đèn lập lòe quỷ dị hừng quang. Một vệt bóng đen, trong lúc hỗn loạn đi ngược dòng nước. Ezit mở rộng bóng người, giống như tử thần giáng lâm. Hắn không có một câu phí lời, trong tay làm bằng bạc cả tạ nạ vẽ ra từng đạo tử vong đường vòng cung. Một cái nỗ lực nhào lên bằng ải, đầu lâu phóng lên trời, thân thể ở rơi xuống đất trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Một cái khác bị hắn trở tay một đao, từ ngực xuyên qua, ngân nhận trên sức mạnh đem trong cơ thể hắn tà ác năng lượng trong nháy mắt làm nóng. Tay lên, đao lạc, cho bay, tiến diện. Dieter Pin trên mặt ngu cuồng, đã sớm bị thấu xương hoảng sợ thay thế. Hắn nhận ra người đàn ông này, cái này sở hữu vạm ải ác ngộng. Ngay đi người. Hắn gào thét, xoay người đã nghĩ chạy trốn. Nhưng ẹ dịp tốc độ nhanh hơn hắn. Hai cái phi đao màu bạc tuột tay mà ra, tinh chuẩn địa đóng ở quyền trên bà vai, đem hắn chặt chẽ đóng ở trên vách tường. Phlegos ở đâu? Ẹ dịp đi tới trước mặt hắn, mũi đao chặn lại cổ họng của hắn. Ta không biết. Quyền thống khổ gào thét, lão đại đang chuẩn bị một cái vĩ đại nghi thức. Hắn sẽ trở thành thần. Hắn gặp giết ngươi. Hắn gặp giết tất cả mọi người. Ẹ dịp ánh mắt một lạnh, trong tay cả tạ nạ đột nhiên vung lên. Quyền hai cái cánh tay, theo tiếng mà đứt. Hắn phát sinh không giống nhân loại kêu thảm thiết, đang đau nhức cùng bạc độc song trọng bị hành hạ, hôn mê đi. Ẹ dịp không có lại nhìn hắn một ánh mắt, xoay người biến mất ở trong bóng đêm, chỉ để lại đầy đất cho tàn cùng kêu rên câu lạc bộ. Lưu Giáp trưởng lão hội bệnh viện. Trong phòng cấp cứu hỗn loạn tưng bừng. Bệnh nhân nhiều chỗ nghiêm trọng vết bỏng, nhưng nhiệt độ quá thấp, tim đập hầu như phát hiện không tới. Mẫu máu có vấn đề. Máu của hắn hồng cầu ở đang nuốt chửng bạch cầu. Bác sĩ Cụ Tỷ Xoẹt nhìn máy móc trên không thể tưởng tượng nổi số liệu, cảm giác mình y học thưởng thức chịu đến trước nay chưa từng có khiêu chiến. Huyết dịch khoa chủ nhiệm cả rèn dắt sân bác sĩ nghe tin tới rồi, nàng nhìn cái kia bị đưa tới, cả người cháy đen bệnh nhân, cau mày. Nàng chưa từng thấy như vậy vết thương, như là bị một loại nào đó đặc thù hóa học vật chất ăn mòn, hơn nữa vết thương tổ chức hoàn toàn không có dấu hiệu khép lại. Đem hắn cách ly, ta muốn tự mình kiểm tra dòng máu của hắn hàng mẫu. Cả rèn quả đoán hạ lệnh. Ngay ở nàng chuẩn bị lấy ra hàng mẫu lúc, trên giường bệnh Dieter Pin đột nhiên mở mắt ra. Trong cặp mắt kia đã không có nhân loại tình cảm, chỉ còn dư lại thuần túy đói bụng cùng bạo ngược. Hắn một cái kéo đứt dây chói, cặp kia bị chém đứt cánh tay, không ngờ một lần nữa dài ra đi ra, chỉ là làn da còn mang theo tân sinh hồng nhạt. Đồ ăn hắn gào thét, đánh về phía cách hắn gần nhất Cụ Tỷ Xoẹt bác sĩ. Ngoại bác sĩ chỉ kịp phát sinh một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết, cái cổ liền bị quỳ một cái cắn đứt. Máu tươi dâng trào ra. Cả rèn bị này máu tanh một màn sợ đến ngây người, nàng theo bản năng mà lùi về sau, lại bị bàn mổ vấp ngã trong đất. Quỳ ném xuống ngoại bác sĩ thi thể, màu đỏ tươi ánh mắt chuyển hướng cả rèn. Hắn mím môi, lộ ra tân sinh răng nanh, từng bước một hướng về nàng áp sát. Ngay ở quỳ túi người, sắp cắn về phía cả rèn cái cổ trong mấy mắt. Phòng bệnh cửa sổ tiếng ầm ầm vỡ vụn. Một vệt bóng đen thì vào, một cước đem quỳ đạp bay đi ra ngoài, tầng tầng đánh vào trên tường. Ezit vào dốc, theo mùi máu tanh đuổi tới nơi này. Lại là ngươi. Quỳnh từ trên tường lướt xuống, khắp khuôn mặt là bán độc, ngươi không giết chết được ta. Hắn gào thét lại lần nữa nhào trên. Ezit không có né tránh, hắn từ bên hông rút ra một cái tạo hình kỳ lạ súng lục, nhắm ngay Quỳnh. Thử xem cái này. Hắn bóp cò súng. Bắn ra không phải viên đạn, mà là một đoàn chói mắt, dường như loại nhỏ mặt trời giống như quả cầu ánh sáng. Không. Quỳnh đều thảm thiết bị ánh sáng mạnh nuốt hết. Hắn thân thể, ở tia cực tím chiếu xuống, dường như bại lộ ở dưới mặt trời chói chang băng tuyết, cấp tốc hóa khí, bốc hơi lên, cuối cùng liền một điểm cho tàn đều không có còn lại. Trong phòng bệnh, chỉ còn dư lại cả rèn ồ ồ thở dốc, cùng trong không khí một luồng ozone mùi vị. Nàng sợ hãi không thôi mà nhìn cái kia cứu nàng nam nhân, sau đó, nàng cảm giác cái cổ đau xót. Nàng cúi đầu, nhìn thấy chính mình áo bờ lật cổ áo trên, có một cái bé nhỏ, chính đang thấm huyết vết thương. Vừa nãy Quỳnh nhào tới thời điểm, đầu răng cào xước nàng. Ezip chú ý tới động tác của nàng, cũng nhìn thấy cái kia vết thương. Hắn đi tới trước mặt nàng, không nói hai lời, đưa nàng từ trên mặt đất một cái ôm lên. Ngươi bị cắn. Tiếng nói của hắn không mang theo bất luận cảm tình gì, đi theo ta. Lại lần nữa trở lại cái kia băng lạnh lòng đất sửa chữa trạm. Cả rèn bị nặng nề đặt ở trên một cái ghế, nàng vẫn còn to lớn khiếp sợ cùng hoảng sợ bên trong. Nàng bị cảm hóa. Ezip đối với chính đang lau chùi vũ khí Hitler nói. Hitler liếc mắt nhìn cả rèn vết thương trên cổ, thở dài, từ một bên trong hòm thuốc lấy ra một nhánh to lớn ống chích cùng một bình chứa sền sệt chất lỏng chiếc lọ. Nha đầu, đón lấy có thể sẽ có chút đau, kiên nhẫn một chút. Hắn đem ống tiêm đánh đầy nồng độ cao tỏi tinh, hướng đi cả rèn. Đây là cái gì? Các ngươi đến cùng là ai? Cả rèn hoảng sợ hỏi. Hitler không hề trả lời, hắn tóm lấy cả rèn cánh tay, đem kim tiêm mạnh mẽ đâm vào. Kịch liệt cảm giác bỏng từ cánh tay truyền đến, phản phất bị bàn ủi nặng quá. Cả rèn cảm giác mình mạch máu bên trong như là có vô số con sâu ở bò, ở cắn xé. Cắn người đổ bật, gọi bằng ai? Hitler một bên chậm rãi đẩy ống chích, một bên dùng bình thản ngữ khí giải thích. Vật này giết không chết bên trong cơ thể ngươi virus, nhưng có thể trì hoãn ngươi biến thành chúng nó đồng loại thời gian. Hắn chỉ một bên trầm mặc Ezip. Hắn gọi Ezip, bất quá chúng ta cũng gọi hắn bọn lạ. Hắn là cái ngày đi người, một nửa là người, một nửa là vạm ải. Mẹ của hắn, trong ngực hắn thời điểm, bị vạm ải cắn. Cả rèn nhẫn nhịn đau nhức, nhìn về phía cái kia lãnh khốc nam nhân. Nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, trên người hắn loại kia không phải người sức mạnh cùng cô tịch khí chất, đến từ đâu. Tiêm vào xong xuôi, cả rèn ngồi phịch ở trên ghế, cả người bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Nhưng nàng dù sao cũng là hàng đầu bác sĩ, bản năng cầu sinh cùng nhà khoa học lý trí, làm cho nàng chậm rãi tỉnh táo lại. Virus nếu là virus, liền nhất định có biện pháp ức chế, thậm chí chữa trị. Nàng thở hổn hển, nhìn Hitler. Đem ta dòng máu hàng mẫu cho ta, ta muốn xem. Hitler có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, vẫn là từ trên người nàng giật một ống huyết, nhỏ ở trên sơ lại, phóng tới kính hiển vi điện từ dưới. Cả rèn giấy rùa đi tới kính hiển vi trước, nàng nhìn thấy dòng máu của chính mình. Ở bình thường tế bào máu trong lúc đó, một loại nửa trong suốt, dường như ký sinh trùng giống như tế bào, đang lấy tốc độ kinh người phục chế, phân liệt, đồng thời công kích nàng hồng cầu. Chúng nó đang thay đổi dòng máu của ta kết cấu, cả rèn tự lẩm bẩm, trong mắt nhưng không có hoảng sợ, thay vào đó chính là một loại nhân viên nghiên cứu khoa học đặc hữu chăm chú. Ta có một ý nghĩ, nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hitler cùng Ezip. Một loại cường hiệu thuốc chống đông máu, có thể ngăn cản loại vi khuẩn này phục chế không, thậm chí có thể thiết kế một loại có thể tinh chuẩn làm nổ những virus này tế bào bia hướng về dự tể. Eta, S2S4 chua. Nếu như có thể đem nó Hitler nhìn cái này mới vừa từ quỷ môn quan đi một lượt, giờ khác này lại bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về y học thuật ngữ nữ nhân, trên khuôn mặt giàn mua, lần thứ nhất lộ ra một tia niềm hứng thú thực sự. Ezip vẫn như cũ đứng ở trong bóng tối, lau chùi hắn ngân đao. Chỉ là lần này, hắn động tác tựa hồ so với bình thường chậm một ít. Hắn nhìn người phụ nữ kia trong mắt một lần nữa giấy lên ánh sáng, đó là một loại hắn chưa bao giờ ở bất kỳ một cái người bị hại trên người từng thấy, bất khuất, thuộc về nhân loại ngọn lửa. Chương 430, to lớn phát hiện chương 430, to lớn phát hiện lòng đất sửa chữa đứng ở giữa, không khí trước sau như một băng lạnh. Cả rèn dắt sần bác sĩ hoàn toàn không để ý trên cánh tay lưu lại bỏng, nàng hầu như là đem mặt mình kề sát ở kính hiển vi điện tử kính quang lọc trên. Thế giới của nàng, giờ khắc này bị cô đọng thành trên sợ là cái kia một giọt máu. Những người nửa trong suốt, như cùng sống vật giống như virus tế bào, chính đang tầm mắt của nàng bên trong cung hoan. Chúng nó phục chế, phân liệt, dùng một loại dã man mà hiệu suất cao phương thức, thôn vệ, chuyển hóa nàng khỏe mạnh hơn cầu. Nàng có thể cảm giác được, thân thể mình bên trong sức sống đang bị này thế giới vi mô bên trong chiến tranh một chút rút đi. Chúng nó ở cấu trúc lại ta gen, dùng một loại RNA phiên mã ngược phương thức, đem chúng nó danh sách mạnh mẽ viết vào RNA của ta bên trong cả rèn tự lẩm bẩm. Trong thanh âm không có trước hoảng sợ, trái lại lộ ra một luồng bệnh trạng hưng phấn, đó là nhân viên nghiên cứu khoa học phát hiện tân đại lục lúc của Nhật. Hitler tựa ở một tấm chất đầy công cụ bên cạnh bàn, ôm hai tay, dùng một loại xem kỹ ánh mắt đánh giá nữ nhân này. Hắn gặp quá nhiều bị chuyển hóa người, bọn họ hoặc tan vỡ, hoặc tuyệt vọng, hoặc ở đối với máu tươi khát vọng bên trong triệt để trầm luân. Giống như vậy, ở biến thành quái vật đêm trước, còn muốn biết học thuật luật văn, hắn vẫn là lần đầu thấy. Nha đầu, ngươi tiếp tục nhìn, chúng nó liền muốn ở đầu góc ngươi bên trong mở cái đứng. Hitler âm thanh khàn khàn, xem gì sắt bánh răng ở ma sát. Ta cần một đài máy ly tâm, chí ít có thể đạt đến một bản chuyện. Con thở tướng sắp phổ nghi, điện bình thất, nha đúng rồi. V3 cấp những cái khác sinh vật an toàn quỹ có sao? Cả rèn bỗng nhiên ngẩng đầu, hàng loạt pháo tự địa báo ra liên tiếp dụng cụ chuyên nghiệp. Hitler lông mày linh thành một đoàn. Nơi này là tổ chuột, không phải y học viện. Chúng ta có cờ lê, đèn xì, còn có mấy dương quá thời hạn quân dụng đồ hộp. Ngươi nói những món kia nhi, ta liền nghe đều chưa từng nghe tới. Ta cần chia lịa virus, phân tích nó rồi tê in sắc ngoài cùng kết cấu bên trong. Cả rèn có chút sốt ruột, nàng chỉ mình cái cổ. Người cái kia dung dịch tỏi, lại như dùng một cái búa đi đánh một cái tinh vi tỏa. Mà ta muốn tạo một chiếc chìa khóa. Chìa khóa. Hitler hừ một tiếng, từ trên bàn cầm lấy một khối sắt thương bố, chậm rãi lau chùi một cái hóa giải mở kia cực tím súng lục linh kiện. Chúng ta mở khóa phương thức, thông thường là trực tiếp đem môn nổ. Vẫn trầm mặc đứng ở trong bóng tối Ezip, rốt cuộc động. Hắn nghe hai người đối thoại, Hitler luận điệu hắn nghe mấy chục năm, vậy thì là chiến đấu, giết chết, mãi đến tận trong đó một phương hoàn toàn biến mất. Nhưng nữ nhân này lời nói, xem một viên hòn đá nhỏ, quăng vào hắn cái kia đàm ý họa tờ giống như tâm hồ. Một kẻ cỡ nào xa xôi, thậm chí có chút buồn cười tử. Hắn đi tới trước mặt hai người, ánh mắt rơi vào cả rèn trên người. Ngươi cần cái gì? Tiếng nói của hắn trầm thấp, không mang theo bất kỳ tâm tình gì, lại làm cho tranh chấp hai người đều yên tĩnh hạ xuống. Cả rèn sửng sốt một chút, sau đó cấp tốc phản ứng lại, thiết bị, một cái chân chính phòng thí nghiệm. E gì không nói gì, chỉ là xoay người hướng sửa chữa chạm nơi càng sâu đi đến. Hitler bĩu môi, đi theo. Cả rèn do dự một chút, cũng đuổi theo sát. Xuyên qua một cái chất đầy bỏ đi đoàn tàu linh kiện đường nối, E gì đẩy ra một tấm dày nặng chỉ chế cổng lớn. Sau cửa là một cái cùng bên ngoài dơ loạn hoàn cảnh hoàn toàn không hợp không gian. Một loạt hàng ý nội bản làm việc, tuy rằng che lại mỏng manh cho bụi, nhưng vẫn như cũ lóe hàn quang. Máy ly tâm, quang phổ phân tích nghi, hàng ôn bồi dưỡng dương các loại chuyên nghiệp chữa bệnh nghiên cứu thiết bị đầy đủ mọi thứ, lặng lặng mà đứng sững ở khẩn cấp đèn ánh sáng lạnh dưới, xem một tòa bị lãng quên khoa học thánh điện. Cái trước muốn làm chữa trị thông minh chứng lưu lại. Hitler trong thanh âm mang theo một tia không dễ nhận biết nhớ lại. Hắn cảm thấy đến có thể sử dụng khoa học chiến thắng nguyên rủa, kết quả chính hắn thành nguyên rủa một phần. Cả rèn con mắt sáng, nàng vào, ngón tay lướt qua những người băng lạnh máy móc, như là xoa xoa quý giá nhất bảo tàng. Có những này hay là thật sự có hy vọng. Hy vọng là hàng xa xỉ, nhà đầu. Hitler cho nàng dội bùn nước lạnh. Ở ngươi làm ra ngươi chìa khóa trước, Phơ người, khả năng đã đem chúng ta này phiến môn cho hủy đi. Cùng lúc đó, Lưu Giáp trưởng lão hội bệnh viện phế tích bên trên, hai cái trên người mặc màu đen áo lót chiến thuật, trên mặt mang hồng ngoại kính bảo vệ mắt bằng ải, đang dùng cầm trong tay thiết bị quét hình hiện trường. Bọn họ không phải trưởng lão hội những người ăn mặc lễ phục lão giả, cũng không phải đầu đường lưu manh, bọn họ là ủy cồn Phơ tinh nhuệ, là dùng chiến tranh hiện đại lý luận võ trang lên thợ săn. Báo cáo, mục tiêu ngày đi người từng ở chỗ này xuất hiện, năng lượng lưu lại biểu hiện, hắn sử dụng một cái cường độ cao tia cực tím vũ khí. Một người trong đó vảm quay về hầu mạch thấp giọng báo cáo. Hiện trường phát hiện hai loại không giống không phải nhân loại huyết dịch hàn mẫu. Một loại thuộc về Peter Quinn, đã xác nhận bị thanh trừ. Một loại khác máy quét trên màn ảnh, một cái yếu ớt tín hiệu chính đang lấp lóe. Là một loại sơ cấp ỉn phệ tỏ dòng máu, tín hiệu rất yếu ớt, chính đang suy giảm, nhưng có thể lần theo. Trang viên trong địa lao, Y Cổn Phở nhìn cứng nhắc tải lên về báo cáo, trên mặt lộ ra một cái cân nhắc đủ cười. Bảo vệ một cái mới vừa bị cảm hóa nhân loại. Chúng ta ngày đi người lại còn là cái đa sầu đa cảm anh hùng. Hắn quay về bộ đàm hạ lệnh. Rất tốt. Đã quên cái kia hoặc không lưu ném quái vật. Toàn bộ hành trình lần theo người phụ nữ kia dòng máu tín hiệu. Tìm tới nàng, chẳng khác nào tìm tới ta chất xúc tác. Tìm tới này thanh, có thể vì ta mở ra thần quốc cổng lớn chìa khóa. Long đất trong phòng thí nghiệm, Cạ Dẹn đã hoàn toàn tiến vào công tác trạng thái. Nàng cho mình giật một ống huyết, vừa nhìn về phía Hitler. Ta cần đối chiếu tổ, càng nhiều càng tốt. Khoe mạnh, cảm hóa, còn có ánh mắt của nàng, cuối cùng rơi vào ẹ dịch trên người. Hitler từ một cái tủ lạnh bên trong, lấy ra mấy hàng dán vào không giống nhãn mác dòng máu hàn mẫu, vứt tại trên bàn. Tùy tiện dùng. Những thứ này đều là những người kẻ xui xẻo lưu lại di sản. Ẹ dịch trầm mặc rối ra cánh tay. Cạ Dẹn dùng một cái tân lấy máu châm, cẩn thận từng ly từng tí một mà từ cánh tay hắn trong tĩnh mạch, rút ra một ống màu đỏ sẫm dòng máu. Máu của hắn so với người bình thường muốn sền sệt nhiều lắm. Làm ẹ dịch dòng máu hàng mẫu bị phóng tới kính hiển vi dưới lúc, Cạ Dẹn phát sinh khó có thể tin tưởng kinh ngạc tốt lên. Trời ạ, Hitler tụ hợp tới, thông qua liên tiếp màn hình, hắn cũng nhìn thấy cái kia một màn kinh người. Ở ẹ dịch dòng máu bên trong, vàng hải vi rút đồng dạng tồn tại, nhưng chúng nó cũng không có xem ở Cạ Dẹn trong máu như vậy tàn phá. Chúng nó bị một loại kỳ lạ, tỏa ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang rồ tê in bao khỏa, xem bị giam tiến vào vô số nhỏ bé trong lồng tre, không thể động đậy. Hắn tế bào miễn dịch không những không có bị thôn phệ, trái lại cùng những này rồ tê in giúp đỡ tác dụng, hình thành một đạo cứng rắn không thể phá vỡ hàng phòng thủ. Người miễn dịch hệ thống nó không có giết chết virus, mà là thuần phục nó. Cạ Dẹn âm thanh bởi vì kích động mà run rẩy. Nó đem virus xem là một loại symbiote, lợi dụng sức mạnh của nó, cường hóa ngươi tự thân tế bào kết cấu. Đây chính là ngươi tại sao nắm giữ vạm vỡ sức mạnh, nhưng không e ngại ánh mặt trời nguyên nhân. Nàng cuối cùng từ khoa học góc độ mở ra ngày đi người bí mật. Này không phải nguyên rủa, đây là kỳ tích, là tiến hóa. Cạ Dẹn trong mắt lập lòe ánh sáng, nàng nhìn Ezic, lại như đang xem một cái sống sờ sờ y học kỳ tích. Nói tiếng người, Hitler đánh gãy nàng học thuật báo cáo. Chúng ta có thể dùng máu của hắn chế tạo ra một loại chân chính thuốc giải. Cạ Dẹn kích động ở bàn làm việc trước đi tới đi lui. Không, so với thuốc giải càng lợi hại. Chúng ta có thể tách ra loại này đặc thù protein, tiến hành nhân công hợp thành, đem nó làm thành một loại khí bụ tề, hoặc là thông qua nguồn nước truyền bá nó đối với nhân loại vô hại. Nhưng đối với bảng hải tới nói, chính là một hồi cấp độ gen ôn dịch. Nó có thể từ nội bộ tan rã bọn họ, để sở hữu bảng hải đều biến thành người bình thường. Hitler sử sốt. Hắn nhìn Ezic, cái này hắn từ nhỏ nhìn thấy đại hải tử, cái này hắn một tay vẫn luyện ra cô máy giết chóc. Mấy chục năm qua, bọn họ mục tiêu duy nhất chính là săn giết. Mà hiện tại, cái này từ trong địa ngục bò lại đến nữ nhân nói cho hắn, bọn họ có cơ hội nhất lao vĩnh giật địa, chung kết trận này kéo dài trăm nghìn năm chiến tranh. Thuốc giải lão nhân thô ráp trong thanh âm, mang theo một tia chính hắn cũng không từng nhận biết rung động. Ezic nhìn trên bàn cái kia chi hắn mỗi ngày đều muốn tiêm vào màu xanh lam huyết thanh, lại nhìn một chút ánh mắt tỏa sáng Cạ Dẹn. Hắn nguyên rủa, hắn thống khổ căn nguyên, lại là chung kết tất cả chìa khóa. Đang lúc này, Cạ Dẹn trên mặt hưng phấn bỗng nhiên đọc lại. Không được nàng một đầu đâm vào số liệu bên trong, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Loại này protein kết cấu quá đặc thù, muốn ở bên ngoài cơ thể nhân công hợp thành, cần một loại cực cường ngao nước thuốc thành tiểu ổn định cơ sở. S2H4NH2, cũng chính là ETA, có thể làm cơ sở, nhưng nó hiệu lực còn thiếu rất nhiều. Hợp thành đi ra dược tề căn bản là không có cách ổn định tồn tại. Nàng hai tay ở trên bàn gõ nhanh chóng đánh, điều xuất một tấm lưu rót cùng quanh thân khu vực hóa chất bản đồ. Ta cần một loại càng mạnh hơn hiệu quả công nghiệp cấp thuốc chống đông máu. Một loại chỉ có ở loại cỡ lớn huyết dịch chế phẩm công ty hoặc là đỉnh cấp phòng thí nghiệm sinh hóa trong kho hàng mới khả năng tìm tới thuốc thử. Nàng chỉ vào trên bản đồ một cái bị vòng tròn đỏ đánh dấu đi ra địa điểm, đó là ở vào màn hạ tờ tặng trung tâm một căn nhà lớn. Một buồn sinh vật khoa học kỹ thuật công ty tổng bộ. Cạ Dẹn ngẩng đầu lên, nhìn Ezic cùng Hitler, trên mặt biểu hiện vô cùng nghiêm nghị. Ta nhất định phải ở trong vòng 12 tiếng, bắt được nơi đó tồn kho thuốc thử. Bằng không, coi như là chúng ta, cũng chống đỡ không tới thuốc giải bị làm ra đến rồi. Trong phòng thí nghiệm không khí, trong nháy mắt trở nên sốt sáng lên đến. Vấn đề không còn là khoa học nghiên cứu, mà biến thành một hồi cấp đoạn. Một hồi nhằm vào toàn thế giới bảo an nghiêm mật nhất công ty một trong, giới hạn thời gian cấp đoạn. Mà bọn họ không biết chính là, một tấm do phở sản dắt thiên la địa võng, chính lấy cái kia yếu ớt dòng máu tín hiệu làm trung tâm, chậm rãi nắm chặt.